Chương 2416, Canóc đỡ mở hộp vẹn đỏ dạ chương 2416, Canóc đỡ mở hộp vẹn đỏ dạ những kẻ tấn công di chuyển nhanh chóng. Chẳng bao lâu, hệ thống an ninh của ngân hàng đã nằm gọn trong tay chúng, và những tấm giáp nặng nề dùng để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp một nhị tất mạ giờ gạt, cổng ác ngộng, mở ra gần đó đã hạ xuống, biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm và cũng không thể thoát ra. Tất nhiên, mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Không có gì thực sự bất khả xâm phạm trong thế giới của nhị tất mạ giờ sở kẹo, ác ngộng ma pháp, ngân hàng có thể chịu được các cuộc tấn công của những sinh vật ghê tởm ở họa kê nét, thức tỉnh, và có lẽ cả một vài sinh vật pha lẫn, sa ngã, nữa, nhưng những sinh vật đáng sợ hơn nhiều đang ngày càng thường xuyên xâm nhập vào thế giới thực tại trong thời gian gần đây. Những gì tưởng chừng là biện pháp an ninh đáng tin cậy chỉ vài năm trước đang nhanh chóng tụt hậu và trở nên lỗi thời. Những tên cướp cũng không thực sự lo lắng về những sinh vật ghê tởm pha lẫn, sa ngã, và cỏ rụt pet, tha hóa. Điều khiến chúng e sợ hơn chính là con người lực lượng chính phủ sẽ sớm có mặt tại hiện trường, bao gồm cả các sĩ quan ạ xem đẹp, tha hoa, mạnh mẽ. Nếu vận may của chúng đặc biệt tồi tệ, ngay cả một sen cũng có thể xuất hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng. Khả năng chạm trán với người mà chúng không nên chạm trán đặc biệt cao vì ngân hàng này là một ngân hàng lâu đời và uy tín, đã tồn tại từ trước khi sờ kẹo, ma pháp, giáng xuống. Nhiều gia tộc nổi tiếng, bao gồm cả các lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc kế thừa, lừng lẫy, đã sử dụng hầm của nó để cất giữ các vật gia truyền quý giá và kho báu vô giá. Một thế lực hùng mạnh có thể xuất hiện bất thình lình không phải vì ý thức trách nhiệm hay lòng vị tha, mà đơn giản là để ngăn chặn gia đình của chính họ bị cướp. À, ngày càng tệ hơn. Dù lặng lẽ thở dài, sự hiện diện của các con tin sẽ câu giờ cho những tên cướp, nhưng không đủ lâu. Chúng phải hoàn thành công việc nhanh chóng và tẩu thoát trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, các khách hàng và nhân viên bình thường đã bị trói và ngồi trên sàn gần bức tường phía đông của sảnh, trong khi các khách truy cập ở họa kê nét, thức tỉnh, và nhân viên bảo vệ bị khống chế và canh chừng gần bức tường phía tây. Trong số đó có Dịn Xét, công chúa, bí ẩn của xạ đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Dù ném một cái nhìn đen tối vào người phụ nữ trẻ tuyệt đẹp và thầm rên rỉ. Chết tiệt! Vào ngày cậu gia nhập xạ đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, ở họa kê nét Kim đã cảnh báo cậu về ba người chồng cô, Echo, và Dịn Xét, công chúa. Cậu đã nhanh chóng trở thành bạn tốt với Lester và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với xạ đảo Fri, tiên nữ bóng tối, trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, dù đã thể sẽ tránh xa em gái của sếp càng xa càng tốt. Cậu không cần phải mở cái hộp vẹn đỏ ra cụ thể đó ra. Và bây giờ cô ấy ở đây, ngay trước mặt cậu. Bị khóa lại, bị khống chế, bị bắt làm con tin, và bị bao vây bởi những kẻ cuồng tín hiếu chiến. Điều gì sẽ xảy ra với dù nếu dù chỉ một sợi tóc rơi khỏi đầu cô ấy? Ở họa kệ nẹ Kim đã nói gì nhỉ? Khi nói đến sếp của họ, bị giết không phải là lối thoát khỏi đau khổ đó chỉ đơn thuần là sự khởi đầu. Dù đã giữ bình tĩnh trong nhiều tình huống có thể khiến hầu hết các ở họa kê nét, thức tỉnh, phải ngất xỉu. Cậu đã sống sót qua những nỗi kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng và nhìn thẳng vào mắt ít, cái chết, mà không hề nao núng vô số lần. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tạo những dấu hiệu tinh tế bằng ngón tay, cậu gửi cho Phở Lở U một tin nhắn, chúng ta phải đảm bảo rằng hoàn toàn không có tổn hại nào xảy ra với cô ấy. Phở Lở U không trả lời trong vài giây. Và khi cô ấy trả lời, có điều gì đó kỳ lạ trong phản ứng của cô. Tổn hại xảy ra với cô ấy? Không, anh không hiểu. Cô ấy hơi quay người và nhìn cậu một cách kỳ lạ. Thay vào đó, anh nên lo lắng cho những kẻ cùng tín. Chúng ta phải đảm bảo rằng dần không hạ gục tất cả bọn họ trước khi chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giải mã tin nhắn đáng ngại, dùng nhướng mày sau chiếc mặt nạ. Tại sao? Có khả năng cô ấy sẽ thực hiện một cuộc thảm sát nào đó không? Phớt lờ ú nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt hoài nghi trong giây lát, rồi nhìn đi chỗ khác. Đừng ngớ ngẩn. Cô ấy là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Giờ thì, cái quái gì thế này có nghĩa là gì? Dù rất muốn tìm hiểu thêm, nhưng vào lúc đó, một người đàn ông đeo mặt nạ thị giản, bạo chúa, bước vào khoảng trống giữa hai nhóm con tin. Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong sảnh ngân hàng, khiến một vài người trong số họ dùng mình. Thưa quý vị, tôi là thị giản, bạo chúa. Quý vị có vinh dự được làm khách của tôi tối nay hãy tỏ ra lịch sự, và quý vị sẽ có một chuyến thăm thú vị. Nếu không, ánh mắt đáng sợ của hắn dừng lại trên các con tin, buộc một vài người phải lùi lại. Tôi e rằng quý vị sẽ không thích hậu quả đâu. Người của tôi cũng sẽ không thích việc phải giặt máu và nội tạng khỏi quần áo của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc hành động đúng mực và tuân theo chỉ dẫn của chúng tôi một cách trung thành. Đừng cho tôi lý do để thu hồi lòng hiếu khách của mình. Người đàn ông là thủ lĩnh của nhóm một nhân vật nổi bật trong giáo phái và một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, ít nhất là theo những gì Dùn đã nhận ra về hắn. Tệ nhất là, hắn là một master. Dùn đã từng hạ gục một hoặc hai master trong quá khứ, nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là khi cậu không có lợi thế tấn công từ bóng tối hoặc dụ đối thủ vào một cuộc phục kích. Ám sát một tạ sen đen, thăng hoa, là một chuyện, nhưng đối mặt với một người trong một trận chiến công bằng không phải là điều cậu từng muốn lặp lại. Cậu chỉ hy vọng rằng Dìn Xét, công chúa, sẽ không thu hút sự chú ý của tỷ giản, bạo chúa. Không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra nếu cô ấy làm vậy. Khi Dùn đang u ám suy tính các phương án dự phòng, sự im lặng chết chóc sau bài phát biểu của tỷ giản, bạo chúa, đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng thì thầm lớn. Wow! Tạ mạ, cậu có nghe thấy không? Đó là một bài phát biểu phản diện đúng nghĩa, phải không? Thật ngầu! Gã đó quá tự phụ, nhưng hãy công nhận khi cần thiết hắn thực sự hùng hồn, đối với một tên ngốc tự phụ, ý tôi là vậy. Dành cậu có thể im đi được không? Làm ơn! Cậu có nghĩ rằng hắn đã ứng khẩu bài phát biểu đó, hay hắn đã tập luyện ở nhà? Nếu là trường hợp đầu tiên, tuyệt vời! Kỹ năng ứng biến tuyệt vời! Tuy nhiên, tôi lại nghĩ đó là trường hợp sau. Cậu có thể tưởng tượng được không? điều đó sẽ rất buồn cười. Hắn đứng trước gương, luyện tập một giọng nói nham hiểm. Ngừng nói đi, đồ ngốc.
Tôi van cậu đấy.
Không, tôi chỉ đang nói những kẻ phản diện như tên hề ngốc nít đó có bị sợ sân khấu không. Tôi sẽ chết khiếp nếu phải phát biểu trước một đám đông thù địch.
Hắn có gan, chắc chắn rồi.
À, giờ thì cậu xong rồi.
Hả?
Tại sao mọi người lại nhìn tôi? Những tiếng thì thầm lớn cuối cùng cũng im bặt. Mọi người trong ngân hàng, những tên cướp, các con tin và chính tỷ dạn, bạo chúa, thực sự đang nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ trẻ. Tin xe tốt xa đảo, công chúa bóng tối, chớp mắt vài lần, rồi cười gượng gạo.
Ồ, tôi có nói to quá không?
Xin lỗi, xin lỗi.
Ờ, cứ tiếp tục như cũ đi.
Run run rẩy và kìm nén ham muốn bắn ai đó có lẽ là chính mình. Trong suốt sự nghiệp làm lính, lính đánh thuê và thỉnh thoảng là sát thủ của mình.
À vừa, con bé giống hệt anh trai nó.
Chương 2417, Hamlet, thì là gì ở hồ Stạ con tin vô hại, hài hước. Chương 2417, Hamlet, thì là gì ở hồ Stạ con tin vô hại, hài hước. Dần liếc nhìn những tên côn đồ đeo mặt nạ và mỉm cười ngây thơ. Như vậy là đủ rồi, phải không? Cuộc sống thực sự khó lường. Hôm nay lẽ ra là một ngày bình thường, vậy mà cô lại thấy mình đang ở giữa một vụ cướp ngân hàng. Dần sẽ đổ lỗi cho vận rủi của mình, nhưng cô nghi ngờ rằng vận may không liên quan gì đến chuyện này.
Đúng hơn, hẳn là do Tama.
Cô liếc nhìn cô gái Lệ Gạ Xì một cái. Hai người họ đang đến LGS cờ để công tác trả, Dần thì có, trong khi Tama đi cùng với tư cách là bạn và vệ sĩ không chính thức của cô. Trường mẹ Tân Nhi đã đạt được một kỳ công đột phá bằng cách thành lập một nhà máy thủy điện trong giờ giam rộn, có ngộng, nhưng bà không thể trở về thế giới thực tại để chia sẻ nghiên cứu của mình với bộ phận cộng đồng học thuật vẫn còn ở đây. Nếu bà làm vậy, bà sẽ bị kéo vào phở ớt nì tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, vì vậy, cần có một người trung gian để báo cáo thay mặt bà. Dành là ở họa kê nét, thức tỉnh, duy nhất trong đội, vì vậy cô là một lựa chọn tự nhiên mặc dù là một thực tập sinh. Cô cũng đã muốn đến thăm NGS cờ từ rất lâu rồi. Rốt cuộc, đây là nơi cô lớn lên, nhưng sau khi rời thành phố đến dạ vẹn hợp nhiều năm trước, cô chưa bao giờ có cơ hội trở về. Vì vậy, Dành và Tạ Mạ đã sử dụng giờ giảm gạt, cổng ngộng, để trở về thế giới thực tại. Hội nghị nơi cô dự kiến sẽ báo cáo lẽ ra phải bắt đầu sau vài giờ nữa, nhưng trước khi họ đến địa điểm, Tạ Mạ đã yêu cầu đến thăm ngân hàng nơi gia tộc của cô có một hộp ký gửi. Và họ đây, bị khống chế và bị hàng chục kẻ tấn công có vũ trang nhìn chằm chằm. Những kẻ tấn công đó hiện đang nhìn dần với ác ý tràn trề.
Ồ, tôi có nói to quá không?
Xin lỗi, xin lỗi.
Ờ, cứ tiếp tục như cũ đi.
Cô liếc nhìn thủ lĩnh của bọn cấp một cách khó xử. Tất nhiên, cô không chỉ xúc phạm hắn cho vui. Dần có thể còn trẻ, nhưng cô hiểu rõ con người. Cô đã gặp đủ loại đàn ông và phụ nữ, vô số người trong số họ ở thời điểm tồi tệ nhất hoặc tốt nhất của họ. Khủng hoảng và chiến tranh có cách bộc lộ bản chất thật của một người, và cả hai đều rất nhiều trong thế giới của nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Vì vậy, sau khi nhanh chóng thoáng thấy bản chất thật của tỷ dạn, bạo chúa, cô biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu ngay từ lúc hắn bắt đầu nói. Người đàn ông tàn nhẫn cần phải khiến một đám đông người sợ hãi phục tùng hắn, đó là một điều cần thiết bắt buộc nếu hắn muốn thoát khỏi cuộc xung đột này với tổn thất tối thiểu. Nhưng những người sợ hãi hiếm khi lý trí, những lời đe dọa đơn thuần sẽ không có tác dụng. Nếu hắn biết mình đang làm gì, và hắn có vẻ là người như vậy, hắn sẽ minh họa lời hứa bạo lực của mình bằng một thứ gì đó thuyết phục hơn lời nói. Cô chắc chắn rằng tỷ dạn, bạo chúa, sẽ lấy ai đó làm gương, ngay cả khi không ai thách thức quyền lực của hắn, ngay lập tức máu của họ sẽ chứng minh quan điểm của hắn và khiến phần còn lại của các con tin vào những lời đe dọa của hắn. Đó là lý do tại sao Dần đã khiêu khích người đàn ông. Nếu ai đó phải bị lấy làm gương, sẽ tốt hơn nhiều nếu cô đóng vai trò đó. Rốt cuộc, Dần là một ở họa kê nét, thức tỉnh, và có thể chịu được nhiều hình phạt hơn một trong những con tin bình thường. Và nếu tỷ dạn, bạo chúa, đi quá xa, cô và Tạ Mạ có thể kháng cự mạnh mẽ hơn nhiều. Cô không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng hai người họ là bất khả chiến bại. Thực tế, trong những hoàn cảnh khác, Dành có thể đã hành động thận trọng hơn. Nhưng cô đã nhận thấy dây trong số các con tin. FLU cũng ở đây, đã trà trộn vào băng nhóm tội phạm lớp ngụy trang của họ không lừa được Dành. Và sau khi cảm nhận được họ giao tiếp bằng các dấu hiệu bóng tối, cô kết luận rằng người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ đệ biểu, quỷ dữ, kỳ dị cũng là một thành viên của xạ đạo cờ lạn, gia tộc bóng tối. Đệ biểu, quỷ dữ, bí ẩn toát ra vẻ tự tin và sự bình tĩnh đáng sợ. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt xanh sắc bén của hắn lạnh lùng và thờ ơ, như thể hắn hoàn toàn không bị xáo trộn bởi tình huống căng thẳng và có khả năng gây chết người. Hắn có vẻ như là một người đàn ông có băng chạy trong huyết quản. Dành không biết hắn, và hắn dường như cũng không nhận ra cô, vì vậy hắn có lẽ là người mà Sùn Nhì đã tuyển dụng gần đây. Thu thập những người độc đáo dường như là sở thích mới nhất của anh ấy. Trong mọi trường hợp, có 5 thành viên của xạ đạo cờ lạn, gia tộc bóng tối, trong ngân hàng và 10 kẻ tấn công, có nghĩa là trong khi Dành thực sự đang đặt mình vào nguy hiểm đó không quá nghiêm trọng. 5 cái bóng là quá đủ để đối phó với đám ô hợp này. Vấn đề duy nhất là chính tỷ dạn, bạo chúa, người dường như là một mạ sợ, tuy nhiên, mức độ của vấn đề đó vẫn còn phải xem xét. Khi người đàn ông tàn nhẫn quay ánh mắt vô hồn về phía cô, Dành mỉm cười và thì thầm hai từ gần như không nghe thấy để tự gán cho mình một cặp danh hiệu. Ta là lời hứa vô hại, hài hước của bầu trời xa.
Ý am Hamlet, thì là gì ở tờ dô mê xê bóc hát sẵn sở thai.
Mọi người ít có khả năng tấn công những người mà họ không cảm thấy bị đe dọa, và có nhiều khả năng đối xử tốt với những người làm họ cười. Bây giờ, cô chỉ có thể hy vọng rằng tỷ giản, bạo chúa, sẽ không quyết định quá mạnh tay với cô. Hắn nghiên cứu cô trong vài giây, rồi tiến lại gần cô bằng những bước chậm rãi, có tính toán và nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô dùng mình. có điều gì đó thiếu vắng trong ánh mắt của người đàn ông sự đồng cảm, có thể, hoặc thậm chí có thể là nhân tính. À, mình hy vọng nó sẽ không đau lắm. Nhưng miễn là các con tin khác được tha, dành không sao cả nếu bị đau một chút. Tuy nhiên, trước sự nhẹ nhõm của cô, Tỷ Giản, bạo chúa, đột nhiên bật ra một tiếng cười trầm thấp, đáng lo ngại. Tại sao, cảm ơn cô gái trẻ. Sự hùng hồn thực sự là thứ mà một người đàn ông trong ngành của tôi cần phải xuất sắc. Cùng với đó, hắn chuyển ánh mắt vô hồn của mình sang Tạ Mạ. Tỷ Giản, bạo chúa, im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng đều đều, Tạ Mạ của Sổ Dơ thật là một bất ngờ thú vị. Các lệ gạ sĩ không khác gì những người nổi tiếng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi hắn nhận ra câu ngay cả khi gia tộc Sổ Dạo đã mất đi sự nổi bật trước đây, vô số người vẫn sẽ biết cô trông như thế nào. Tỷ Giản, bạo chúa, dường như mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình, rồi nói qua vai bằng một giọng vô cảm, đưa những cô gái trẻ này xuống cùng chúng ta. Sẽ dễ dàng hơn để vào hầm với họ ở đó. Dành khẽ thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ đệ biểu, quỷ dữ, thành viên mới nhất của xạ đạo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, cũng đang nhìn về phía cô. Hả? Nhưng tại sao hắn lại có vẻ như muốn bóp cổ cô? Chương 2418, VIP khách VIP chương 2418, VIP khách VIP những kẻ tấn công di chuyển với tốc độ và kỷ luật mà người ta mong đợi từ những người lính được huấn luyện kỹ càng, chứ không phải những tên côn đồ đi cướp ngân hàng. Trước khi dần kịp chấp nhận tình hình đang thay đổi, cô và Tạ Mạ đã bị áp giải vào sâu trong tòa nhà. Tỷ Giản, bạo chúa, dẫn đường, với 6 người của hắn theo sau. Hai con tin đi phía sau, với Cột và Phở Lờ ủ canh gác họ. Điều đó có nghĩa là 4 tên cướp ở họa kê nét, thức tỉnh, ở lại để canh gác phần còn lại của các con tin, và bây giờ đang ở một mình với dây. Chúng ta có thể hạ gục chúng không? Dành và Tạ Mã bị khống chế bằng những chiếc còn được hiểm đùa khiến tinh chất của họ trở nên đặc biệt chậm chạp và ngăn cản họ triệu hồi bất kỳ mờ mò gì nào. Điều trước đây sẽ cản trở khả năng sử dụng Aspect Ability, khả năng phía cạnh của họ nếu không có Markov xạ đạo sở, dấu ấn bóng tối. Mọi thành viên của xạ đạo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, đều là bậc thầy trong việc kiểm soát tinh chất do mang mát, dấu ấn, và trải qua quá trình huấn luyện sâu rộng vì vậy, họ gần như miễn nhiễm với ảnh hưởng xảo quyệt của những chiếc còn được kiểm vừa. Dành đã loại bỏ các danh hiệu mà cô đã tự gán cho mình để tránh cơn thịnh nộ của Tỷ Giản, bạo chúa, và bây giờ đang xem xét các bước tiếp theo của mình. Đầu tiên, cô liếc nhìn những khẩu súng trường mà những kẻ tấn công đang mang theo. Thật kỳ lạ khi thấy các ớ họa kê nét, thức tỉnh, sử dụng vũ khí đương đại thay vì mở mọ gì. Chắc chắn, trong khi rất khó để gây thương tích nghiêm trọng cho một master bằng một viên đạn, bản thân các ớ họa kê nét, thức tỉnh, lại dễ bị tổn thương hơn nhiều chiếc súng ống hiện đại. Thực tế, việc giết họ bằng một phát súng mạnh chỉ khó hơn một chút so với việc giết một người bình thường. Vì vậy, những khẩu súng trường gây ra một mối đe dọa khá thực tế đối với Dành, Tạ Mạ và các cái bóng khác. Tuy nhiên, có lẽ vì cô đã dành quá nhiều năm ở giờ rầm rộn, có ngộng, việc nhìn thấy các ớ họa kê nét, thức tỉnh, mang vũ khí hiện đại cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn thế nữa, mượn mọ gì đơn giản là một lựa chọn tốt hơn không chỉ vì chúng nguy hiểm hơn, mạnh mẽ hơn, và có thể sở hữu các đùa chú mạnh mẽ, mà còn vì chúng dễ mang theo và che giấu hơn nhiều. Dành ra hiệu một câu hỏi, tại sao các người lại trang bị vũ khí như vậy? Chính Potts đã trả lời, ám chỉ rằng hắn phụ trách nhiệm vụ này. Mượn mọ gì là độc nhất, vì vậy chúng dễ bị nhận dạng và truy tìm hơn. Sự ẩn danh là chìa khóa trong những vấn đề này. Cô suy nghĩ về lời nói của hắn một lúc. Đó là một quan điểm bất ngờ nhưng hợp lý. Nhưng sự sẵn sàng trong câu trả lời của hắn hơi kỳ lạ. Anh có vẻ biết rất nhiều về những thứ này. Gần đây có cướp nhiều ngân hàng không? Cột bình tĩnh trả lời. Đó là một điều kỳ lạ, nhưng sau khi luyện tập một thời gian, người ta có thể nhận ra giọng điệu và cảm xúc trong chuyển động bóng của người kia khi giao tiếp bằng các dấu hiệu bóng tối. Phớt lờ đủ, ví dụ, ra hiệu một cách nhẹ nhàng và mượt mà. Tân binh mới, mặt khác, ra hiệu một cách chính xác và máy móc, với sự thờ ơ có tính toán của một cô máy được tinh chỉnh. Không nhiều. Dành và Tạ Mạ nhìn nhau. Chính xác thì anh trai cô đã tìm thấy gã này ở đâu? Hắn kháng gầu. Chớ đã, hắn thực sự đã cướp ngân hàng trước đây à? Nghĩ lại thì, thực sự đã có một nhiệm vụ tương tự đang được tiến hành. Những kẻ tấn công đang đi xuống tầng hầm của ngân hàng, với một trong số chúng nhanh chóng mở khóa các cánh cửa bọc thép cản đường họ từ một bảng điều khiển cầm tay. Chúng dường như được chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc, ngay cả khi việc tự nốt mình trong một ngân hàng với lực lượng chính phủ được đảm bảo sẽ đến và bao vây tòa nhà nhanh chóng là một sự điên rồ thuần túy. Dành ra hiệu một câu hỏi khác, kế hoạch của chúng chính xác là gì? Cô trả lời sau một lúc im lặng ngắn. Chúng tôi không được biết chi tiết. Tuy nhiên, một trong số chúng có Aspect Ability, khả năng khía cạnh, di chuyển không gian. Hắn là lối thoát của chúng. Chớ đã, hắn hẳn phải rất mới. Vậy tại sao hắn lại sử dụng các dấu hiệu bóng tối một cách tự tin như vậy? Cô đã mất rất nhiều thời gian để học cách giao tiếp kỳ lạ này. Gã này là thiên tài à? Thật không công bằng. Dành kim nén sự ghen tị của mình và hỏi câu hỏi cuối cùng. Vậy, chúng ta làm gì? Chúng ta có nên hạ gục chúng không? Cô hơi dịch người, và cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn. Làm ơn đừng làm gì cả, đến xét, công chúa. Ít nhất là cho đến khi chúng lộ hết bài của mình. Dành tao mày. Việc cho rằng Tỷ Giản, bạo chúa, có một hoặc hai con át chủ bài là hợp lý, nhưng nếu chúng làm hại các con tin thì sao? Câu trả lời của hắn ngắn gọn. Chúng sẽ không. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin hắn. Vậy là Fleur và Jay ở đây để theo dõi những kẻ tấn công và tìm hiểu điều gì đó về chúng, sau đó hạ gục chúng. Điều đó có nghĩa là đây không phải là những tên tội phạm dễ dàng. Dành muốn gãi đầu, nhưng đáng buồn thay, tay cô bị khống chế. Vậy thì là ai? những kẻ trung thành lầm đường từ chối chấp nhận sự sụp đổ của chế độ vạ lộ và xong. Các đệ tử của một giáo phái ngày tận thế kỳ lạ nào đó. Một vài trong số đó đã mọc lên từ hư không sau khi chị dâu đưa ra thông báo gây chấn động của mình. Cuối cùng, họ đến được hầm chứa. Cái này, chuyên gia công nghệ của Tỷ Dạn, bạo chúa, không thể mở khóa vì vậy, thủ lĩnh của những kẻ tấn công mời Tạ Mạ tiến lên, ra hiệu về phía ổ khóa phức tạp. Nếu cô muốn, lấy đi Tạ Mạ. Cô nhìn hắn chằm chằm một cách lạnh lùng trong vài giây, rồi gật đầu về phía phần thấp nhất của cơ cấu. Tôi phải quét vân tay trong khi tay tôi bị trói sau lưng à? Gia tộc của cô có một hộp ký gửi trong hầm, vì vậy dữ liệu của cô sẽ được lưu trữ trong kho lưu trữ khách hàng VIP của ngân hàng, chỉ riêng điều đó có lẽ sẽ không mở được cửa, nhưng nó sẽ giúp chuyên gia công nghệ đánh lừa hệ thống. Những tên cướp lặng lẽ nghiên cứu cô. Cuối cùng, Tỷ Dạn, bạo chúa, đẩy một trong số chúng về phía trước. Tháo còng ra. Sau đó, hắn quay ánh mắt vô hồn của mình lại phía Tạ Mạ. Làm ơn đừng làm gì hấp tấp, cô gái trẻ. Nếu cô làm vậy, tôi sẽ bắt đầu bằng việc cắt một ngón tay. Tôi biết rằng cô sẽ không bị răn đe bởi một lời đe dọa dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, các lệ gạ sĩ có thể khá bướng bỉnh, nhưng hãy hiểu rằng tôi không có ý nói ngón tay của cô. Ý tôi là cô bạn nhỏ của cô ở đằng kia, và nó cũng sẽ không kết thúc bằng một ngón tay đâu. Dành theo bản năng siết chặt nắm tay, giấu ngón tay của mình. Tạ Mạ vẫn thờ ơ, nhìn chằm chằm vào Tỷ Dạn, bạo chúa, một cách đen tối, trong khi còn hơn nghiêng đầu. Tội nghiệp Tỷ Dạn, bạo chúa, hắn không biết điều gì sắp xảy đến với hắn. Dành gần như thương hại người đàn ông. Còn tay được tháo ra. Tạ Mạ đi đến ổ khóa và không đội vàng quét võng mặt và vân tay của mình. Cuối cùng, cô truyền một chút tinh chất của mình vào một mô hình công nghệ ma thuật đặc biệt phát sáng lên, nhận ra nó. Chẳng bao lâu, cánh cửa nặng nề phát ra một loạt tiếng lách cách trầm thấp và từ từ mở ra. Xa trên cao, trong sảnh ngân hàng, Jay đang ngồi trên sàn giữa những con tin sợ hãi. Hai tay cậu bị trói bằng dây rút sau lưng và có một biểu cảm sợ hãi phù hợp trên khuôn mặt cậu. Tuy nhiên, đôi mắt cậu lại ẩn chứa một chút buồn chán. Bốn tên cướp đang canh chừng các con tin như diều hâu, nhưng dường như không ai để ý đến cậu nhiều. Jay vẫn bất động. Nhưng không ai chú ý, một con rắn đen từ từ trườn ra khỏi tay áo cậu. Con rắn cuộn tròn trên sàn, rồi ngẩng cái đầu hình tam giác của nó lên. Răng nanh của nó cắn vào sợi dây rút, dễ dàng cắt đứt nó. Jay đưa hai tay ra phía trước và xoa cổ tay. Sau đó, cậu đưa tay ra sau và nhẹ nhàng nhặt con rắn lên. Một lúc sau, cơ thể nó gợn sóng và biến thành một lưỡi kiếm đen sắc như dao cạo. Vẫn bị mọi người phớt lờ, Jay hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Cơ vợ thơ ép mới cập nhật mua khoai ở mục nạp. Câu đề cử ạ. Chương 2419, băng bộ ột kho tiền ngân hàng. Chương 2419, băng bộ ột kho tiền ngân hàng. Sâu trong lòng ngân hàng được gia cố cẩn mật, cánh cửa khổng lồ của kho tiền mở ra, và Tỷ Dạn, bạo chúa, dẫn người của mình vào trong. Dành và Tạ Mạ cũng buộc phải theo sau, thấy mình đang ở trong một. Hả? Kho tiền ngân hàng trông không giống những gì dành đã mường tượng. Thực tế, nó chẳng khác gì một căn hộ sang trọng, được bài trí trang nhã. Có một phòng khách rộng rãi với đồ nội thất xa hoa, những bức tường video chỉnh chiếu cảnh quan bờ biển đẹp như tranh vẽ, và một hệ thống kiểm soát khí hậu tinh vi mô phỏng một làn gió biển trong lành. Nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi phòng khách, mở vào một nhà bếp được trang bị lộng lẫy, một phòng ngủ gọn gàng và ấm cúng, một phòng giải trí với hệ thống giải trí hiện đại nhất và một phòng khách sành điệu. Ở đây có mọi thứ một người cần để sống một cuộc sống thoải mái, hoàn toàn không cần phải bước chân ra ngoài. Một người phụ nữ trong trang phục công sở kín đáo nhưng thời trang đang đứng giữa phòng khách, nhìn Tỷ Dạn, bạo chúa, với vẻ mặt căng thẳng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rèn lén nhìn Tạ Mạ và Cots, nhưng cả hai dường như không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Tỷ Dạn, bạo chúa, gật đầu, và người của hắn ta tỏa ra khắp căn hộ kho tiền sang trọng. Hay là kho tiền. Trong khi đó, chính hắn bước đến chỗ người phụ nữ và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, vô hồn thường thấy. Hắn lên tiếng trước, rất vui được gặp cô, người giữ kho. Giờ thì tôi cho rằng chẳng lích gì khi mong đợi sự hợp tác tự nguyện của cô, phải không? Người phụ nữ buồn bã lắc đầu. Tỷ Dạn, bạo chúa, bật cười khúc khích. Tùy cô thôi. Vậy thì tra tấn vậy. Cô nở một nụ cười lạnh lùng đáp lại hắn. Anh có vẻ biết những điều cơ bản. Vậy thì anh cũng nên biết rằng những người như tôi được tuyển dụng đều có lý do. Abet, khía cạnh của tôi khiến tôi miễn nhiễm với nỗi đau. Cứ thử hết sức mình đi. Dành cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ lại thì, điều đó khá rõ ràng. Ngân hàng này là một ngân hàng lâu đời và có uy tín, chuyên phục vụ nhiều gia đình lệ gạ sĩ danh giá. Và lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc kế thừa, muốn giữ an toàn những gì? Trang sức, vật liệu quý giá, những tác phẩm nghệ thuật vô giá ư? Ừ thì, cả những thứ đó nữa. Nhưng chủ yếu, tài sản quý giá nhất mà các lệ gạ sĩ sở hữu chính là mở mỏ gì và Echo, vọng ảnh. Tuy nhiên, chỉ có ở họa kệ nẹt mới có thể sở hữu chúng. Trong trường hợp những người thừa kế của một gia đình chưa trải qua ở họa kèn mại in, sự thức tỉnh, cần có một người trung gian đáng tin cậy để đảm bảo họ sẽ nhận được tài sản thừa kế của mình xét cho cùng, ở họa kệ nẹ sống một cuộc đời đầy hiểm nguy và có thể chết bất cứ lúc nào. Cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể tự mình trao lại những di vật gà spẹt lệ gà si, khía cạnh kế thừa, và mở mò gì quý giá cho con cái. Các lệ gà si trưởng thành rất có thể có thói quen giao phó những vật gia truyền của gia tộc cho một bên trung lập, đáng tin cậy để giữ gìn, đặc biệt là trước khi bắt đầu một hành trình nguy hiểm đến tính mạng như thách thức một nỉ tật mạ giờ, ác ngộng, hoặc tham gia vào một cuộc chiến. Do đó, cần đến ngân hàng và cần đến người phụ nữ đang đứng trước mặt Tỷ Dạn, bạo chúa, với nụ cười lạnh lùng kia. Hắn gọi cô là người giữ kho, nhưng chính xác hơn, cô chính là cái kho. Cô là ở vạ kệ nẹt giữ các mở mỏ gì và Echo, vọng ảnh, được giao phó cho ngân hàng trong linh hồn mình. đó là lý do cô bị nhốt dưới lòng đất, sống trong sự an toàn của căn hộ sang trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt này. Và để đề phòng trường hợp có kẻ xâm chiếm phòng an toàn dưới lòng đất, người giữ kho sở hữu một tapet, khía cạnh, vô hiệu hóa nỗi đau và do đó miễn nhiễm với các hình thức tra tấn thông thường, khiến việc ép buộc cô giao nộp mờ mọ gì và hệ cổ, vọng ảnh, trái ý muốn trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Vẻ mặt dần tối xâm lại. Có lẽ cũng có một căn phòng bọc thép với các hộp ký gửi thông thường đâu đó ở đây, nhưng đó không phải mục tiêu của tỷ dạn, bạo chúa. Mục tiêu của hắn là người giữ kho. Người đàn ông im lặng quan sát cô một lúc, rồi dường như mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình. Lời lẽ táo bạo đấy, nhưng liệu cô có chịu trách nhiệm được không? Chúng ta sẽ sớm thấy Aspen, khía cạnh của cô mạnh mẽ đến đâu, người giữ kho. Cô có thực sự miễn nhiễm với mọi nỗi đau không? Điều đó có bao gồm tất cả nỗi đau thể xác, hay cô cũng không cảm thấy nỗi thống khổ khi linh hồn mình bị xé toạc? Còn nỗi sợ hãi thì sao? Cô không sợ nhìn chính mình bị làm quẻ quặt và biến dạng, ngay cả khi không cảm thấy gì sao? Cô mím môi, nhưng vẫn im lặng, nhìn hắn với khuôn mặt tái nhợt. Ừ, không. Mình không biết nhiệm vụ của Cots là gì, nhưng mình sẽ không đứng nhìn một người phụ nữ vô tội bị tra tấn ngay trước mắt. Đúng lúc đó, Tỷ Giản, bạo chúa, lại bật cười khúc khích. Cha, không sao cả. Dù tôi rất muốn thử thách giới hạn của cô, đồ ngốc sắc sược, nhưng không có thời gian cho việc đó. Vậy hãy để tôi giới thiệu cô với bạn của tôi. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy gồm những tia lửa rực rỡ bao quanh hắn. Cơn lốc xoáy quá lớn để có thể là một mờ mọ gì, điều đó có nghĩa là một đệ cô, vọng ảnh. Bất chợt, có tiếng móng nuốt cào trên sàn. Một sinh vật kỳ dị xuất hiện trong căn phòng rộng rãi, cao chót vót hơn hẳn những người có mặt. Nó cao khoảng 3 mét, với thân hình gầy gò và những chi dài, nhợt nhạt. Những chi dưới của nó dài và mạnh mẽ, giống như của một con ếch, trong khi những chi trên trông gần giống tay người ngoại trừ vẻ nhợt nhạt chết chóc, tỷ lệ kỳ lạ và bàn tay có móng vuốt. Tuy nhiên, phần thực sự kinh khủng là khuôn mặt của nó. Ặc, kinh tởm. Một mớ xúc tu truyền bò lủng lẳng từ miệng sinh vật, che khuất cả phần ngực. Đôi mắt nó to và trắng đục như sữa, bị đục thủy tinh thể bao phủ và có những đường gờ giống như vây cá trên đỉnh đầu. Toàn bộ sinh vật tầm ức và lấp lánh mờ ảo, như thể vừa mới bò ra từ một vũng nước tù đọng tối tăm. Theo những gì dần có thể nhận biết, đó là một echo, vọng ảnh của một pha lần đệm hiệu, quỷ giữ sang ngã. Người giữ kho bất giác lùi lại một bước, trong khi cột lưỡi biếng tiến lên một bước. Điều này tình cờ đặt cậu ta vào giữa dần và echo, vọng ảnh. Tình cờ thay, cậu ta gần như va chạm vai với ta mà, người cũng đã làm điều tương tự. Cái thứ này là gì? Giọng người giữ kho có chút lo lắng. Tỷ giản, bạo chúa, nền cổ nhìn echo, vọng ảnh của mình, rồi quay lại với người phụ nữ. Đây là một echo, vọng ảnh có sức thuyết phục độc đáo. Sức mạnh của nó ảnh hưởng đến tâm trí. Đáng buồn thay, chúng cũng phá hủy não bộ của nạn nhân về mặt thể chất, nhưng chỉ sau khi khiến nạn nhân làm những gì chủ nhân của echo, vọng ảnh cần. Vì vậy, người giữ kho, cô có một lựa chọn. Cô có thể làm quen với bạn của tôi hơn, hoặc tự nguyện giao nộp một mở mỏ gì có tên là Keyhawk Ascension, chìa khóa thăng hoa. Dành túi đầu và chuẩn bị hiện hình mác, dấu ấn của mình thành vũ khí. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Cũng lười biếng như khi chen vào giữa cô và echo, vọng ảnh cột lại tiến thêm một bước và đâm một con dao găm đen vào sau gáy của tỷ giản, bạo chúa. Hay đúng hơn, đã cố gắng làm vậy. Kỳ lạ thay, lưỡi kiếm sắc bén chỉ đơn giản trượt khỏi đầu người đàn ông, chỉ để lại một vết sưng đông. Thời gian dường như chậm lại trong giây lát. Không cái quái gì vậy? Thời gian thực sự đã chậm lại sao? Cột thở dài. Giây, ngay bây giờ. Và rồi, mọi thứ xung quanh họ đột nhiên chìm vào bóng tối. Chương 2420, U nở kẹt kẹt gì tỏ gì lãnh địa chưa khám phá. Chương 2420, U nở kẹt kẹt gì tỏ gì lãnh địa chưa khám phá. Vài phút trước, Giây đứng dậy khỏi sàn và quan sát 4 tên cướp ở bả kệ nẹt đang canh giữ các con tin. Đột mạng Aspect Ability, khả năng khía cạnh ngủ yên của cậu không làm cậu tàng hình, nhưng nó khiến cậu khó bị chú ý cả người lẫn nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đều ít để ý đến cậu, và sự hiện diện của cậu rất tinh tế. Tuy nhiên, khả năng đó cũng có giới hạn. Cậu có thể hạ gục một trong những tên cướp, nhưng trừ khi cậu cẩn thận, những tên còn lại sẽ ngay lập tức nhận ra. Ngay cả khi chúng không nhận ra chính Giây, chúng cũng sẽ thấy một trong số đồng bọn của mình bị hạ gục xét cho cùng, mục tiêu của cậu không sở hữu sức mạnh tương tự. Bốn đứa. Ở bả kệ nẹt không thể đoán trước và thường sở hữu các aspect, khía cạnh, phức tạp, nhưng thường thì việc hạ gục 4 người sẽ không gây ra vấn đề gì cho Giây, ít nhất là sau khóa huấn luyện cậu đã nhận được ở xa đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Tuy nhiên, việc hạ gục chúng một cách lặng lẽ và đảm bảo rằng không có con tin nào bị hại lại là một vấn đề khác. Cậu liếc nhìn lưỡi kiếm đen trong tay, rồi thở dài và đặt nó xuống đất. Một lúc sau, Giây biến mất. Trong những giây như thế này, người bạn tốt nhất của cậu là sự đánh lạc hướng. Không có gì xảy ra trong khoảng 10 giây, và rồi, một trong những con tin đột nhiên lùi lại và hét lên, "Giờ rắn!" Dán. 4 tên cướp đồng thời quay về phía nguồn gây rối, chĩa súng trường lên. Người đàn ông đang cố gắng bỏ lùi một cách vụ bè, dù không có gì trước mặt anh ta. Những tên cướp nhìn nhau rồi tiến về phía anh ta. À, ít nhất là 3 tên trong số chúng đã làm vậy. Tên ở xa nhất so với con tin đang la hét, và do đó ở phía sau tầm nhìn của đồng bọn, đột nhiên thấy một cánh tay siết quanh của mình. Giây siết cổ người đàn ông và siết mạnh một cách tàn nhẫn, khiến hắn ta bất tỉnh. Vì cậu không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và sự chú ý của mọi người đều tập trung vào con tin đang sợ hãi, nên không ai nhận thấy cậu nhẹ nhàng đặt tên cướp bất tỉnh xuống sàn. 3 tên còn lại, trong khi đó, đã đến đích. Họ liếc nhìn con tin tái nhợt, và rồi, một trong số chúng nói bằng giọng giận dữ, "Câm miệng đi, đồ ngu." không có gì ở đây cả. Tuy nhiên, con tin lắc đầu. Cơ không, vừa mới có một con rắn ở đây. Tôi thề. Tên cướp thở dài và mở miệng định chửi rủa người đàn ông bị trói. Chính lúc đó, một con rắn đen đột nhiên trườn lên người hắn và quấn quanh cổ hắn. Miệng nó mở ra và một tiếng rít lạnh lẽo vang vọng trong tiền sảnh. Cái quái gì vậy? Những tên cướp khác đang bắt đầu nâng súng trường lên, nhưng ngay lúc đó, dây xuất hiện gần một trong số chúng, vung một ống hợp kim thứ cậu đã nhặt được gần đó xuống đầu hắn. Người đàn ông ngã như một cái cây, và đến khi đồng bọn của hắn giật nòng súng trường về phía đó, thì không còn ai ở đó nữa. Mặt khác, ở hỏa kệ nẹt đã bị lì tì, khả năng thức tỉnh của dây cho phép cậu trở nên vô hình ngay cả khi khả năng đó cũng có một số hạn chế. Trong mọi trường hợp, lần này cậu chỉ cần nửa giây để tiếp cận tên cướp còn lại. Dây tàn nhẫn đá vào bụng hắn, tóm lấy súng trường của hắn để ngăn nó vô tình khai hỏa, rồi đập đầu gối vào cằm người đàn ông khi hắn túi xuống sau cú đánh ban đầu. Đến lúc đó, mắt, dấu ấn của cậu đã xử lý xong tên cướp mà nó đang siết cổ. Cả bốn tên cướp đều bị hạ gục, nằm bất động trên sàn. Con rắn đen trườn qua sàn và leo lên chân cậu, biến mất vào tay áo cậu một lúc sau. Dây nhìn các con tin, những người đang nhìn cậu đầy sốc và sợ hãi. Cậu đứng yên một lúc, rồi giơ tay lên và đưa ngón trỏ lên môi, như thể bảo họ im lặng. Sau đó, cậu đột nhiên biến mất, chỉ để lại bốn thi thể bất động sau lưng. Bây giờ, tất cả những gì cậu cần làm là đến phòng điều khiển lưới điện của ngân hàng và đợi tín hiệu của Cox. Fleur cũng ở trong kho tiền, và trong khi Jay không vui khi phải xa cô ấy trong một nhiệm vụ nguy hiểm, cậu biết rằng cô ấy có thể tự lo cho mình. Người yêu của cậu là một hệ ở, người chữa lành, đúng vậy, nhưng cô ấy đã nhận được khóa huấn luyện tương tự như cậu. Thêm vào đó, Jay và Tama cũng ở đó. Chỉ có mình là phải chạy việc vặt nhàm chán. Thở dài cay đắng, cậu nhớ lại bản thiết kế của ngân hàng mà họ đã nghiên cứu trước đó và vội vã đến trung tâm điều khiển lưới điện. Dù lắng nghe cuộc trao đổi giữa người giữ kho và tỷ dạn, bạo chúa, mà không tỏ ra mấy quan tâm. Tất nhiên, thực tế là cậu đang theo dõi cuộc trò chuyện khá chăm chú. 6 chiến binh ở họa kề nẹt, một master. Tình hình không tuyệt vời, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Miễn là Ascendet, Thăng Hoa, bị hạ gục nhanh chóng, những người còn lại sẽ không gây ra vấn đề gì. Tất nhiên, dù sẽ không tấn công master của kẻ thù trước khi biết chính xác người đàn ông đó đến đây để trộm thứ gì. Sau đó, tỷ dạn, bạo chúa, đã triệu hồi một pha lần Echo, vọng ảnh sang ngã. Điều đó làm hỏng tâm trạng của dùn phần nào, nhưng không nhiều. Không có gì thực sự thay đổi việc nhanh chóng giết chết thủ lĩnh của những kẻ cuồng tín vẫn là mục tiêu chính của cậu. Khi tỷ giản, bạo chúa, chết, Echo, vọng ảnh của hắn sẽ biến mất cùng hắn. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là thành viên của xạ đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, thực sự khá nguy hiểm. Dù được cho là phải tìm ra thứ mà giáo phái đang tìm kiếm và hạ gục những kẻ cuồng tín, bất chấp việc thủ lĩnh của chúng là một Ascendet, Thăng Hoa. Đồng thời, cậu phải đảm bảo rằng các con tin không bị thương hoặc ít nhất là không bị thương quá nặng. Quyết định về việc cho phép những kẻ cuồng tín đi xa đến đâu được giao cho cậu tùy ý quyết định. Lấy người giữ kho làm ví dụ, cậu có nên để tỷ giản, bạo chúa, tra tấn cô ấy không? Hay điều đó sẽ vượt quá giới hạn? Thường thì dùn sẽ có những thông số nghiêm ngặt cho một công việc, nhưng xạ đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, lại cho các thành viên của mình rất nhiều quyền tự chủ. Cậu không còn chỉ đơn thuần là một tay súng đánh thuê nữa, cậu được kỳ vọng sẽ tự mình phán đoán và đưa ra những quyết định có lợi cho gia tộc. Điều đó đã là một lãnh địa chưa khám phá, và bây giờ lại có thêm một VIP không thể đoán trước vào phương trình. Công chúa, tệ hơn nữa, đối thủ lại sở hữu một pha lần Echo, vọng ảnh sa ngã. Câu hỏi liệu dùn có cho phép người giữ kho bị tra tấn hay không giờ đã trở nên vô nghĩa thì giản, bạo chúa, đã quyết định đi thẳng đến việc giết người. Tên cuồng tín giết người, trong khi đó, lại đang nói, vì vậy, người giữ kho, cô có một lựa chọn. Cô có thể làm quen với bạn của tôi hơn, hoặc tự nguyện giao nộp một mở mỏ gì có tên là Key of Ascension, chìa khóa thăng hoa. Dùn khẽ mỉm cười sau chiếc mặt nạ. À, cảm ơn lòng tốt của anh. Người đàn ông vừa mới cung cấp cho dùn tên của mở mỏ gì mà giáo phái đang tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là dùn không cần hắn ta sống nữa. Kìm nén sát khí của mình, một số kẻ thù khá nhạy cảm với nó dùn tiến lên một bước trong khi hiện hình mác, dấu ấn của mình thành vũ khí và đâm nó vào gáy của tỷ giản, bạo chúa. Không có cảnh báo, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tấn công. Chỉ là một đòn tấn công nhanh chóng và tàn nhẫn được cho là sẽ kết liễu mạng sống của tên cuồng tín. Nhưng đó chính là vấn đề khi chiến đấu với Ơ Họa Kệ Nẹt. Ơ Họa Kệ Nẹt rất khó đoán. Ngay khi vũ khí của cậu chạm vào đầu đối thủ, cảm giác như cậu đang cố gắng đâm xuyên kim loại. Tên khốn đó hẳn phải sở hữu một tạp phía cạnh, phòng thủ mạnh mẽ. A, chết tiệt. Dùn kích hoạt ở hỏa kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh của mình, làm chậm thời gian. Jay, ngay bây giờ. Ở đâu đó xa xôi, Jay nghe thấy giọng nói của cậu qua một mở mỏ gì giao tiếp đặc biệt được chia sẻ giữa ba thành viên của đội và cắt điện. Đèn nhân tạo, tường video, hệ thống kiểm soát khí hậu, mọi thứ trong kho tiền cần điện để hoạt động đều ngay lập tức bị vô hiệu hóa, nhấn chìm căn phòng rộng rãi vào bóng tối hoàn toàn. Và bóng tối là lãnh địa của các xa đảo. Chương 2421, in sở lão mỏ tỷ hòn chuyển động chậm. Chương 2421, in sở lão mỏ tỷ hòn chuyển động chậm. Dùn sở hữu một aspect phía cạnh khá kỳ lạ. Đột màn aspect ability, khả năng phía cạnh ngủ yên của cậu tinh tế nhưng linh hoạt và rất hữu ích, nó khiến cậu quan sát đặc biệt tốt. Các giác quan của cậu nhạy bén hơn hầu hết mọi người và cậu có thể phân biệt nhiều thứ mà những người khác sẽ không nhận thấy. Hơn thế nữa, thời gian dường như chậm lại xung quanh cậu khi cậu tập trung hoặc tràn đầy adrenaline, nhưng đó chỉ đơn thuần là một ảo ảnh. Thực tế, thời gian trôi với tốc độ thông thường của nó và chính khả năng nhận thức và đánh giá môi trường xung quanh của dùn mới vượt qua nó. Nói cách khác, cậu nhìn thấy các chuyển động của kẻ thù của mình chuyển động chậm. Dù cũng di chuyển chậm tương tự, vì tốc độ của cậu không được tăng cường tương ứng, tuy nhiên, cậu có nhiều thời gian hơn để nhận thức những gì kẻ thù của mình đang làm và đưa ra các biện pháp đối phó tốt nhất có thể. Thêm vào các kỹ năng quan sát và thể lực tuyệt vời vốn có của cậu, điều đó khiến cậu trông giống như một người có tốc độ phản ứng nhanh đến không thể tin được và khả năng phán đoán sắc bén một cách xảo quyệt. Như một tác dụng phụ, dù đã nổi tiếng là một người đàn ông có băng chạy trong huyết quản, vì cậu không bao giờ nao núng và không bao giờ giật mình, vẫn hoàn toàn không nao núng bất kể chuyện gì xảy ra. Đột mạng Aspect Ability, khả năng khía cạnh ngủ yên của cậu đã cứu mạng cậu nhiều lần, nó luôn mạnh mẽ, và sau nhiều năm huấn luyện chuyên biệt, dù đã học cách phát huy hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, ở vả kệ nẹt Aspect Ability, khả năng khía cạnh thức tỉnh của cậu lại hoàn toàn không đơn giản. Nó cho phép cậu thực sự làm chậm thời gian. Chà, không hẳn. Đúng hơn, nó cho phép cậu làm chậm mọi thứ, con người và sinh vật. Tuy nhiên, có một cái bẫy. Khả năng của cậu nhắm vào một khu vực thay vì một thực thể, và trong khu vực đó, những thứ khác nhau bị ảnh hưởng khác nhau. Những kẻ mạnh hơn cậu sẽ bị làm chậm ít hơn những kẻ có sức mạnh tương đương với cậu, trong khi những kẻ yếu hơn cậu sẽ bị làm chậm nhiều hơn. Ngoài ra, chỉ có cơ thể của chúng bị ảnh hưởng, trong khi khả năng nhận thức và đánh giá thông tin của chúng vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, các vật thể và hiện tượng vô tri vô giác bị làm chậm nhiều nhất. Dù cũng không miễn nhiễm với khả năng gạ của chính mình, điều đó có nghĩa là cậu phải sử dụng nó một cách thận trọng và có tầm nhìn xa. Ví dụ, cậu có thể ném nó ra trước mặt mình để làm chậm một viên đạn đang bay nhanh và bước ra khỏi đường đi của nó, hoặc để thoát khỏi một vụ nổ. Nhưng nếu cậu muốn giao chiến với một đối thủ mạnh mẽ trong cận chiến, việc làm chậm cả hai sẽ là cái chết của cậu. Xét cho cùng, cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn kẻ thù của mình. Tuy nhiên, một khi cú đâm sau lưng của cậu thất bại trong việc giết chết tỷ dạn bạo chúa, dù đã nhấn chìm toàn bộ kho tiền vào vũng lầy của thời gian bị làm chậm để cho dây đủ thời gian cắt điện. Một khi bóng tối nuốt chửng toàn bộ ngân hàng, các xà đạo, cái bóng đã nhận được một lợi thế quyết định trước kẻ thù. Dù ra hiệu, báo hiệu ý định của mình, tỷ dạn bạo chúa. Đồng thời, tạ mạ óc sổ dạo cũng làm vậy. Echo, vọng ảnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dùng vô hiệu hóa ở bạ kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh của mình và kho tiền dưới lòng đất nổ tung trong hỗn loạn. Có xạ ẹ. Giọng của tỷ dạn bạo chúa vang dội trong bóng tối, đầy cơn thịnh nộ giết người và một thứ gì đó hoàn toàn khác. Thực tế, đó là một đòn tấn công âm thanh toàn diện may mắn hay, dù đã biến mất khỏi vị trí trước đó của mình, vì vậy cậu không bị cuốn vào sóng xung kích hủy diệt. Flutter lao về phía trước, tóm lấy người giữ kho và đẩy cô ấy xuống đất. Tạ mạ óc sổ rào đã phá hủy xiềng xích của mình và lao về phía trước với tốc độ ngoạn mục. Người phụ nữ trẻ dường như bước trên không khí khi cô ấy bay vút lên trên phạ lần đệm hiệu, bị giữ sang ngã, mắc óc xạ đạo sờ, dấu ấn bóng tối của cô ấy giả dạng một thanh đại kiếm đen, và cô ấy vung nó xuống cái đầu ghê tởm của sinh vật cao chót vót bằng một cú xoay người. Công chúa ung dung bước sang một bên, đặt khối hệ cổ, vọng ảnh, y ạch giữa mình và những tên cướp ở hỏa cây nét, rồi mở miệng như muốn nói điều gì đó. Những kẻ cuồng tín nổ súng. Lũ ngốc tuyệt đối. Dù lãng phí cả một phần nhỏ của một giây để than thở về sự thiếu chuyên nghiệp mà những kẻ muốn làm ngoài vòng pháp luật đang thể hiện. Ai lại bắn bừa trong một không gian kín chứ? Chắc chắn, cả tỷ dạn, bạo chúa, lợn hệ cổ, vọng ảnh của hắn đều sẽ không bị tổn thương bởi những viên đạn thông thường, nhưng sáu tên tay sai ở vạ kệ nẹt có thể dễ dàng bắn nhầm nhau thay vì kẻ thù của chúng. Và thực tế, không có viên đạn nào trúng đích. Flutter và người giữ kho đang ở trên sàn, tạ mạ óc sổ ở cách mặt đất 3 mét, tin xét, công chúa, dàn được bảo vệ bởi khối hệ cổ, vọng ảnh, cao cho vót, trong khi dùn. Dùn được bảo vệ bởi tỷ dạn, bạo chúa. Tên cùng tín Ascendet, thăng hoa, đã quay lại, vì vậy vài viên đạn trúng vào sau gáy hắn, bật ra với tiếng kim loại len keng. Ngừng bắn, đổ. Trước khi hắn kịp nói hết câu, dù đã đâm sầm vào hắn như một cây búa tạ. Mục tiêu của cậu lúc này là tách tỷ dạn, bạo chúa, khỏi những xa đảo, cái bóng, còn lại và đưa hắn càng xa công chúa càng tốt. Vì vậy, cậu tóm lấy người đàn ông và để quán tính cuốn cả hai về phía bức tường gần nhất. Họ đâm vào nó với một lực tàn khốc, phá vỡ nó. Dùn biết rõ rằng trong khi các bức tường bên ngoài của kho tiền được bọc thép dày và thậm chí được bảo vệ bằng ma thuật dùn, ký tự dùn, những bức tường ngăn cách các phòng bên trong chỉ mang tính trang trí. Vì vậy, cậu và tỷ dạn, bạo chúa, rơi vào phòng khách của người giữ kho trong một cơn mưa mảnh vỡ. Khi họ ngã xuống, dùn đâm người đàn ông hạ sen đẹp, thang hoa, ba lần, một lần vào cổ, một lần vào giữa các xương sườn và một lần vào đùi trong, hy vọng cắt đứt ít nhất một trong các động mạch. Đáng buồn thay, toàn bộ cơ thể của tỷ dạn, bạo chúa, dường như được bảo vệ bởi khả năng khía cạnh bí ẩn. Con dao găm đen của dùn cào vô hại trên da người đàn ông, không thể đâm xuyên qua nó. Có lẽ một vũ khí mạnh hơn sẽ làm được việc, nhưng dùn là một ở vạ kênh, và do đó, mắc óc xạ đạo sơ, dấu ấn bóng tối của cậu chỉ mạnh bằng một vũ khí ở vạ kênh. Chết tiệt. Thường thì, việc triệu hồi mở mỏ gì sẽ là một quyết định tồi trong tình huống này, không chỉ vì mở mỏ gì mất thời gian để biểu hiện, mà còn vì chúng xuất hiện dưới dạng những cơn lốc xoáy gồm những tia lửa rạng rỡ. Tuy nhiên, các thành viên của xạ đạo cờ lạn, gia tộc bóng tối, phát triển mạnh trong bóng tối, vì vậy việc tự chiếu sáng mình theo cách đó là không công ngoan. Đó là lý do tại sao các mở mỏ dị được lột bóp xạ đạo sở, chúa tể bóng tối, rèn cho họ lại biểu hiện từ những sợi bóng tối. Một số trong số chúng, đặc biệt là vũ khí, cũng có thể được triệu hồi ngay lập tức. Đáng buồn hay, dù thấy mình không thể triệu hồi mở mỏ gì. Thế giới dường như chậm lại khi cậu chấp nhận sự thật bất ngờ, suy ngẫm về những lý do có thể xảy ra, và đi đến một kết luận có thể xảy ra. Hả? Dường như những xiềng xích mê hoặc được đặt lên các con tin ở họa kệ nẹ hoàn toàn không bị mê hoặc. đúng hơn, chúng chỉ đơn thuần nhằm mục đích che giấu khả năng khía cạnh của ai đó. Rất có thể là khả năng khía cạnh của tỷ giản, bạo chúa. Người đàn ông có thể đàn áp dòng chảy của Essenser, tinh chất, do đó can thiệp vào khả năng khía cạnh của các ở hỏa kệ nẹt khác và ngăn cản họ triệu hồi mở mò gì. Vậy, dù phải làm gì nếu vũ khí của cậu không thể đâm xuyên qua da thịt của tên cùng tín Ascendet, thang hoa, và cậu không thể triệu hồi một lưỡi kiếm khác? Mặt nạ của tỷ giản, bạo chúa, đã bị phá hủy bởi đòn tấn công âm thanh, để lộ khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn mở miệng, bắt đầu nói điều gì đó. Nó có thể là một lời chế nhạo hoặc một vụ nổ âm thanh khác. Sau khi cân nhắc các lựa chọn của mình, Jun hung nắm đấm và đấm vào mặt Master. Chương 2422, Sarser vs Zilot, vì tật bóng tối đấu với cùng tín, chiến. Chương 2422, Sarser vs Zilot, vì tật bóng tối đấu với cùng tín, chiến. Đấm tỷ giản, bạo chúa, bằng một nắm đấm cảm giác như đấm vào hợp kim bọc thép. Điều đó không quá tệ, vì Jun đã từng có kinh nghiệm không may mắn xé toạc một hoặc hai chiếc áp tờ cờ bằng tay không trước đây. Dù một Ascendant, thăng hoa, mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn phải tuân theo các quy luật vật lý. Tỷ giản, bạo chúa, bị hất ngã, sau gáy hắn đập mạnh xuống sàn. Trước khi hắn kịp hồi phục, Jun lại đấm hắn, rồi lại đấm, và lại đấm. Cánh tay cậu di chuyển như tịt sợ tổng, nắm đấm của cậu rơi xuống như những chiếc búa thủy lực. Cậu không thể đâm chết kẻ thù, vì vậy chấn thương do lực cùn và lực chấn động là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo Jun dồn hết sức lực có thể vào mỗi cú đấm, đảm bảo không làm gãy xương của chính mình trong quá trình đó. Là thành viên của xạ đạo cờ lạn, gia tộc bóng tối, không phải là không có lợi ích, nhưng cũng có những hạn chế. Có lẽ đáng kể nhất trong số đó là những người hầu của Đạt Lốt, chúa tể bóng tối, không còn thuộc về phở làm đô mảnh, lanh địa lửa, nữa, và do đó không còn ân sủng của chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Những ngọn lửa kỳ diệu sẽ không hạ xuống để xoa dịu nỗi đau và chữa lành vết thương của họ, vì vậy họ luôn phải thận trọng. Ít nhất là thận trọng hơn những người đi trong ánh sáng. Nào lên! Tỷ giản, bạo chúa, có vẻ hơi choáng váng, nhưng hoàn toàn không bị thương như Dùn đã hy vọng. Tệ hơn nữa, người đàn ông đó đã bắt đầu tỉnh táo lại. Máu chảy từ mũi vào miệng hắn, nơi một hoặc hai chiếc răng hẳn đã bị bật ra, nhưng đôi mắt hắn đã lấy lại được tia sáng giết người. Ba khoảnh khắc đã trôi qua kể từ lúc điện bị cắt, ngay cả khi cảm giác như lâu hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là mọi thứ sắp trở nên khó khăn hơn nhiều đối với các xà đảo, cái bóng. Mất một thời gian để triệu hồi mở mò gì, nhưng những mở mò gì tạo ra ánh sáng thường là những mở mò gì đơn giản và yếu nhất, điều đó có nghĩa là chúng có thể được triệu hồi nhanh chóng. Nếu dù chỉ một trong những kẻ cuồng tín phản ứng nhanh, bóng tối mang lại lợi thế quyết định cho Dùn và người của cậu có thể bị xua tan bất cứ lúc nào. Nhưng Dùn phải tập trung vào tỷ giản, bạo chúa. Bây giờ người đàn ông đó đã lấy lại được ý thức, việc cố gắng đập vỡ sọ hắn bằng một loạt đòn đánh không còn là một lựa chọn nữa. Giao chiến tay đôi với một master là một ý tưởng nguy hiểm vào những lúc tốt nhất, nhưng cố gắng vật lộn với một master lại là tự sát thuần túy. Vì vậy, Dùn rút lui và nhảy lùi lại, kích hoạt ở vả kệ net ability, khả năng gạ thức tỉnh của mình một lần nữa để làm chậm tỷ giản, bạo chúa. Essenser, tinh chất của cậu cảm thấy chậm chạp, nhưng khả năng kiểm soát của cậu đủ tinh tế để vượt qua lời nguyền không rõ. Tên cùng tín Ascendant, thăng hoa, vẫn di chuyển với tốc độ khiến Dùn kinh hoàng, nhảy dựng lên và triệu hồi một cơn lốc xoáy gồm những tia lửa để chiếu sáng xung quanh. Đối với Dùn, vô số tia lửa dường như trôi chậm trong không khí. Cậu nghiên cứu đối thủ của mình. Tỷ giản, bạo chúa, già hơn cậu đã tưởng, khuôn mặt không cạo râu của hắn tái nhợt và khắc khổ. Trang bị của hắn là đồ thường, không cung cấp thêm sự bảo vệ nào. Việc bị đâm, bắn vào sau gáy, đập xuyên qua tường và liên tục bị đấm vào mặt dường như không ảnh hưởng đến hắn một cách đáng kể nào. Tuy nhiên, máu chảy từ mũi và miệng hắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc hô hấp của hắn. Người đàn ông đó thuận tay trái, nhưng mắt phải của hắn là mắt chủ đạo. Hắn cũng hơi bảo vệ bên trái của mình, rất có thể là theo tiềm thức, ám chỉ một vết thương cũ vẫn còn dai dẳng, hoặc ít nhất là một thói quen tâm lý. Không có nhiều thứ để làm việc. Dùn thở dài, vô hiệu hóa ở hỏa kệ net ability, khả năng khía cạnh thức tỉnh của mình, và lao về phía trước. Bên ngoài phòng khách tan hoang, vô số điều đã xảy ra trong ba khoảnh khắc dài này. Phá lần đệm hiệu, quỷ dữ sa ngã, đã mất một nửa xúc tu của mình và bị đẩy vào góc phòng bởi đòn tấn công dữ dội của Tam ạ. Thanh đại kiếm đen của cô là một mờ mọ gì do chính Sùn nhỉ rèn cho cô. Những đùa chú của nó khá phức tạp, khiến vũ khí cục xúc này trở nên nguy hiểm hơn theo cấp số nhân khi người sử dụng di chuyển nhanh hơn và mang lại sức mạnh lớn hơn nhiều nếu người sử dụng hoàn toàn ở trên không, không chạm đất chút nào. Điều đó và yếu tố bất ngờ cho phép Tạ Mạ đẩy lùi hệ cổ, vọng ảnh, cao chót vót. Tuy nhiên, bây giờ, đệ hiệu, quỷ dữ, đã lấy lại được bình tĩnh và chuẩn bị phản công. Rảnh, trong khi đó, đã sử dụng dây đầu tiên để gán cho mình một hệ tỷ thể, danh hiệu. Là một ở vả kê nét, cô có thể duy trì hai hệ tỷ thể, danh hiệu, cùng một lúc, vì vậy cô cũng gán cùng một hệ tỷ thể, danh hiệu, cho phở lở ủ. Nó khá dễ dàng. Phở lở ủ, ngay bây giờ. Khi người giữ kho ép mình xuống sàn, hai người phụ nữ trẻ lao về phía những tên cướp. Bóng tối chỉ bị phá vỡ bởi những tia lửa lóe lên từ nòng súng và ánh sáng thanh tao của những tia lửa xoáy tròn, vì vậy kẻ thù không thể thực sự nhắm vào họ. Tuy nhiên, sáu khẩu súng trường tự động tạo ra rất nhiều đạn. Danh bị bắn vào vai. Mặc dù hệ tỷ thể, danh hiệu, cô đã tự gán cho mình, cô không hoàn toàn chống đạn. Một đòn tấn công trực tiếp từ một khẩu súng trường hạng nặng có lẽ sẽ xuyên thủng cơ thể cô. Cô cũng sẽ không thể bảo vệ một người bình thường khỏi bị giết bởi các loại súng ít hủy diệt hơn xét cho cùng. Bản chất của người bình thường không phải là miễn nhiễm với đạn. Nhưng cô lại là một ở hỏa kệ nẹt. Ở hỏa kệ nẹt sở hữu một mức độ kháng cự nhất định với vũ khí thông thường. Vì vậy hệ tỷ thể, danh hiệu, cô đã tự gán cho mình không cần phải thay đổi cơ bản chất của cô. Nó chỉ đơn giản là phải tăng cường một phẩm chất mà cô đã sở hữu, vì vậy hiệu quả đủ mạnh để cho phép cô bỏ qua cú đánh và tiếp tục di chuyển về phía trước như thể không có gì xảy ra. Điều tương tự cũng đúng với Fleur, ngay cả khi hệ tỷ lệ, danh hiệu được gán cho cô không gắn liền với một tờ giấy ảm, tên thật, và do đó kém hiệu quả hơn. Cả hai đều đến chỗ những kẻ cuồng tín mà không hề hấn gì. Điều xảy ra tiếp theo khá dễ đoán. Zen và Fleur là những chiến binh ở hỏa kệ nẹt cực kỳ khéo léo với các loi đã bao hòa hoàn toàn và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kinh hoàng trong cuộc chiến ở gọn giả bờ. Hơn thế nữa, họ có thể nhìn thấy trong bóng tối, trong khi kẻ thù của họ thì không. Khó khăn duy nhất là Zen không thể giết đối thủ của họ, và phải khuất phục họ trong khi giữ cho mọi người sống sót. Những tên cướp cũng đã bắt đầu triệu hồi các mở mọ gì phát sáng. Tuy nhiên, không ai trong số chúng kịp hưởng lợi từ ánh sáng đó. Đến khi chiếc đèn lồng đầu tiên biểu hiện, tất cả 6 kẻ tấn công đã chết hoặc bất tỉnh. Zen và Fleur đã san bằng chúng với tốc độ ngoạn mục, di chuyển nhanh chóng và tinh tế như những cái bóng thực sự. Nói chung, họ mất không quá 6 khoảnh khắc. Và vào giây thứ 7, Tạ Mạ dứt lên, dẫm lên không khí để đẩy mình lùi lại. Ego, vọng ảnh, vẫn xoay sở để chạm tới cô bằng móng vuốt của nó, thất người phụ nữ trẻ lăn trên sàn. Đồng thời, quật bị ném qua bức tường vỡ tuy nhiên, thay vì đâm sầm xuống đất, cậu xoay người và đáp xuống bằng chân, lấy lại thăng bằng một phần giây sau đó với một mức độ thờ ơ không thể giải thích được. Tỳ Giản, bạo chúa, và Ego, vọng ảnh, của hắn đối mặt với ba sa đạo, cái bóng, khiến một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng dần. Mình nghĩ, mình nên nghĩ ra cách gì đó nhanh chóng. Chương 2423, Science is Golden im lặng là vàng. Chương 2423, Science is Golden im lặng là vàng. Tỳ Giản, bạo chúa, bước ra khỏi phòng khách đổ nát như một linh hồn hắc ám, và mở mọ dị phát sáng bùng cháy phía trên vai và đầu hắn tựa như ba con mắt của một con quái vật hung tợn. Bộ đồ tác chiến màu đen của hắn phủ đầy bụi, và khuôn mặt hắn bê bết máu. Đôi mắt vô hồn của hắn lóe lên cơn thịnh nộ lạnh lùng, chết chóc. Bước đến đứng cạnh hệ cổ, vọng ảnh của mình, hắn nhìn ba sa đạo, cái bóng, một cách u ám. Người giữ kho di chuyển ra đứng sau họ, che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Bốn ở họa kệ nẹt chống lại một master và một hệ cổ, vọng ảnh của một pha lần đệm hiệu, ủy giữ sang ngã. Họ nhìn nhau. Chúng ta có nên câu giờ để dây có cơ hội xuống đây không? Dây ngập ngừng một lúc. Cô không biết kế hoạch của đội Cops, nhưng khá chắc chắn rằng dây đã xử lý xong bốn tên tay sai mà những tên cướp đã để lại để canh giữ các con tin. Chàng trai trẻ không phải là chiến binh đáng gờm nhất trong đội của họ, nhưng cậu là vũ khí bí mật của họ. Cậu cực kỳ nguy hiểm, thường tấn công từ bóng tối để hạ gục những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều. Tuy nhiên, khả năng khía cạnh phòng thủ mạnh mẽ của Tỳ Giản, bạo chúa, sẽ khiến dây khó có thể giết hắn trong một đòn duy nhất. Hơn thế nữa, họ sẽ phải giao chiến với người đàn ông Ascendet, Thăng Hoa, trong cuộc trò chuyện để câu giờ. Và dần có cảm giác rằng việc để Tỳ Giản, bạo chúa, nói chuyện sẽ là một sai lầm lớn. Làm gì bây giờ? Cột hơi di chuyển, lấy thứ gì đó từ thắt lưng của mình. Mắt dần hơi mở to khi cô nhận ra thứ mà người đàn ông cao lớn đang nắm trong cả hai tay. Lỡ lựu đạn. Cậu ta định làm gì? Và loại ở họa kệ nẹt nào lại mang lựu đạn theo người chứ? Cô mới chỉ thấy chúng trong phim trước đây. Cột dường như mỉm cười lạnh lùng sau chiếc mặt nạ quỷ dữ của mình. Tạ Mạ hơi nâng thanh đại kiếm của mình, chuẩn bị lao về phía trước. Phớt lờ đủ chuẩn bị sẵn sàng, che chắn người giữ kho bằng cơ thể mình. Tỳ Giản, bạo chúa, mở miệng. Và cứng người vì bối rối, không thể phát ra âm thanh nào. Chà, tự nhiên là hắn thất bại. Rốt cuộc, Dàn vừa mới gán cho hắn một lễ đi thể, danh hiệu. Tỳ Giản, bạo chúa, trở thành một Tỳ Giản, bạo chúa cấm đạo. Ối, việc ép buộc đặt một lễ đi thể, danh hiệu, lên một Ascendet, Thăng Hoa, không muốn là khó khăn, căng thẳng, và còn đốt cháy hệ sensor, tinh chất, của cô với tốc độ kinh hoàng. Master Hắc Ám rất có thể sẽ rũ bỏ hiệu ứng sau một hoặc hai khoảnh khắc nhưng điều đó không sao. Bởi vì Dàn vẫn chưa xong. Cô cũng muốn thử một thứ khác. Quay sang lễ cổ, vọng ảnh, cô tập trung và đặt tên cho nó, biến nó từ một lễ cổ, vọng ảnh, vô danh thành gờ ruột phở y en óp theo một Tỳ Giản, người bạn ghê tởm của bạo chúa câm lặng. Và rồi, cô gán một lễ đi thể, danh hiệu, cho hệ cô, vọng ảnh, kết nối nó với tên đã cho. Cái này khá dễ dàng, và hoàn toàn không đi ngược lại bản chất của hệ cô, vọng ảnh, thực tế, nó phụ thuộc vào bản chất của nó. Cứ như thế, gờ ruột phở y en óp theo một Tỳ Giản, người bạn ghê tởm của bạo chúa câm lặng, trở thành đi xét gờ ruột phở y en óp theo một Tỳ Giản, người bạn ghê tởm bị giải tán của bạo chúa câm lặng. Biến đi. Gen đồ hệ sensor, tinh chất, và ý chí của mình vào hệ đi thể, danh hiệu, cầu nguyện rằng ứng dụng độc đáo này của Aspen, khía cạnh của cô sẽ có hiệu quả. Và nó đã có hiệu quả. Một giây sau, Echo, vọng ảnh, nổ tung thành một cơn lốc xoáy gồm những tia lửa, đổ trở lại vào linh hồn của Tỳ Giản, bạo chúa. Tấn công. Echo, vọng ảnh, gây tởm không bị phá hủy, chỉ đơn thuần bị giải tán. Vì vậy, tên cướp hạ Sendet, Thang Hoa, có thể dễ dàng triệu hồi nó một lần nữa tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để biểu hiện đệm hiệu, quỷ dữ, kỳ dị lần thứ hai. Họ phải kết liêu Tỳ Giản, bạo chúa, trước khi điều đó xảy ra. Master Hắc Ám, không nghi ngờ gì, đã ngạc nhiên trước sự biến mất đột ngột của Echo, vọng ảnh, của mình. Tuy nhiên, các sa đạo, cái bóng, đã quen với đủ loại điều kỳ lạ và không thể giải thích được xét cho cùng. Họ đến từ Dark City, thành phố bóng tối, nơi lột bóp xạ đạo sơ, chúa tể bóng tối, chỉ vì anh trai của Dần là một kẻ lập dị khiến tất cả những kẻ lập dị khác phải xấu hổ. Nếu cậu tự xưng là người kỳ lạ thứ hai trên thế giới thậm chí là hai thế giới không ai dám giành vị trí thứ nhất. Vì vậy, họ phản ứng ngay lập tức. Tạ Mạ lao về phía trước, biến thành một vệt mờ. Cốt không xa phía sau, với dần và phờ lờ ủ theo sau. Bốn vũ khí đen nhắm vào các điểm yếu của Tỷ Dạn, bạo chúa. Cha, dần nhắm hơi lệch mục tiêu, biết rằng cô sẽ không thể tấn công hắn vào những chỗ hiểm yếu. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bất ngờ, một master vẫn là một master. Tỷ Dạn, bạo chúa, di chuyển với tốc độ khủng khiếp, né tránh Tạ Mạ mặc dù khả năng thức tỉnh của cô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tay hắn lao về phía trước để tóm lấy cổ cô rồi, cả hai đều chậm lại, như thể bị mắc kẹt trong vũng lầy. Tỷ Dạn, bạo chúa, đang vươn tới Tạ Mạ, người đang né tránh. Tóc cô bay trong gió, gợn sóng từ từ. Tay cô từ từ di chuyển trên chuôi thanh đại kiếm đen, đẩy và kéo để xoay lưới kiếm khổng lồ của nó. Lưới kiếm chỉ cách thân tên cướp hạ sen đẹp, thăng hoa, vài cm, nhưng với tốc độ nó di chuyển, hắn sẽ không sớm bị cắt. Sau đó, cốt đâm sầm vào Tỷ Dạn, bạo chúa, tất cả hai lùi lại. Thời gian trở lại dòng chảy thông thường của nó, và hai người đàn ông đập mạnh xuống sàn cách những người còn lại một chục mét. Thứ gì đó len ken khi lăn trên sàn. Đó là những chốt an toàn của lựu đạn. Mắt dần mở to. Anh điên à? Vào giây phút cuối cùng, cậu đã xoay sở để đẩy mình ra xa, trượt lùi trên sàn. Tuy nhiên, khi lựu đạn phát nổ, cậu chỉ cách vụ nổ không quá vài mét. Tỷ Dạn, bạo chúa, đột nhiên bị bao phủ trong ánh sáng và lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa, mảnh đạn, sóng xung kích di chuyển chậm rãi, nở rộ theo mọi hướng như một bông hoa kỳ lạ, lộng lẫy, rạng rỡ. Cậu ở ngay trước vòng lửa và mảnh đạn đang từ từ phát nổ, hình bóng quỷ gối của cậu tương phản rõ rệt với nó. Không tiếp, thứ gì đó di chuyển trong ngọn lửa. Tự nhiên, một mạ sở sẽ không bị giết bởi một vài quả lựu đạn thông thường. Hắn thậm chí sẽ không bị thương nặng bởi chúng, trừ khi dần tham gia. Giải tán hệ đi thể, danh hiệu, câm lặng cô gán hai hệ đi thể, danh hiệu, mới cho sở lão, cổ vũ tịnh Tỷ Dạn, bạo chúa chậm chạp, dễ cháy. Rồi, cô mở miệng và nói tờ giờ ue nàm, tên thật của lửa. Chương 2424, thế luật IS Mỹ tờ tỷ ở Than AG dễ nạ lời nói mạnh hơn lựu đạn. Chương 2424, thế luật IS Mỹ tờ tỷ ở Than AG dễ nạ lời nói mạnh hơn lựu đạn. Ngọn lửa đột nhiên trở nên dữ dội hơn, và một làn sóng nhiệt không thể chịu đựng nổi tràn qua kho tiền ngân hàng. Hình bóng bị giam cầm trong vụ nổ đang từ từ nở rộ dùng mình và có giận, một tiếng hét méo mó kỳ lạ vọng đến tai dần. Cô biết rằng Tỷ Dạn, bạo chúa, sẽ không bị giết bởi ngọn lửa. Chính việc cô có thể nói tên của lửa đã chứng minh điều đó, nếu không, khuyết điểm của cô sẽ ngăn cản cô truyền dẫn nó. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ bị thương bởi vụ nổ rất nhiều. Không chỉ Tỷ Dạn, bạo chúa, dễ bị bỏng hơn vì hệ đi thể, danh hiệu cô đã gán cho hắn, mà hệ đi thể, danh hiệu khác của cô còn phối hợp với Apex, khía cạnh của Cox, làm chậm master đang cháy thậm chí còn nhiều hơn. Chính người đàn ông đó lăn ra khỏi vụ nổ, hoàn toàn thoát khỏi nó. Nhảy dựng lên gần rảnh, cậu nhìn cô bằng đôi mắt xanh sắc bén của mình và nói đều đều từ dưới chiếc mặt nạ quái dị, tôi tưởng cô là người theo chủ nghĩa hòa bình. Dán mỉm cười rạng rỡ. Tôi là vậy. Nói rồi, cô quay sang master đang cháy và giải tán hệ đi thể, danh hiệu, dễ cháy, thay thế nó bằng một hệ đi thể, danh hiệu, khắc. Khi ở dạng dễ xịt, tăng cảm rất đau. Cực kỳ nhạy cảm với nỗi đau. Dán sẽ không thừa nhận tại sao cô thậm chí còn biết từ đó, nhưng cô đã biết. Và kết quả là, tiếng hét méo mó kỳ lạ biến thành một tiếng hú méo mó kỳ lạ. Cô nhìn cô bằng đôi mắt xanh bình tĩnh của mình. Nhưng, dành có tưởng tượng không, hay người đàn ông cao lớn đó khẽ dùng mình? Chắc chắn, đó chỉ là trí tưởng tượng của cô. Một lúc sau, sự hỗn loạn kết thúc. Những tên cướp hóa ra là những kẻ cuồng tín đã bất tỉnh và bị trói. Thi thể bị bỏng nặng của Tỷ Dạn, bạo chúa, được phủ bằng một tấm vải. Tự nhiên, dành không giết hắn. Giống như một người hòa bình và vô hại, cô chỉ đơn giản khiến hắn rên rỉ và co giật trong đau đớn trong khi Tạ Mạ và Cột hoàn thành công việc. Cô thậm chí còn đề nghị tha cho tên cuồng tín giết người và chỉ đơn thuần hạ gục hắn, nhưng Cột lại có những ý tưởng khác. Cô cũng có thể hiểu quyết định của cậu ta, những tên tội phạm ở họa kệ nẹt đã khó kiềm chế, nhưng việc giam cầm một master mất trí đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên mà chính phủ không có. Chính phủ hầu như không giữ được thế giới khỏi sụp đổ như hiện tại. Trong mọi trường hợp, lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ khỏi ngân hàng. Cột, Jay và Phở Lở ủ biến mất không dấu vết, trong khi Dần và Tạ Mạ ở lại để nói chuyện với lực lượng chính phủ. Địa vị của Tạ Mạ là một lệ gạ sĩ và một cựu đội trưởng của Seventro Ledian, quân đoàn hoàng gia thứ 7. Sẽ rất hữu ích để giải thích làm thế nào một chục tên tội phạm ở họa kệ nẹt và một kẻ chủ mưu Ascendet, thăng hoa, lại kết thúc trong tình trạng thảm hại hiện tại của chúng. Sau khi kiểm tra các con tin và giải thoát họ khỏi xiềng xích, hai người họ đi ra ngoài. Khi họ đợi cảnh sát đến trước cửa ngân hàng, Dành liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại trên những hình vẽ gỡ giặc phỉ tỷ làm hỏng các bức tường trong giấy lát. Cô thở dài. NGSG thực sự đã thay đổi. Trước đây, sẽ không có gỡ giặc phỉ tỷ ở một quận danh giá như vậy. Đặc biệt là một hình vẽ thiếu bất kỳ giá trị nghệ thuật nào, chỉ là một mớ chữ cái được vẽ bằng sơn phai màu. Cũng sẽ không có những kẻ cuồng tín điên cuồng cướp ngân hàng. Cô liếc nhìn Tạ Mạ. Này, chúng ta không phải tình cờ ở trong ngân hàng đó đấy chứ? Tạ Mạ nhìn cô một cách vô cảm. Tuy nhiên, cuối cùng, cô nhún vai. Có lẽ. Dành giơ tay lên và búng vào chán cô. Tôi biết mà. Tại sao chứ? Đừng hiểu lầm tôi không ngại phá một vụ cướp ngân hàng đâu. Thực ra, nó khá thú vị. Nhưng hôm nay tôi bận quá, tôi phải phát biểu trước một đám đông lớn trong một giờ nữa. Cô làm một khuôn mặt đáng thương. Tạ Mạ nhìn cô, im lặng vài giây, rồi thở dài. Anh trai của cậu hiện đang bận. Vì vậy, Echo đã yêu cầu tôi đánh giá hiệu suất của cậu và hỗ trợ đội của cậu ta nếu cần. Được rồi, cô ấy có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ đưa cô đi cùng. Giàn cười khúc khích. Vậy tại sao cậu lại làm vậy? Tạ Mạ liếc nhìn cô với cái cau mày nghiêm nghị thường ngày. Ý tôi là cậu hơi khó để loại bỏ, cậu biết không? Một nụ cười hiếm hoi soi sáng khuôn mặt cô, và cô liếc đi chỗ khác. Thêm vào đó, tôi muốn cậu xem cuộc hành động và cho tôi ý kiến của cậu. Tôi đang tập hợp một đội để thách thức sĩ quận Ni Tật Mạ giờ, ác mộng thứ hai, cậu biết đấy. Tôi đã để mắt đến cậu ta, nhưng cần đảm bảo rằng cậu ta sẽ phù hợp. Giàn cũng mỉm cười. Và cậu nghĩ sao? Cậu ta sẽ phù hợp chứ? Tạ Mạ gật đầu. Chắc chắn rồi. À, Sturzy ẩn sẽ phù hợp thôi. Giàn trước mắt. Hả? Cô có nghe nhầm không? Cậu nói gì? Tạ Mạ nhìn cô bối rối. Tôi nói rằng cậu sẽ phù hợp thôi. Tại sao? Giàn hơi nghiêng đầu. Hả? Tôi nghĩ cô nói nhầm. Cô chỉ vào tường. Hình vẽ gờ giặc phì tì, bản vẽ trên tường, đó hẳn đã ám ảnh cô. Hả? Ở đó, ai đó đã viết bằng những chữ cái lớn, đậm, A-S-E-G-O-N. Dù sao thì à, Sturzy ẩn là gì? Tạ Mạ nghiên cứu hình vẽ bản vẽ trên tường một lúc, như thể bây giờ mới nhận ra nó, rồi cau mày và lắc đầu. Không biết. Nghe hơi quen, tôi nói vậy. Ở đâu đó xa xôi, tiếng còi báo động phá vỡ sự im lặng. Giành vô vai Tạ Mạ. À, cậu sẽ giải quyết nó. Tôi có một báo cáo học thuật phải làm. Quay lại, cô bắt đầu bỏ đi. Từ kỳ lạ đó mắc kẹt trong tâm trí cô, lặp đi lặp lại như một con sâu bên hai. À, Sturzy ẩn, à, Sturzy ẩn, A-S-E-G-O-N. Trong một hành lang ở dạ vân hợp, Sunny dừng lại và dựa vào tường. Cậu vừa nhớ lại việc nhận được một báo cáo về vụ cướp ngân hàng và sự tham gia của Zen vào đó. Con bé đã làm gì? Zen đã nướng sống một master. Sống là từ khóa. Và con bé cũng đã ép buộc giải tán một lệ cổ, vọng ảnh. Rõ ràng, đó là điều mà em gái cậu có thể làm được, bây giờ. Theo báo cáo, con bé đã được truyền cảm hứng để thử một điều gì đó như vậy sau khi nhìn thấy khả năng khía cạnh của master đã bị nướng, thứ cho phép hắn ngăn cản ở họa kệ nẹt triệu hồi mở mọ gì. Nếu ai đó có thể can thiệp vào việc triệu hồi mở mọ gì, tại sao ai đó lại không thể can thiệp vào việc giải tán chúng? Không, nhưng tại sao con bé lại đi gây sự với các master, ngay từ đầu? Cậu đã quay đi một phút thậm chí còn chưa đến thế. Một phần bảy của cậu đã quay đi. Sunny thở hổn hển, tức giận vì dần đã bị đặt vào tình thế phải đối mặt với một tạ sen đẹp, thăng hoa, thù địch. Và hầu như không có ai ngoại trừ bốn đặc vụ ưu tú của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, có mặt để bảo vệ cô ấy. Mình đã giao quẹn tỉnh cho bà Sơn để làm gì? Anh ta không thể theo con bé đến NGS cơ sao? Lắc đầu, Sunny tiếp tục đi. Mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với Esco về vụ việc đó. Nhưng ngay lúc đó, một ký ức khác từ vài tuần qua hiện lên trong tâm trí cậu. Sunny cứng người, rồi bật ra một tiếng cười giống thuyết. Cái gì? Esco đã làm gì? Chương 2425, Esco ép dây họp ngày nghỉ của Esco. Chương 2425, Esco ép dây họp ngày nghỉ của Esco. Esco trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời rộng lớn, xanh thẳm và ngập tràn ánh nắng. Những đám mây trắng trôi dạt trên khoảng không xanh biếc yên bình ấy tựa như những viên kẹo đồng, được những cơn gió ấm áp nhẹ nhàng đưa đi. Cô hài lòng. A, cuối cùng cũng được. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy ánh sáng ban ngày trở lại sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ở Fort Gottensho, bờ biển bị lãng quên. Bầu trời không sao, mồ côi của nơi ấy đen kịt và lạnh lẽo, thậm chí chẳng có lấy một vầng trăng bầu bạn. Thật đáng thương. Chính vùng đất cũng thiếu vắng hơi ấm và ánh sáng nó tĩnh lặng và thanh bình, nhưng chẳng hề có sức sống. Vì vậy, chuyến thăm bản sơn lần này là điều Esco đã vô cùng mong chờ. Không chỉ vì ở đây mọi người mới thực sự có thể đánh giá cao bộ trang phục sành điệu của cô. Các thành viên của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, có thể nhìn trong bóng tối, đúng vậy, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc với họ, mọi thứ chỉ là những sắc thái của màu xám. Hầu hết cũng chẳng thể phân biệt lụa với sa tanh, huống chi là cảm nhận được những sắc thái tinh tế của thời trang cao cấp. Giờ đây, khi Esco cuối cùng cũng đủ giàu có để tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn của cuộc sống, việc để những bộ trang phục tuyệt vời của cô không được trân trọng đúng mức quả là một tội ác đáng kinh. Cảm thấy mạnh mẽ và bất khả chiến bại trong chiếc áo sơ mi lụa trắng, váy đen, áo vest vừa vặn hoàn hảo và áo khoác bờ lạ giờ được thêu tinh xảo, cô sải bước trên những con đường của lâu đài với những bước chân đầy quyết đoán. Đôi giày cao gót sắc nhọn của cô vang lên khi chạm vào những viên đá cuội và mái tóc cô tung bay trong gió. Tất cả các món đồ trong bộ trang phục của cô đều được đặt làm riêng. Áo vest và áo khoác bờ lạ giờ được trang trí tinh tế bằng chỉ bạc, làm tăng thêm vẻ lấp lánh tinh tế của các nút bạc và khuy măng xét cặp khuy măng xét sau được đính đá mã não. Đôi giày của cô được làm từ da đen sơn mài, với những chiếc khóa bạc lớn tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút với những chiếc nơ đen xinh xắn phía trên. Esco chọn không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, biết rằng điều đó sẽ chỉ làm giảm giá trị vẻ ngoài của cô à thì, ngoại trừ một vài lá bùa được giấu dưới áo sơ mi để bảo vệ. Cô trông thật tinh tế, cô trông thật sang trọng. Và quan trọng nhất, cô trông cực kỳ giàu có. Bất cứ ai có chút hiểu biết cũng sẽ nhận ra mỗi món đồ trong bộ trang phục sành điệu của cô đắt đỏ đến nhường nào. Trong khi đó, những người am hiểu một hoặc hai điều về thời trang sẽ phải kinh ngạc khi nhận ra phong cách kín đáo của bộ trang phục này thực sự là gì. Bộ trang phục Esco mặc không chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của những bộ quần áo bổ sung cho nhau. Nó thực sự là một sự tái hiện đầy tinh tế của bộ đồ mà Mọt Găng Óc Vạ Lộ đã mặc trong buổi dạ hội cuối cùng của Vạ Lộ, được thiết kế và may bởi cùng một người thợ may người được cho là đã nghỉ hưu sau sự sụp đổ của Sơ Vật Đồ Mạnh, Lãnh Địa Kiếm. Đó là lý do tại sao nó đã tiêu tốn của Esco cả một gia tài. Đáng giá. Cô nhếch mép cười, suýt nữa thì vướng phải một vũng nước lớn ngay trước mặt. Đôi giày của cô sắp chạm vào vũng nước bẩn thì cô gái nhỏ nhắn đã bay vút lên không trung, lướt nhẹ nhàng đến những viên đá cội khô ráo ở phía bên kia. Hạ cánh nhẹ nhàng, cô quay lại và mỉm cười đầy đắc thắng. Không phải hôm nay đâu, vũng nước. Phớt lờ những ánh mắt của người qua đường, cô ngẩng cao đầu và tiếp tục bước đi với những sải chân tự tin dù khá khiêm tốn về chiều dài. Đến một trong những bức tường bên trong của lâu đài, cô bay lên các lỗ châu mai thay vì đi qua một cánh cổng gần đó. Đứng đó, cô tận hưởng khung cảnh hồ nước lấp lánh và thành phố vĩ đại phía xa. Bát Sơn đã phát triển vượt bậc kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Hồi đó, khi Esco còn là một thiếu nữ vừa mới thoát khỏi Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, thậm chí còn chẳng có một thành phố nào trên bờ hồ mọi ở họa Kenneth, thức tỉnh, được Jesse Erdell, lại pháo đài, che chở, bao gồm cả cô và Kai, đều sống trong lâu đài. Không có gì ngoài cho tàn và nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, chờ đợi họ bên ngoài những bức tường của nó. Tất nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác. Bát Sơn trải dài quanh hồ, không có điểm dừng thành phố rộng lớn và bao la, che chở gần 100 triệu người. Không giống như những thành phố ngột ngạt của trái đất, nơi không ngừng phát triển lên cao hoặc đào sâu xuống lòng đất để ở trong những giới hạn chật hẹp của các hàng rào phòng thủ, nó trải dài tự do theo mọi hướng. Các tòa nhà của Bát Sơn tương đối thấp không chỉ vì việc xây dựng những tổ ong người cao chót vót trong giờ rằm rộn, khói ngộng, nơi hầu hết công nghệ hiện đại trở nên vô dụng, gần như là không thể trừ khi có sự tham gia của ma thuật hoặc những người có ưu tí lì tì aspect, khía cạnh hỗ trợ, mạnh mẽ, mà còn vì không cần phải xây chúng cao. Cô thích điều đó hơn. Cô thích nhìn lên và không cảm thấy bị đè bẹp bởi khối hợp kim và bê tông lù lù, hoặc san hô đỏ thẫm và hít thở sự rộng lớn của bầu trời với lồng ngực căng đầy. Tự nhiên, việc duy trì một thành phố có quy mô như vậy trong giờ rằm rộn, khói ngộng, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thực tế, tốc độ Bát Sơn mọc lên từ cho tàn là điều không thể nếu không có vô số ở họa Kenneth, thức tỉnh, làm việc ngày đêm để xây dựng nhà cửa cho những người tị nạn từ án tạ cải cả, Nam Cực, và những người định cư mới, không có gì trong số này sẽ ở đây. Tuy nhiên, thành phố đang quá tải và sắp vỡ tung. Những ngày này, hầu hết những người định cư được chuyển đến các xì ở đèo, pháo đài, khác trên khắp các vùng đất rộng lớn của sở vật đô mạnh, lanh địa kiếm. Trước đây, trong khi những người ở phía tây đi dọc theo River Bóc Tê ở, dòng sông nước mắt, để định cư tại một trong những thành trì của con người nằm trong lưu vực của nó. Có vô số vấn đề cần được giải quyết ở Bát Sơn. Tất cả đều đang sôi sục và thay đổi, hình thành và sụp đổ, luôn chỉ cách sự sụp đổ hoàn toàn một bước chân. Điều đó có nghĩa là có vô số cơ hội để gặt hái. Echo cũng không còn là thiếu nữ như xưa nữa. Cô cũng đã thay đổi. Cô đã từ việc điều hành một sòng bạc ở bờ gì tất cả sổ, lâu đài sáng, đến việc điều hành toàn bộ Dark City, thành phố bóng tối, cũng như tổ chức bóng tối hùng mạnh trú ngụ ở đó. Tuy nhiên, có sếp, nhưng hãy thành thật ở đây. Thảm họa biết đi đó thậm chí không thể tự quản lý mình. Ý mình là, làm thế nào mà anh ta lại để mất một trong những hóa thân của mình? Ai lại làm thế? Ai lại có hóa thân, và ai lại đi làm mất chúng? Echo khịt mũi và chuẩn bị lướt khỏi tường. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một giọng nói lịch sự ngắt lời cô, xin lỗi, thưa quý cô. Việc bay bị cấm ở các vòng trong của thành phố. Quay đầu lại, Echo cố gắng nhìn những người lính gác ở họa Kenneth, thức tỉnh, đã tiếp cận cô khi đang tuần tra trên tường. Đáng buồn hay, cô phải ngẩng cổ lên để thực sự nhìn vào mắt họ. Vì vậy, thay vào đó, cô bay lên cho đến khi có thể nhìn xuống họ một cách hợp hĩnh. Rất vui khi biết điều này, cảm ơn. Tuy nhiên, tôi rõ ràng là đang lơ lửng, không phải bay. Người lính gác đã nói chuyện với cô trước mắt. Có gì khác biệt sao? Echo nhìn anh ta một cách bối rối và không trả lời ngay lập tức, như thể bị câu hỏi làm cho chết lặng. Cuối cùng, cô nói, vận tốc. Vận tốc là sự khác biệt. Cô lơ lửng với sự giúp đỡ của ở họa kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh, và đẩy mình với sự giúp đỡ của đọc mạn ability, khả năng ngủ yên, của mình. Vì vậy, tốc độ của cô chưa bao giờ quá lớn. Những người lính gác nhìn nhau. Người kia lắc đầu. Không, theo quy định về di chuyển không gian độc đáo, bay được cấu thành bởi chuyển động trên không với sự trợ giúp của một lực định hướng tự tạo ra, trong khi lơ lửng và lướt được cấu thành bởi sự thiếu vắng lực định hướng nói trên. Rõ ràng là cô đang bay, thưa quý cô. Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ phải phạt cô. Đó thực sự là một khoản tiền nhỏ. Echo mỉm cười nguy hiểm. Ồ, a, trong trường hợp đó, bằng mọi giá, hãy bước qua sát chết của tôi. Họ muốn phạt cô ư? Trong mơ của họ, những người lính gác nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Xin lỗi. Echo khoanh tay một cách kiêu kỳ. Các anh thậm chí có biết tôi là ai không? Họ nghiên cứu bộ trang phục đắt tiền của cô trong vài giây, rồi cau mày. Không, chúng tôi không biết. Chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng điều đó thì sao? Echo mỉm cười rạng rỡ. Tuyệt vời. Nói rồi, cô để gió cuốn mình qua mép tường và lướt nhanh về phía đám đông người bên dưới. Rốt cuộc, vì họ không biết cô là ai, họ sẽ không thể tìm thấy cô trong thành phố 100 triệu dân. Những người lính gác quá sốc đến nỗi họ phản ứng chậm mất một giây. Này, chờ một chút. Nhưng Echo đã biến mất, tận hưởng món quà tuyệt vời của sự ẩn danh. Lực định hướng, lực định hướng. A, thật lớn ẩn. Cứ như thể mình sẽ để mất tiền vì một chuyện như thế. Chương 2426, The Phỉn Nụ Ạ Xe Pop Dính Tỉnh Mò Nỉ Những Sắc Thái Tinh Tế Của Việc In Tiền. Chương 2426, The Phỉn Nụ Ạ Xe Pop Dính Tỉnh Mò Nỉ Những Sắc Thái Tinh Tế Của Việc In Tiền. Bà Sơn bây giờ quá rộng lớn để đi bộ qua nó được rồi. Điểm đến của Esco không xa bờ hồ. Rơi phà, câu nghĩ đến việc gọi một chiếc xe ngựa, nhưng rồi tình cờ nhìn thấy một cửa sổ cửa hàng và bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào những món đồ được trưng bày với đôi mắt lấp lánh. Esco chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi chọn trang phục. Rốt cuộc, việc sống trong bóng tối của Dark City, thành phố bóng tối, hẳn đã làm rối loạn gu thời trang của cô. Cô đã quá quen với việc chỉ nhìn thế giới qua các sắc thái xám đến nỗi quên thêm một chút màu sắc vào bộ trang phục của mình. A, thật là một sự sơ suất. Echo hoàn toàn xấu hổ. Chiếc khăn quàng đỏ đó, những chiếc quy măng xét hồng ngọc đó, những đôi giày có đế màu đỏ tươi đó.
Không, không. Cô không thể.
Rốt cuộc, bộ trang phục của cô là một sự tôn kính đối với biểu tượng thời trang bị đánh giá thấp một cách tội lỗi. Chính Mọt Găng Óc Vã Lộ không phải là một sự bắt chước trơ chẽn. Mọt Găng có đôi mắt màu đỏ son ngoạn mục đó, thứ giữ cho toàn bộ trang phục hài hòa. Đó là lý do tại sao trang phục của cô ấy rất hợp với các điểm nhấn màu đỏ và phụ kiện hồng ngọc.
Echo, đáng buồn thay, không có đôi mắt màu đỏ son.
Mắt cô ấy màu nâu, vì vậy.
Xanh lam.
Xanh lá cây.
Không, những màu đó sẽ không hợp với bạn.
Hồng.
Tím thì sao?
Cô trừng mắt nhìn cửa sổ cửa hàng, gần như đốt cháy một lỗ trên đó. Trước đây, khi Echo còn nghèo khổ và thiếu thốn, thậm chí rất lâu trước khi ở Vạ Kèn Mại In, sự thức tỉnh của cô đã dành nhiều giờ trước những cửa sổ cửa hàng như thế này, nhìn chằm chằm vào những thứ tuyệt đẹp mà cô biết sẽ chỉ thuộc về mình trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ, cô không phải là người chỉ ngắm nghĩa qua cửa sổ. Tại sao lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ khi cô có thể mua bất cứ thứ gì cô muốn trong cửa hàng, hoặc thậm chí mua cả cửa hàng? Bước vào bên trong cửa hàng thời trang, cô nhìn nhân viên một cách trung lập. Các chuyên gia ngay lập tức đánh giá quần áo, phụ kiện và ngoại hình chung của cô. Một lúc sau, biểu cảm của họ thay đổi và những nụ cười rạng rỡ soi sáng khuôn mặt họ.
"Thưa quý cô,
xin chào."
Echo khẽ nhếch một bên mép miệng.
"A, giàu có thực sự là tuyệt nhất." Sau đó, cô giơ tay lên và chỉ vào một cái kệ.
"Cái này,
và cái này,
và cả cái này nữa,
cả cái kia,
và cái kia,
và cái kia đằng kia nữa." Cô mất một chút về thời gian. Sau một lúc, một núi hộp đầy màu sắc ở trước mặt cô, và nụ cười của nhân viên rộng đến mức khuôn mặt họ sắp nứt ra.
"Tổng cộng là 100 đồng xu, thưa quý cô."
Echo lấy ví tiền của mình ra, khởi nút, và đổ hết tiền lên quầy. Mắt người bán hàng lóe lên sắc bén.
Mắt cô cũng vậy.
Bây giờ đến phần quan trọng, mặc cả. Tất nhiên, là những người văn minh và lịch sự, họ sẽ không mặc cả giá của những món đồ đã mua. Thay vào đó, họ phải mặc cả giá tiền của cô.
Echo chỉ vào những đồng xu của mình.
Như các vị thấy, đây là những đồng xu dạ vẹn hợt còn mới nguyên. Vì vậy, tôi sẵn lòng trả 50 đồng.
Người bán hàng mỉm cười dễ chịu.
À, nhưng chất lượng của những đồng xu dạ vẹn hợt mới được đúc gần đây không còn vượt trội như trước nữa. Ngay cả khi có, chắc chắn chúng cũng không có giá trị gấp đôi. Có lẽ chỉ có giá trị hơn 1/10, nhiều nhất.
Tôi rất tiếc phải nói điều này, thưa quý cô, nhưng tôi không thể giao những thứ tuyệt đẹp này cho cô với giá dưới 90 đồng xu này.
Những đồng xu được đúc ở Bạt Sơn và dạ vẹn hợt được cho là giống hệt nhau, chứa một lượng sao ẹ sensor, tinh hoa linh hồn, nhất định. Nhưng cách chúng được đúc và truyền ẹ sensor, tinh chất, không hoàn toàn chính xác. Các xưởng đúc khác nhau, và ngay cả các lô khác nhau từ cùng một xưởng đúc, cũng tạo ra những kết quả hơi khác nhau. Những đồng xu dạ vẹn hợt thường có giá trị hơn, mặc dù điều đó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Echo giơ tay lên và lắc một ngón tay.
Ồ, nhưng thị lực của anh hẳn không tốt. Có vẻ như anh đã không nhận ra rằng những đồng xu đằng kia không chỉ đơn thuần là những đồng xu dạ vẹn hợt. Chúng thực tế là những đồng xu song đồ mảnh, lãnh địa song, còn mới nguyên.
Nghĩ lại thì, tôi nghĩ tôi cũng đã không nhận ra điều đó.
À, thật ngớ ngẩn. Vì vậy, tôi sẵn lòng chia tay với 40 đồng xu tuyệt đẹp này.
Mặt người bán hàng tái đi vì sợ hãi.
Làm thế nào mà 50 đồng xu lại biến thành 40?
Chẳng phải cô ta nên tăng giá thay vào đó sao?
Tệ nhất là, anh ta thậm chí không thể tranh cãi logic của cô gái nhỏ bé này. Ngoài những đồng xu được đúc ở Bạt Sơn và dạ vẹn hợt ngày nay, vẫn còn những đồng xu được đúc bởi các song đồ mảnh, lãnh địa song và sơ vật đồ mảnh, lãnh địa kiếm đã sụp đổ. Chất lượng của chúng không vượt trội hơn nhiều so với tiền đúc hiện đại thực tế, chúng kém hơn ở hầu hết các khía cạnh. Tuy nhiên, chúng lại có giá trị hơn một chút, không vì lý do nào khác ngoài việc chúng hiếm hơn nhiều. Vì hai đồ mảnh, vùng lãnh địa chỉ đúc tiền trong vài năm trước khi biến mất vào biên niên sử, nên sẽ không bao giờ có một lô tiền song và sơ vật mới được con người sản xuất. Số lượng của chúng có hạn và đang giảm nhanh trong xét cho cùng. Ẹ sèn sơ quỷ, đồng xu tinh chất có thể được tiêu thụ để tăng cường ẹ sèn sơ tinh chất trong tình huống khó khăn. Vì vậy, chỉ riêng sự hiếm có của chúng đã làm tăng giá trị của chúng. Con người là những sinh vật kỳ lạ theo cách đó, nhìn thấy giá trị trong những thứ thiếu nó chỉ đơn giản là vì những người khác cũng sẽ không thể sở hữu chúng.
Người bán hàng nuốt nước bọt.
Vợ 40.
Cơ không, tôi không thể.
Rốt cuộc, tất cả chúng tôi đều là người bản xứ Bạt Sơn ở đây. Những đồng xu song phiền phức đó không được chào đón ở đây.
Giọng anh ta không tự tin.
Echo mỉm cười đã thắng.
Tiền không bẩn, anh biết đấy.
Nhưng thực ra, tôi cá là việc mang theo tất cả những đồng xu này sẽ rất cồng kềnh đối với anh.
Hay là tôi trả bằng thứ khác?
Đột nhiên, một đồng xu khác xuất hiện giữa những ngón tay cô.
Đồng xu đó lớn hơn và nặng hơn, hoàn toàn màu đen, và được khắc biểu tượng một con rắn cổ tròn.
Mắt người bán hàng mở to kinh ngạc.
Đó có phải là một đồng xu bóng tối không?
Anh ta vươn tay run rẩy về phía trước.
Echo nhếch mép cười, rút tay lại.
Đúng vậy.
Vậy, hay là tôi chỉ trả bằng một đồng?
Người bán hàng ngập ngừng vài giây.
Nếu những đồng xu đồ mảnh, vùng lãnh địa, cũ có giá trị, thì xa đảo quỷ, đồng xu bóng tối, lại cực kỳ có giá trị. Không ai biết chúng đến từ đâu và ai đang đúc chúng, nhưng mọi người đều muốn sở hữu một đồng đó là bởi vì chúng không phải là ẹ sẹn sở quỷ, đồng xu tinh chất. Thay vào đó, chúng là phở vua ơ mẹ quỷ, đồng xu mảnh vỡ. Tiêu thụ chúng không mang lại tinh chất cho ở họa cây nẹp, thức tỉnh, mà thay vào đó mang lại cho họ một sầu phở vua ơ mẹn, mảnh linh hồn, hoặc thậm chí là một vài mảnh, nếu đồng xu có mệnh giá cao.
Tất nhiên, có những cách dễ dàng hơn để có được sầu phở vua ơ mẹn, mảnh linh hồn.
Ví dụ,
mua một xảo ô sát, mảnh linh hồn, dễ thực hiện hơn nhiều so với việc săn lùng những đồng xu bóng tối khó nắm bắt. Nhưng chính sự khó nắm bắt, sự huyền bí và sự hiếm có đó đã biến chúng thành những kho báu thực sự. Tất nhiên, Sa Đào Quỷ, đồng xu bóng tối, được sản xuất bởi Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, mạ vệ Lumimit, quái vật bắt chước kỳ diệu và không tốn của Esco bất cứ thứ gì. Tất cả những gì cô phải làm để có được chúng là giữ cho Mimit, quái vật bắt chước, ăn đều đặn những nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đáng lo ngại, đó là một cách tuyệt vời để kiếm tiền từ không khí. Người bán hàng nhận đồng xu với lòng tham trong mắt và gượng ép một nụ cười lịch sự. Tuyệt vời, thưa quý cô. Xin hãy ghé thăm cơ sở của chúng tôi một lần nữa. Ồ, cô có cần giúp mang các hộp già xe ngựa không? Esco nhếch mép cười. Không cần. Triệu hồi một chiếc ví tuyệt đẹp được làm từ da đen, cô mở nó ra và đặt chiếc hộp đầu tiên vào bên trong. Chiếc hộp lớn hơn chiếc ví, nhưng nó lại biến mất không dấu vết. Chiếc hộp thứ hai cũng vậy. Và chiếc thứ ba. Và chiếc thứ tư. Chẳng bao lâu, núi hộp biến mất hoàn toàn. Buộc một chiếc cà vạt rực rỡ quanh cổ, Esco mỉm cười hài lòng. Ừm, vậy thì tạm biệt. Nói rồi, cô giải tán chiếc ví và rời khỏi cửa hàng trong sự phấn khích tột độ. Tất nhiên, cô không quên thu lại những đồng xu của mình từ khoảng trước. Bây giờ, mình sẽ đi gặp đệ phi. Chương 2427, chết họ tạ thì hòn xỉ tọa thì hòn tình hình giao thông. Chương 2427, chết họ tạ thì hòn xỉ tọa thì hòn tình hình giao thông. Esco đang trong tâm trạng phơi phới khi gọi một cỗ xe ngựa, phương tiện di chuyển ưa thích của cô quanh bạt sờn. Việc đi lại trong bạt sờn thực ra là một vấn đề khá nan giải. Một dự án lớn đang được triển khai để đơn giản hóa việc này. Các tuyến đường đặc biệt dành cho xe điện mặt đất đang được lắp đặt vào các trục đường chính, gia cố bằng ma thuật sơ khai. Đường dây được đúc từ một hợp kim đặc biệt có khả năng dẫn truyền tinh chất, trong khi bản thân xe điện thì được phù phép để di chuyển bằng cách hấp thụ tinh chất đó. Tuy nhiên, giờ đây nhà máy thủy điện Dị Vợ Gặt đã đi vào hoạt động, đã có những cuộc thảo luận về việc loại bỏ xe điện ma thuật để chuyển sang loại xe điện thông thường kiểu cũ. Esco ngờ rằng, rốt cuộc cả hai loại đều sẽ được triển khai, với các tuyến xe điện phù phép đóng vai trò là những trục đường chính của mạng lưới giao thông công cộng, trong khi những tuyến xe điện thông thường hơn sẽ rẽ nhánh từ chúng như những điểm vệ tinh. Chiếc xe điện đầu tiên dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, người dân Bạt Sơn có 6 cách chính để đi lại trong thành phố. Cách thứ nhất là sử dụng phà và băng qua hồ. Đương nhiên, cách này chỉ có thể đưa người ta đến một địa điểm khác trên bờ hồ. Tuy nhiên, xét rằng thành phố bao quanh hồ như một chiếc nhẫn, việc di chuyển bằng đường thủy trước khi tiếp tục đi bộ thường nhanh hơn so với việc đi bộ toàn bộ quãng đường mà không bao giờ rời khỏi đất liền. Cách thứ hai là đơn giản nhất, đó là sử dụng đôi chân của chính mình. Tuy nhiên, Bạt Sơn là một thành phố khổng lồ, nên người ta có thể đi bộ theo đúng nghĩa đen trong nhiều ngày mà không bao giờ đến được đích nếu họ cần di chuyển đến một khu vực xa xôi của thành phố. Đương nhiên, người thức tỉnh có lợi thế lớn hơn người thường về mặt đó, nhưng ngay cả họ cũng sẽ rất vất vả nếu chỉ đơn giản là đi bộ khắp mọi nơi. Cách thứ ba nhanh hơn nhiều, dù hơi bất tiện. Đó là thuê một chiếc xe kéo do người thức tỉnh kéo, chúng có đủ hình dạng và kích cỡ, từ xe cá nhân hoặc xe hai chỗ đến những chiếc xe ngựa nặng có khả năng chở một tá hành khách trở lên. Tốc độ và sức chứa của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân của người kéo, và trong khi hầu hết người thức tỉnh tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, một số người coi việc sở hữu một chiếc xe kéo là một cách an toàn để kiếm một số tiền kiêm tốn. Cách thứ tư là một phiên bản thoải mái, sang trọng và uy tín hơn của cách thứ ba, đó là thuê một cỗ xe ngựa do một đệ cổ, vọng ảnh, kéo. Không có bị Atmaster, bậc thầy gia thú, nào ở Bạt Sơn, và do đó không có đội quân nào gồm những sinh vật ghê tởm bị mê hoặc để phục vụ như động cơ của cơ sở hạ tầng dân sự. Vì vậy, Echo, vọng ảnh, là lựa chọn tốt nhất tiếp theo. Đáng buồn thay, mặc dù ngày nay có nhiều người thức tỉnh hơn rất nhiều trên thế giới, và hầu hết họ đang tiến hành chiến tranh chống lại giờ rằm rộn, cõi mộng, trên nhiều mặt trận, vẫn không có đủ Echo, vọng ảnh, để khiến phương thức vận chuyển này trở nên phổ biến rộng rãi. Chỉ những người giàu có mới có đủ khả năng thuê một cỗ xe ngựa Echo, vọng ảnh. May mắn thay, Echo thuộc nhóm người đó. Vì vậy, cô thích gọi một cỗ xe ngựa hơn, ngay cả khi có cách nhanh hơn để đến nơi cô muốn. Cách nhanh hơn đó là cưỡi một thú cưỡi Echo, vọng ảnh. Không phải tất cả người thức tỉnh đều có Echo, vọng ảnh, và thậm chí còn ít người hơn có Echo, vọng ảnh, có thể cưỡi được như thú cưỡi. Tuy nhiên, việc sở hữu một con nhanh chóng trở thành hình ảnh thu nhỏ của đẳng cấp, uy tín và sự hào nhoáng. Đến mức những thú cưỡi Echo, vọng ảnh, ấn tượng không chỉ được săn lùng rộng rãi, mà đôi khi còn đắt hơn cả những con thú chiến đấu mạnh mẽ. Việc sở hữu một thú cưỡi đặc biệt ấn tượng có thể khiến một người thức tỉnh trở nên nổi tiếng và được quần chúng ngưỡng mộ ngay lập tức. Echo có lẽ có thể sắm cho mình một hoặc hai thú cưỡi Echo, vọng ảnh, xinh xắn, sành điệu và hoàn toàn tuyệt vời, nhưng cô hoàn toàn không thích cưỡi chúng. Tại sao cô lại muốn lắc lư và kêu lạch cạch trên lưng một con thú cao chót vót? Không chỉ làm hỏng mái tóc được tạo kiểu một cách tài tình của cô bằng cách làm rối nó thật kinh hoàng, mà nó còn làm nhăn quần áo của cô, chưa kể đến việc hạn chế tủ quần áo của cô nữa. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cách cuối cùng để đi lại quanh bản sơn khá kỳ lạ và chớ trêu hay, lại cạnh tranh với các thú cưỡi hệ cổ, vọng ảnh, cá nhân về sự tiện lợi. Không chỉ vậy, nó còn dễ dàng tiếp cận với mọi công dân, dù là người thức tỉnh hay không. Phương pháp đó là đi xe đạp. Xe đạp không phải là những cỗ máy quá phức tạp, vì vậy không có gì ngăn cản chúng được sử dụng trong giờ rầm rộn, có ngộng. Người dân Bạt Sơn thực sự đã hình thành một sự yêu thích đặc biệt đối với xe đạp, hầu hết vẫn được nhập khẩu từ thế giới thực, nhưng một số đã được chế tạo ngay tại thành phố này. Echo biết rõ điều đó, vì chính cô đã đầu tư rất nhiều vào sản xuất xe đạp. Thực ra, cô đã đầu tư vào vô số doanh nghiệp quanh Bạt Sơn, nhưng kinh doanh xe đạp là một trong những con ngỗng đẻ trứng vàng của cô. Vì vậy, cô rất yêu chúng. Điều đó không có nghĩa là cô có xu hướng sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển, và vì một lý do rất dễ hiểu. Echo có thể làm cho một chiếc xe đạp bay. Nhưng cô không biết cách đi xe đạp. Toàn bộ sự việc khiến cô bối rối không ngôi. Mình có nên nhờ sếp dạy mình không nhỉ? Đó hẳn sẽ là một câu chuyện hài hước để kể cho cháu chắc một ngày nào đó. Nếu cô còn sống để kể câu chuyện đó. Dù sao đi nữa, Echo đã nhanh chóng gọi được một cỗ xe ngựa. Leo lên ghế ngồi êm ái, cô nói với người đánh xe nơi cô muốn đến và ngả người ra sau, tận hưởng khung cảnh và hơi ấm của mặt trời trên khuôn mặt. Cô thậm chí còn bắt đầu khe khẽ ngân nga một bài hát vui vẻ, cảm thấy ngày hôm nay của mình đơn giản không thể tuyệt vời hơn được nữa. Cô vẫn đang ngân nga bài hát đó thì cỗ xe ngựa đột nhiên rung chuyển và dừng lại đột ngột, như thể bị một trận động đất tấn công. Rồi, một con mắt màu vàng khổng lồ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Echo với cường độ bỏng rát. Người đánh xe lùi lại trên ghế, la hét trong sợ hãi và phẫn nộ, một Echo, vọng ảnh. Ai đã để Echo, vọng ảnh của họ chạy loạn thế này, chết tiệt. Thở dài, Echo mở cửa và bay ra khỏi cỗ xe ngựa. An nói cho cẩn thận. Bên ngoài, một con sói khổng lồ đang ngồi trên mặt đất, cao chót vót trên cỗ xe ngựa như một ngọn núi nhỏ bằng lông trắng. Đôi của nó đang vây điên cuồng, làm mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ với mỗi cú đập. Lưỡi con sói thè ra một bên miệng, và nó đang thở hổn hển một cách vui vẻ, nhìn chằm chằm vào Echo với đôi mắt lấp lánh. Cô liếc nhìn người đánh xe và cau mày. Đó không phải là một Echo, vọng ảnh. Anh không thấy sao? Đó là sen lỉnh đáng kính. Cẩn thận lời nói của anh trước mặt một đứa trẻ, thưa ngài. Chương 2428, Frigot mở họ thở bà tiên đỡ đầu chương 2428, Frigot mở họ thở bà tiên đỡ đầu cô Echo. Cô Echo, bay nào? Không. Đi bằng hai chân của con đi. Không muốn. Đi bằng hai chân ngốc lắm. Cái gì? Sao lại ngốc? Cô Echo. Bốn chân mới là đúng đắn. Cô không biết sao? Ừ, nhưng sói con bây giờ là một cậu bé lớn rồi. Linh Linh không phải cậu bé lớn. Con mới 6 tuổi thôi. Ý cô là con quá lớn để đi bằng bốn chân. Đường không đủ rộng. Ồ. Vậy thì bay nào? Echo nén cười. Tiểu Linh đã ở dạng người, nên cô đang nắm tay cậu bé khi họ đi dọc theo một con phố yên tĩnh. Đó hẳn sẽ là một cảnh dễ thương, trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng hai người họ lại tạo thành một cặp đôi kỳ lạ, chủ yếu là vì cô chỉ cao hơn cậu bé một chút. Echo rất nhỏ nhắn, trong khi Tiểu Linh lại lớn bất thường ngay cả khi còn là một đứa trẻ mới biết đi. Bây giờ cậu đã tròn 6 tuổi, chiều cao của cậu không khác gì một người gấp đôi tuổi cậu. Hơi đáng sợ khi tưởng tượng cậu bé sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Thằng nhóc đó có lẽ sẽ làm lu mờ cả người mẹ cao bất thường của mình, đó quả là một kỳ công hiếm có. Tuy nhiên, bỏ qua chiều cao, Tiểu Linh bây giờ trông giống một đứa trẻ 6 tuổi đáng yêu. Cậu là một đứa trẻ thực thụ, không phải là đứa trẻ mới biết đi vụng về như trước đây nữa. Thật kỳ lạ khi thấy cậu lớn lên, nói những câu hoàn chỉnh và trò chuyện như một người lớn thu nhỏ. Echo thậm chí còn không phải nhắc cậu triệu hồi quần áo khi cậu biến thành người. Lòng cô tràn ngập niềm tự hào. À, thời gian trôi nhanh thật. Và nói về việc bay, cô hắng giọng, chúng ta có thể bay khi qua cổng, được chứ? Tiểu Linh mỉm cười rạng rỡ. Thỏa thuận. Cậu im lặng vài giây, rồi nói một cách trầm ngâm, nhưng cô Echo. Ừ. Linh Linh bây giờ 6 tuổi rồi. Ừ ngừ. Con 6 tuổi tuần trước. Vậy sinh nhật của con cũng vào tuần trước. Hợp lý. Và, nhưng cô không đến. Cô ở đây rồi, phải không? Nhưng, còn quà sinh nhật của con thì sao? Echo cười. Cô không đủ là một món quà sao? Tiểu Linh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt mở to, bị dồn vào chân tường và kinh ngạc. Cậu cau mày, suy nghĩ kỹ, rồi mỉm cười. Cô Echo là một món quà. Nhưng cô không phải là quà sinh nhật. Cô nết mép cười. Được rồi, được rồi. Tất nhiên là cô mang theo quà. Con coi cô là ai hả, sói con? Cuối cùng, họ cũng đến cổng dinh thự của Effie. Với tư cách là sở tập quốc Bạc Sơn, người quản lý Bạc Sơn, và của toàn bộ phía đông Nẹp Phỉ lẽ ra phải cư trú trong tòa thành chính của lâu đài vĩ đại. Tuy nhiên, cô ấy đã lẩm bẩm điều gì đó về việc nó quá ngột ngạt và vẫn ở lại nơi ở ban đầu của mình, một dinh thự lớn ở nơi từng là vùng ngoại ô của thành phố. Bây giờ, dinh thự của cô ấy tất nhiên được coi là nằm ở chính trung tâm thành phố, vì thành phố đã phát triển vượt bậc. Thực tế, chính việc bản thân The Set B-Hobbes nuôi dưỡng bởi sói, cư trú ở đây đã khiến khu vực xung quanh trở thành một trong những khu phố uy tín và được săn đón nhất. Giá đất đã tăng vọt và vùng đất rộng lớn mà Hẹp Phỉ đã chiếm giữ khi toàn bộ nơi này còn là một vùng đất hoang sơ bỗng trở nên quý giá một cách phi lý. Vùng đất hoang sơ tất nhiên đã biến mất từ lâu. Bây giờ, chỉ còn những con phố gọn gàng và cây xanh bao quanh, với những trang viên trang nhã ẩn sau những hàng rào cao và những hàng rào thanh lịch. Những người sống ở đây đều giàu có và quyền lực, hầu hết họ đều có dạ, cấp bậc cao và xuất thân từ các lệ gạ sĩ cờ lạn, gia tộc kế thừa, cũ hoặc từ các gia đình chèn sen đen, siêu biệt, mới nổi. Cổng vào dinh thự của Hẹp Phỉ mở rộng nó đã được để ngỏ như vậy khi Tiểu Linh lao ra ngoài trong sự phấn khích sau khi ngửi thấy mùi của Echo. Bản thân cổng đủ lớn để cho phép hầu hết các sen đi qua trong hình dạng chèn sen đen, siêu biệt của họ, nhưng Echo vẫn xoay sở để đóng nó lại sau lưng họ với sự giúp đỡ của Advent, khía cạnh. Tuy nhiên, cô ấy đã phải thở hổn hển sau khi gắng sức để hoàn thành kỳ công đó. À lẽ ra nên nhờ Linh Linh đóng nó lại. Đó hẳn là một việc làm thông minh. Nhưng Echo cũng có lòng tự trọng của mình. Và trong khi cô ấy sẵn sàng và sẵn lòng ăn cắp kẹo của trẻ con, nếu cần, việc nhờ một cậu bé giúp đỡ thì hơi quá xấu hổ. Thay vào đó, cô nâng Tiểu Linh lên và kéo cậu bé đang cười khúc khích sau lưng mình như một quả bóng bay trong khi đi lên con đường rộng. Dinh thự của Hẹp Phỉ thực sự rất lớn, nó thực sự là cả một công viên, thừa đủ rộng để con trai cô ấy chạy nhảy trong hình dạng chèn sen đèn siêu biệt của mình, hoặc để cô ấy nằm xuống và thư giãn trên cỏ trong hình dạng của mình. Và đó còn chưa kể đến bị ạt phạm trang trại gia thú ẩn giấu trong một mở mọ gì ký ức không gian thường được đeo quanh cổ chồng cô ấy. Ed cố mất vài phút để đến nhà. Đôi giày cao gót của cô không phù hợp nhất với con đường sỏi, vì vậy cuối cùng cô cũng bay lên. Hai người họ lao qua không trung, lướt qua ngọn cây trước khi hạ cánh gần hiên nhà của Effie. Ở đó, một bóng người cao lớn và khỏe khoắn đang đợi họ, dựa vào một cây cột gỗ. Effie nhếch mép cười. Cha, cha, cha. Chào đang ấy, tình cờ bờ eo, tiểu tiên tình cờ bờ eo. Ed cố liếc lên và nhìn nữ thợ săn hoạt bát một cái nhìn khó chịu. Chào chính cô đấy, gạt cẩn toàn, khổng lồ. Nhìn này, tôi mang bản tạ dởn của cô đến đây. Effie nhìn xuống rồi lại nhìn xuống thêm một chút nữa. Sao cảm ơn cô, thầm vỡ Lina, cô bé tí hon, yêu quý. Cô thật ngọt ngào. Ed cô khiến mũi. Không cần cảm ơn tôi, thưa bà gù lại ở. Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Cơ vợ thờ đoạn này tác chơi chữ, mọi người sẽ ở tên tiếng Anh là ra nhân vật của các bộ tiểu thuyết được nhắc tới. Tiểu Linh nhìn qua lại giữa họ với vẻ mặt bối rối, rồi ngập ngừng nói, mẹ đó là cô Echo. Sao mẹ lại gọi cô ấy bằng những cái tên đó? Effie cười, rồi bước xuống hiên và cúi xuống ôm Echo. Cô ấy chẳng trách ai ngoài chính mình. Ai bảo cô bé nhỏ và dễ thương như vậy hả, Echo? Thay vì trả lời, Echo đấm vào sườn Effie. Cô làm nhăn áo của tôi. Buông ra, đồ khổng lồ phiền phức. Tuy nhiên, Effie lại siết chặt cô ấy hơn một chút. Tôi không khổng lồ. Tôi xinh đẹp, đầy đà, và có đường cong. Sao, ghen tị làm à? Cuối cùng, Echo cũng được thả tự do. Bay ra xa vài bước, cô sửa lại áo khoác và lườm Effie. Như thế. Tiểu Linh cười khúc khích. Nhìn hai người phụ nữ, một người cực kỳ cao, người kia cực kỳ nhỏ nhắn, cậu giơ tay lên và bẫy. Cô. Chào tạm biệt mẹ đi. Mẹ phải đi rồi. Echo hạ cánh xuống đất và chớp mắt vài lần. Hả? Vào lúc đó, Effie ho khan. Ồ đúng rồi. Tôi phải chạy đây. Echo cau mày bối rối. Không, chờ một chút. Ý cô là gì? Cô phải chạy. Tôi mới đến đây thôi mà. Effie lùi lại. Cha, cô biết đấy. Tôi phải quản lý phía đông, và tất cả những thứ đó. Họ cần tôi ở lâu đài. Và bố của Linh đang bận giải quyết việc đồng án của thành phố. Cái gì? Đột nhiên, một nghi ngờ khủng khiếp ập đến Echo. Cô bị kích động đến mức chân cô rời khỏi mặt đất. Cô dụ tôi đến đây để làm người giữ trẻ ạ? Effie đã cách đó vài bước. Xin lỗi. Echo choáng váng. Cô bị xúc phạm. Này, cô có biết tôi là ai không? Quay đi, Effie nhếch mép cười. Tất nhiên là tôi biết. Cô là nhất. Yêu cô, chúc vui vẻ. Một giây sau, cô ấy biến mất, để lại Echo một mình với Tiểu Linh. Echo quay đầu và nhìn cậu bé trong sự kinh ngạc hoàn toàn. Tiểu Linh mỉm cười và chìa một lòng bàn tay mở ra cho cô. Giọng cậu rất nghiêm túc. Chúng ta hãy vui vẻ nào, cô. Còn nữa quả của con. Nó đâu rồi? Echo hít một hơi thật sâu, rồi gượng cười nhợt nhạt. Mình sẽ giết cô ta, mình nghĩ vậy. Chương 2429, Sĩ Cờ Dị Party bữa tiệc bí mật. Chương 2429, Sĩ Cờ Dị Party bữa tiệc bí mật. Nhà của Effie ấm cúng chứ không hề sang trọng, điều mà người ta thường không mong đợi ở tổ ấm của một người phụ nữ đang cai trị hơn nửa số dân trong giờ rằm rộn, có ngộng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó được xây dựng trước cả gọn giả bờ, và chồng cô đã tự tay dựng nên phần lớn ngôi nhà, thế nên sẽ thật kỳ lạ nếu mong đợi sự xa hoa như cung điện từ nơi ở của họ. Thực tế, ngôi nhà khá giống với căn nhà gỗ trong trang trại ẩn bên trong bờ Lake Biat Loket, hộp khóa giã thú đen. Echo đã đến Biat Phạm, trang trại giã thú, nhiều lần, nên cô có thể chứng thực điều đó. Tất nhiên, loại gỗ được dùng trong xây dựng và chế tác nội thất hoàn toàn không phải loại tầm thường. Nó thực sự chắc chắn hơn nhiều so với bất kỳ vật liệu nào từng được sản xuất trên trái đất, được hẹp phì và chồng cô thu thập trong những khu rừng ma ám xung quanh khu vực bạt sơn rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều được dựng nên để trường tồn. Và nó buộc phải như vậy, xét đến việc có một đứa trẻ chèn sen đèn, siêu biệt, chạy nhảy trong nhà. Cha mẹ thường làm cho ngôi nhà của họ an toàn với trẻ nhỏ, nhưng Effie lại phải làm ngược lại. Cô phải đảm bảo rằng ngôi nhà của mình không bị con mình phá hủy hoàn toàn. Cũng thành công được phần nào. Echo vốn là người hay di chuyển, đến và đi một cách dễ dàng, thường xuyên, nên ý tưởng cắm rễ ở một nơi có vẻ hơi lạ lẫm với cô. Tuy nhiên, mỗi khi đến thăm Effie, cô lại cảm thấy mình gần như có thể hiểu được sức hấp dẫn của việc đó. Effie đã xây dựng cho mình một gia đình, và sau đó xây dựng cho mình một ngôi nhà. Rồi cô đặt gia đình vào trong ngôi nhà, và biến nó thành một tổ ấm. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy chiến đấu kiên cường đến vậy. Dù sao đi nữa, hôm nay, Echo và Tiểu Linh đang ở một mình trong ngôi nhà lớn. Cô dẫn cậu bé đến phòng ăn và bắt cậu ngồi vào bàn, sau đó đi vào nhà bếp liền kề. Nhìn quen quất, cô cất tiếng gọi, thế nào rồi, sói con? Con có ngon không? Cậu bé đu đưa chân, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Mình để gì cho thân mật, con ngon lắm, gì? Ồ, nhưng con hơi buồn. Lần này mẹ đi xa lâu quá, vì những đứa trẻ khác cần mẹ giúp. Nhưng mẹ đã về kịp trước bữa tiệc sinh nhật của con. Và mẹ mang cho con một món quà từ mẹ Sở Cả Dạn, khu vực phía Tây. Đó là Châu Phi. Con đã đọc về nó trong một cuốn sách. Echo cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần. Sẽ là một thảm kịch thực sự nếu làm bẩn bộ trang phục sang trọng, nên cô khoác lên mình một chiếc tạp dề trắng và thở ra hài lòng. Đọc trong sách á? Từ khi nào mà nhóc biết đọc vậy, nhóc con? Khi cô bước ra khỏi bếp, Tiểu Linh nhìn cô đầy thương hại. Gì Echo, con 6 tuổi rồi. Tất nhiên là con biết đọc. Con có thể đọc sách có tranh, và cả sách không có tranh nữa. Cậu bé tiêu hánh ngẩng cằm, rồi dịu đi một chút. Ồ, nhưng chỉ bằng tiếng người thôi. Ngôn ngữ dùn khó quá. Nên con vẫn cần tranh khi đọc dùn, ký tự dùn. Echo chớp mắt mấy cái. 6 tuổi biết đọc là hơi sớm thì phải. Mình nghĩ vậy. Trẻ con thường bắt đầu đọc lúc mấy tuổi nhỉ? Cô không biết. Quan trọng hơn là. Hả? Ai đang dạy con đọc ngôn ngữ dùn? Và để làm gì? Nghĩ lại thì, có lẽ Tiểu Linh cần biết ngôn ngữ dùn. Suy cho cùng, cậu bé là người mang sở kẹo. Echo đột nhiên bị cuốn vào câu hỏi về cách cậu bé tương tác với sở kẹo. Nó có cho cậu bé xem dùn không? Nó sẽ dịch dùn cho những người không biết đọc như thế nào? Nó sẽ cho họ xem một loạt hình ảnh, hay đơn giản là thuật lại từng từ? Liệu họ có tự nhiên hiểu được ý nghĩa của dùn dù không biết cách giải mã chữ cái không? Có cách nào kiếm tiền từ việc này không? Tiểu Linh cười khúc khích. Ông dù lù. Echo thoát khỏi cơn mơ màng, cảm thấy hơi buồn khi tiếng len ken của những đồng xu ảo ảnh mà cô đang mơ tưởng tan biến. Ồ, ai vậy? Cậu bé mỉm cười, vẫn đu đưa chân. Gia sư của con ạ, mẹ nói ông dù lù là nhất. Dù lù, dù lù. Có phải ông ta là học giả lớn tuổi phụ trách toàn bộ sáng kiến giáo dục dở dàng rộn, có ngộng, không? Chết tiệt. Effie không hề keo kiệt khi nói đến sự phát triển của Tiểu Linh, có vẻ là vậy. Lắc đầu, Echo mỉm cười và triệu hồi chiếc túi sách ra sang trọng của mình. Cha, dù sao đi nữa. Dì rất buồn vì đã bỏ lỡ sinh nhật của con, sói con. Chú Sunny cũng rất buồn. Vì vậy, chú đã chuẩn bị cho con một món quà nhỏ. Nói rồi, cô mở túi và bắt đầu lấy ra hết món này đến món khác. Chúng bay lên không trung như thể có phép thuật, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn. Đầu tiên là kem, sau đó là bánh quả phân sốt, dâu tây tươi, bánh kem trứng với 6 cây đến nhiều màu, điểm đỉnh sô-cô-la, những chai nước trái cây mới ép, và thêm kem nữa. Chẳng bao lâu, cả bàn đã ngập tràn những món ngon lành. Đặt món cuối cùng xuống, Echo chỉnh lại tạp dề và mỉm cười. Thật ra, dì quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thứ hai, bí mật chỉ có con và dì thôi. Chỉ những cậu bé ngoan nhất mới được có một bữa tiệc như vậy, nên đây là của con. Chúc mừng sinh nhật, sói con. Mắt Tiểu Linh mở to như hai cái đĩa. Cậu nhìn chằm chằm vào bữa tiệc thịnh soạn, như bị nó mê hoặc, rồi run rẩy đưa tay về phía cây kem. Tuy nhiên, sau đó, cậu dừng lại và ngập ngừng một lúc. Thấy cậu bé có vẻ đang bối rối, Echo nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Tiểu Linh nấn ná vài giây, rồi hỏi bằng giọng thăm dò, "Dì Echo, con biết đây là một bữa tiệc bí mật, nhưng chúng ta có thể để lại một ít bánh cho mẹ không ạ? Mẹ ăn nhiều lắm." Môi Echo run rẩy, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô giả vờ cân nhắc một lúc, rồi gật đầu. "Được thôi, mẹ con đúng là ăn rất nhiều, nên chúng ta sẽ để dành một chút cái này và một chút cái kia cho mẹ con. Sau đó, mẹ có thể chia sẻ với ba con nữa. Nghe được không?" Tuy nhiên, Tiểu Linh đã không còn nghe cô nói gì nữa. Cậu đã bận nhồi nhét đầy má những món ăn ngon lành. "Cảm ơn, dì Echo." Cô quan sát cậu bé vài giây, rồi thở dài và tự mình ngồi xuống. Chống cằm lên một tay, Echo lười biếng liếc nhìn Tiểu Linh và im lặng. Cậu bé say sưa với kem đến mức dường như chẳng còn gì khác tồn tại. Những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua đầu cô, cho đến khi một ý nghĩ đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. "Chúng ta thực sự sẽ ở đây cả ngày sao?" Effie nói khi nào cô ấy sẽ trở lại. Thực tế, Effie hoàn toàn không đề cập đến việc Echo phải trông Linh Linh bao lâu. Và cậu bé sẽ làm gì cả ngày? Xét rằng cậu đã có gia sư, không có khả năng Effie và ba cậu lại để cậu chơi không cả ngày. Cô biết họ đã nhẹ nhàng huấn luyện cậu từ trước khi cậu biết đi để kiểm soát sức mạnh chèn sèn đèn, siêu việt, của mình. Cậu cũng sắp đến tuổi mà trẻ em bình thường đi học rồi. Tất nhiên, chẳng có trường học nào có thể xử lý một sen nhỏ tuổi. Cuối cùng, mắt Echo sáng lên. "Này, sói con." Cô ngập ngừng một hai khoảnh khắc, rồi nhếch mép cười. "Hay là con và dì đi phiêu lưu nhé?" "Ừm, hãy gọi nó là một chuyến đi giáo dục đi." Tiểu Linh ngẩng đầu lên, mặt cậu bôi đầy kem và sô-cô-la. Mắt cậu mở to. "Một chuyến đi giáo dục ạ?" Nụ cười của Echo càng nở rộng hơn. "Chắc chắn rồi, cứ gọi nó như vậy. Hãy để dì Echo dạy con một hai điều." Chương 2430, Echo S lệ sần bài học của dì Echo. Chương 2430, Echo S lệ sần bài học của dì Echo. "Chào buổi chiều, cô Echo ổ. Và cậu bé nhỏ bên cạnh cô là ai vậy?" "Đây là Chèn Sen Linh." "Sói con, chào chú đi." "Chào chú ạ." "Tê Chèn Sen Linh, người thừa kế của Sen Adena." "Chắc chắn rồi." "Sao vậy?" "N, nhưng tại sao cậu bé lại ở cùng cô Echo?" "Cha, còn sao nữa?" "Tôi là dì yêu thích của cậu bé. Đúng không, Linh Linh?" "Đúng ạ. Dì Echo là nhất." "Vậy, về hợp đồng chúng ta đã thảo luận tháng trước. Nếu tôi nhớ không lầm, cái giá mà ông khăng khăng đòi có hơi cao một chút. Chuyện gì đó về việc tôi thiếu uy tín?" "Cái gì?" "Không, không ạ, ha ha, đó hẳn là một lỗi văn thư. Mấy tên thư ký chết tiệt đó, luôn mắc lỗi." "Rõ ràng, lời đề nghị mà cô đưa ra ban đầu còn hơn cả công bằng, thưa cô Echo." "Đúng vậy, phải không?" "Thật vậy. Vậy chúng ta có nên soạn lại hợp đồng ngay bây giờ không? Chuyện đó diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng ông không phiền. Cậu bé dễ thương này là con trai của bạn thân tôi. Tôi hiếm khi ở Bạc Sơn, nên cậu bé khăng khăng đòi theo tôi đi khắp nơi. Dì đưa con đi một chuyến đi giáo dục ạ." "Xin lỗi. Ông có ổn không?" Đây là Sen Lĩnh." "Ồ, vậy là ông biết nhóc con này. Vậy thì bạn thân của cô là?" "Effie." "À, xin lỗi. Tôi nghĩ ông gọi cô ấy là Sen Đạt Đệ Nạ ở đây. Hay là Hồ Bị Ác, giá thú chiến tranh. Giải Sẹt Bi Hò Bè, nuôi dưỡng bởi sói. Sơ Tâm Phóc Thê Ác, người quản lý phía đông. Thành thật mà nói, cô ấy có quá nhiều danh hiệu những ngày này đến nỗi tôi bị lẫn lộn. Mẹ là nhất. Ít xin lỗi. Tôi có thể làm gì cho cô, thưa cô? Ồ, và cho ngài, Sen Lĩnh đăng kính. Ông thấy đấy, tôi nghe nói câu lạc bộ của ông rất độc quyền và chỉ cho phép những người có địa vị hoàn hảo trở thành thành viên. Địa vị của tôi không quá nổi bật ở Bát Sơn, vì vậy tôi không muốn làm phiền.
Không, không.
Cô đang nói gì vậy, thưa cô?
Cô, phải không?
Xin mời. Tôi có thể mời cô và người bạn đồng hành trẻ tuổi của cô một ít đồ giải khát trong khi tôi điền vào giấy tờ không? Tư cách thành viên VIP nghe thế nào?
Không, tôi đang nói gì vậy?
Phải là tư cách thành viên VIP.
Cảm ơn ông rất nhiều.
Ồ, nhưng tôi không nghĩ ông có thành viên VIP.
Bây giờ chúng tôi có.
Thật tuyệt vời.
Có chuyện gì vậy, sói con?
Dì ơi, hỏi chú xem họ có kem không?
Lĩnh Lĩnh nghĩ rằng sẽ rất sảng khoái nếu được ăn kem.
Chuyện đó còn diễn ra tốt hơn.
Chào mừng.
Tôi có thể giúp gì cho cô?
Chào ngày tốt lành.
Cậu bạn trẻ của tôi ở đây cứ khăng khăng đòi ăn kem.
Chà, cô chắc chắn đã đến đúng nơi.
Vậy, cô có muốn mua kem đặc trưng của chúng tôi không?
Tôi muốn mua cửa hàng kem của ông.
Xin lỗi.
Gì cô?
Con muốn vị hạt rẻ cười.
Tôi hiểu rồi.
Vậy sẽ là cửa hàng kem của ông và một cây kem ốc quế vị hạt rẻ cười.
Làm ơn.
Tôi có thể trả bằng tiền mặt không?
Chuyện đó cũng diễn ra tuyệt vời.
Một lúc sau, Echo và Tiểu Linh nằm dài trên một chiếc ghế dài trong một công viên nhỏ, thưởng thức hai cây kem ốc quế. Mặt trời đang chiếu sáng trên cao, và cả hai đều đắm mình trong hơi ấm của nó, mệt mỏi và vô cùng hài lòng. Tiểu Linh liếm cây kem hạt rẻ cười của mình, thở ra một tiếng hài lòng, và liếc nhìn Echo.
Dì ơi, con có thể hỏi dì một câu không ạ?
Echo nhún vai.
Chắc chắn rồi, cứ hỏi đi.
Cậu bé cân nhắc lời nói của mình một lúc. Đây là chuyến đi giáo dục tuyệt vời nhất từ trước đến nay, dì.
Nhưng nó có thực sự mang tính giáo dục không?
Ông dù lủ thường cho con các bài học, bài tập về nhà và các bài kiểm tra.
Đó mới là giáo dục.
Echo mỉm cười yếu ớt.
Nó có mang tính giáo dục không?
Tất nhiên là có.
Nghe này, sói con mẹ và ba con và cả ông dù lủ nữa có thể dạy con nhiều điều ở nhà. Nhưng có một số bài học chỉ có thể học được ở bên ngoài.
Hôm nay, con đã học một bài học như vậy. Con có thể cho dì biết bài học đó là gì không?
Tiểu Linh nhăn mặt tập trung, nhớ lại nơi họ đã đến, họ đã nói chuyện với ai, và những cuộc trò chuyện đó đã diễn ra như thế nào.
Cuối cùng, cậu đưa ra một giọng dò dẫm, rằng mọi người đều yêu mẹ ạ.
Echo nhếch mép cười.
Chính xác.
Bài học mà con phải học hôm nay là có bạn bè quan trọng hơn có tiền.
Tiểu Linh nhìn ra xa một cách trầm âm.
Ồ.
Echo gật đầu.
Bởi vì nếu con có những người bạn phù hợp, con có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Cậu bé nhìn cô một cách nghi ngờ.
Cô cắn cây kem của mình, tận hưởng kết cấu mịn màng và hương vị đậm đà của nó, rồi nuốt xuống và nhướng mày.
Sao?
Tiểu Linh nhìn cô chằm chằm thêm một giây, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác.
Không có gì.
Chỉ là con không nghĩ gì thực sự phù hợp để làm giáo viên, gì ạ?
Echo nhìn cậu một cách phẫn nộ.
Cái gì?
Tại sao?
Cậu bé lại thở dài.
Có lẽ con nên nhờ ông rủ lù dạy gì nữa?
Echo khiến mũi.
Ai sẽ dạy ai chứ?
Để gì nói cho con biết, sói con.
Dì có những gia sư giỏi nhất ở NGS cờ khi gì bằng tuổi con.
Chà, trước khi gia đình gì phá sản.
Tiền rất quan trọng, con phải có tiền để được giáo dục, trước tiên.
Cô lắc đầu và nhìn xung quanh.
Khu phố họ đang ở gần bờ hồ, nên cô biết rõ nó từ trước chiến tranh.
Nó gần một bến phà và gần một trong những con đường chính nữa, lượng người qua lại ở đây rất tuyệt vời, và vị trí này dễ dàng tiếp cận một số địa danh nổi tiếng.
Hơn thế nữa, một trong những tuyến xe điện du nịp dự kiến sẽ được xây dựng ngay bên ngoài công viên nhỏ.
Đó là lý do tại sao Echo đã mua cửa hàng kem ở góc phố.
Nó không chỉ mang lại thu nhập tốt, mà việc có một ngôi nhà an toàn bí mật ở đây sẽ khá tiện lợi cho các thành viên của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, hoạt động ở Bạc Sơn.
Được rồi, khu phố đã trở nên kém đẹp hơn kể từ khi Echo rời thành phố. Ví dụ, cô chưa bao giờ thấy gờ dạng phỉ tỷ ở đây trước đây, nhưng bây giờ một vài bức đang làm hỏng các bức tường của các tòa nhà xung quanh.
Tiểu Lĩnh cũng đang nhìn chằm chằm vào một tác phẩm nghệ thuật đáng ngờ như vậy.
Dì Echo, những chữ đó là gì vậy?
Dì sợ không dịch chúng.
Cô chớp mắt vài lần.
Cái dê, cậu bé đang nói cái quái gì vậy?
Trước hết, ni tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, không phải là gì của con.
Nó cổ xưa, nên nhiều nhất, nó là bà của con.
Ông,
dù sao đi nữa, đừng xếp gì vào cùng loại với sợ kẹo, làm ơn.
Cô cao mày.
Thứ hai, đừng đi đọc gờ giả phi thì.
Đó thường là những từ xấu.
Điều gì sẽ xảy ra với gì nếu con học một từ xấu trong lúc gì trông con?
Lệ các vị thần nhân tử.
Mẹ con sẽ giết gì?
Tiểu Lĩnh chớp mắt vài lần và nhìn cô với đôi mắt mở to.
GSCO từ xấu là gì ạ?
Echo cứng người.
Hả?
Nắm chặt cây kem đang tan chảy của mình, cậu bé nhoài người về phía trước một cách hào hứng.
Từ xấu?
Chúng là gì ạ?
Cô ho khan.
Cái gì? Con chưa bao giờ nghe một từ xấu nào trước đây ạ?
Tiểu Linh lắc đầu một cách năng nổ.
Chưa ạ.
Nhưng
bây giờ con biết chúng tồn tại, con thực sự muốn học.
Ông dù lù nói rằng học tập là một thiên chức cao cả.
Gì sẽ dạy con chứ?
Echo nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy lạnh mặc dù ngày ấm áp.
Con ăn kem của con đi trước khi nó tan chảy, sói con.
Quên những gì gì đã nói đi.
Ôi, không.
Effy chắc chắn sẽ giết cô ấy.
Chương 2431, City gạ test cổng thành. Chương 2431, City gạ test cổng thành. Điểm dừng chân cuối cùng Echo quyết định thực hiện là ở ngoại ô thành phố, cách xa hồ nước. Cô và Tiểu Lĩnh đi trên một chiếc xe ngựa mở do một Echo, vọng ảnh, kéo,
người lái xe ngồi trên băng ghế trong tư thế thoải mái. Cậu bé nhìn xung quanh một cách tò mò, đã dành phần lớn cuộc đời mình gần hồ nước. Con đường họ đang đi là một trong những con đường chính của Bắc Sơn, cắt ngang từ bờ biển đến cổng thành. Có rất nhiều cảnh tượng hấp dẫn. Tuy nhiên, bản thân các cổng không mấy ấn tượng thực tế, hoàn toàn không có cổng, chỉ là một không gian mở rộng nơi các đoàn lữ hành khởi hành tập trung trước khi bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm qua những vùng đất đáng sợ của giờ rằm rộn, có ngộng, và nơi các đoàn lữ hành tả tơi đến dừng lại. Một số đoàn lữ hành chở người định cư, một số chở hàng hóa. Trong số những đoàn chở hàng, một số được chất đầy tài nguyên cần thiết mà đồ mảnh, vùng lãnh địa, cung cấp cho các thành phố ngoại vi ở phía đông, trong khi một số thuộc về các thương nhân dám nghĩ dám làm. Việc phục vụ các đoàn lữ hành tự thân đã là một ngành công nghiệp. Vì vậy, một khu chợ sôi động đã mọc lên xung quanh cổng, với vô số gian hàng, nhiều nhà trọ và các cửa hàng đủ loại. Thực tế, chợ tự thân đã là một thị trấn nhỏ, với nhiều người sống ở đây thường xuyên. Ở hai bên cổng không tồn tại những bức tường cao ngăn cách Bạt Sơn với vùng đất hoang dã bên ngoài. Những bức tường cao, nhưng cũng không mấy ấn tượng. Thực tế, chúng chỉ hơn những gò đất nén một chút, đó là vì công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, và đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Bạt Sơn là một thành phố đồ mảnh, vùng lãnh địa, rộng lớn, và trên hết, nó nằm trong giờ rằm rộn, có ngộng, nơi có thể đã được con người định cư, nhưng hoàn toàn chưa được tuần hóa. Kết quả là, việc bảo vệ nó là một công việc khổng lồ. Việc xây dựng tường thành có tầm quan trọng tối cao, nhưng nó mất thời gian. Con người không xa lạ gì với việc xây dựng những hàng rào lớn xung quanh thành phố của họ, nhưng đây không phải là thế giới thức tỉnh với công nghệ tinh vi và cơ sở hạ tầng rộng lớn của nó. Xây dựng bất cứ thứ gì trong giờ rằm rộn, có ngộng, khó hơn nhiều vì mọi người không có máy móc mạnh mẽ, nhà máy tự động và các nhà máy luyện kim khổng lồ ở đây. Thay vào đó, tuy nhiên, họ có người thức tỉnh, Master và Sen, đó là lý do tại sao việc xây dựng một bức tường xung quanh một thành phố rộng lớn như Bạt Sơn thậm chí còn có thể. Tuy nhiên, không có hai người thức tỉnh nào giống nhau, vì vậy các bức tường của Bạt Sơn có một chút đặc biệt. Một số phần đã được xây dựng bằng đất nén, một số bằng đá, một số bằng gỗ hoặc kim loại. Một số thậm chí còn được cấu thành từ nhiều thân cây cao chót vót đã hợp nhất với nhau, trong khi một số được làm bằng gai và bụi gai. Một đội quân nhỏ người thức tỉnh tuần tra các bức tường ngày đêm, và một đội quân lớn hơn gồm những người xây dựng vẫn đang làm việc chăm chỉ để biến chúng thành một công sự bất khả xâm phạm. Tiểu Linh nhìn cảnh tượng sôi động của khu chợ với đôi mắt mở to. Nhiều người quá. Và những Echo, vọng ảnh, đó. Wow. Xuống xe, Echo đưa tay ra cho cậu và mỉm cười. Nhiều mùi, phải không? Đừng bị choáng ngợp. Cậu bé hít hà không khí vài lần và cười rạng rỡ. Ngon quá. Ngon 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 ngon. Dì Echo, chúng ta có thể ăn không ạ? Cô gật đầu nghiêm túc. Tất nhiên. Một lát nữa. Nói rồi, cô tự mình liếc nhìn xung quanh khu chợ. Trong khi Tiểu Linh đang bận rộn phân biệt mùi thơm ngon nhất, Echo quay sang người lái xe ngựa và chỉ vào một trong những tòa nhà gần đó. Một nhà trọ mới ạ. Nó ở đây từ khi nào vậy? Một vị trí đắc địa như vậy. Người lái xe lắc đầu. Cái đó không phải là nhà trọ. Echo nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Người đàn ông cực kỳ đẹp trai và giữ phong thái hào hiệp, ít nhất phải nói là khá kỳ lạ khi thấy một người nổi bật như vậy lại lái xe ngựa hệ cổ, vọng ảnh. Cô thầm thở dài. Ừm, tất nhiên người lái xe đẹp trai, hào hiệp và mơ mộng. Rốt cuộc, anh ta là Master Quentin. Echo biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, Tiểu Lĩnh sẽ có thể tự bảo vệ mình tốt hơn cô có thể. Không có gì thực sự có thể so sánh với sức mạnh của một chèn sen đèn, siêu biệt, dù là trẻ con hay không, trong khi cô chỉ là một người thức tỉnh tầm thường. Tuy nhiên, cô sẽ không đưa con trai quý giá của Hẹp Phì ra ngoài thị trấn mà không có sự bảo vệ đáng tin cậy. Vì vậy, Quentin đã bị giáng chức thành người lái xe ngựa trong một ngày, đưa họ đi khắp Bạt Sơn từ sáng. Tất nhiên, người đàn ông không phàn nàn. Nhắc nhở bản thân rằng anh ta đã có chủ, Echo kìm nén ý định chớp mắt với anh ta và nhún mày. Ồ, Quentin gật đầu. Đó là một nhà thờ. Cô hơi cau mày. Ý anh là một trong những phòng thiền kỳ lạ nơi mọi người chắc chắn không cầu nguyện với Netflix. Anh ta cười khúc khích. Không, cái này là một nhà thờ thực sự. Chú Đốc Thêm Mùn, nhà thờ mặt trăng, hay đại loại thế. Đó là một giáo phái nhỏ. Những người này hầu như cũng vô hại. Họ từng là một nhóm người lang thang, đi cùng các đoàn lữ hành và ban phước cho những chuyến đi an toàn. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang khá hơn với họ, xét rằng họ đã có thể mua tòa nhà này. Echo chớp mắt vài lần. Chú Đốc Thêm Mùn, nhà thờ mặt trăng. Ý là, họ thờ bị ạt gốt, thần dã thú. Vị thần đã chết. Quentin lắc đầu. Không, họ chỉ thờ mặt trăng thôi. Nếu cô hỏi tôi, du hành và dẫn đường giống việc của sở toàn gốt, thần báo tố, hơn. Nhưng tôi không dành về việc phát minh ra các tôn giáo, nên tôi biết gì chứ. Echo nghiên cứu nhà thờ khiêm tốn, trông không sang trọng hơn các nhà trọ xung quanh, và mím môi. Thật tiếc. Tôi đã để mắt đến vị trí đó. Trời ạ, những kẻ kỳ quặc này thực sự mọc lên như nấm. Rốt cuộc họ từ đâu đến vậy? Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về các giáo phái là một vấn đề trước đây. Quentin gật đầu. Chính phủ từng rất nghiêm khắc về việc đó. Thêm vào đó, không dễ để tập hợp lòng nhiệt thành tôn giáo trong một thế giới nơi các vị thần đã chết và nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp tồn tại. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Lady Nephis đã đúng khi chia sẻ sự thật về số phận đang chờ đợi trái đất với mọi người, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được sức nặng của sự thật. Vì vậy, mọi người đang tìm đến đủ loại thứ để xoa dịu nỗi sợ hãi của họ. Được rồi. Anh ta quay lại và liếc nhìn hình bóng xa xăm của Ivory Island, đảo ngà, đang trôi lơ lửng trên bầu trời phía trên thành phố. Hầu hết đang tìm đến ỉ mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Tại sao lại tin vào bất cứ thứ gì khác nếu có một nữ thần thực sự đang trông chừng bạn từ trên cao? Esco gật đầu. A, hoặc một tá thần lập dị đang nhìn lên bạn từ trong bóng tối. Cô nhìn quẹn tìm một cái nhìn dài. Tuy nhiên, nhà thờ mặt trăng này, anh đã báo cáo về nó chưa? Anh ta mỉm cười yếu ớt. Có quá nhiều giáo phái nhỏ mọc lên đây đó những ngày này để làm một báo cáo riêng về từng cái. Tuy nhiên, chúng tôi đã biên soạn thông tin để làm một báo cáo tổng hợp sau ngày đồng chí, khi mọi thứ lắng xuống một chút. Esco lại gật đầu. Tốt. Tôi muốn biết mọi thứ cần biết về những giáo đồ vô hại này. Anh biết điều gì đang bị đe dọa mà. Quen tình nghiên cứu cô một chút, rồi thở dài. Thưa cô Esco. Cô biết đấy, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho chúng tôi nếu chúng tôi biết chính xác mình đang tìm kiếm thứ gì. Cô lắc đầu và nhìn đi chỗ khác. Một số điều quá nguy hiểm để biết. Và một số điều trở nên nguy hiểm hơn khi có nhiều người biết về chúng. Có lý do tại sao sếp lại giữ mọi người trong bóng tối, vì vậy hãy tin vào sự phán đoán của ông ấy. Esco biết nhiều hơn hầu hết mọi người, nhưng ngay cả cô cũng chưa được cho biết mọi thứ. Mối đe dọa mà chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, và lột vót xa đảo, chúa tể bóng tối, dường như rất cảnh giác rõ ràng là thuộc loại không bao giờ nên nói ra thành tiếng. Gì Esco? Nhìn kia! Nhìn kia! Tiểu lĩnh kéo tay cô, chỉ vào con đường một cách hào hứng. Ở đó, một đoàn lữ hành tả tơi đang tiến đến thành phố. Esco mỉm cười yếu ớt. Chương 2432, giờ giảm dồn cả dạ vạn đoàn lữ hành cõi ngộng. Chương 2432, giờ giảm dồn cả dạ vạn đoàn lữ hành cõi ngộng. Thấy một đoàn lữ hành đến luôn rất ấn tượng, đó là lý do tại sao Esco đã đưa Lĩnh Lĩnh đến khu chợ cho điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến phiêu lưu nhỏ của họ. Wow, cậu bé hoàn toàn bị mê hoặc. Giờ giảm dồn, cõi ngộng, rộng lớn và mạng lưới đường xá giữa các thành phố non trẻ của con người đang ở trong giai đoạn sơ khai. Hơn thế nữa, vùng hoang dã đầy dây nỉ tất mạ dở cờ dễ thủ, sinh vật tác động và những nỗi kinh hoàng đủ loại. Vì vậy cần phải chuẩn bị và nỗ lực rất lớn để đến đích mà không hề hấn gì hoặc đến được đích. Tình hình khá hơn một chút ở phía tây, nơi River Hope ở, sông nước mắt, đóng vai trò là phương tiện kết nối các xì ở đèo, pháo đài, trong lưu vực của nó. Nhưng ở đây, ở phía đông, các đoàn lữ hành phải là những lực lượng đáng gờm để dũng cảm vượt qua khoảng không gian kinh hoàng của giờ rầm rộn, cõi ngộng. Ngoài kia, trước thành phố, một chuỗi dài các ghê cổ, vọng ảnh, khổng lồ đang di chuyển chậm chạp trên địa hình bồ ghề. Mỗi con cao bằng một tòa nhà con thú dẫn đầu đặc biệt ấn tượng, cao chót vót trên phần còn lại, với vảy đỏ tươi che phủ cơ thể và ba chiếc sừng dài đội trên cái đầu khổng lồ của nó. Các ghế cổ, vọng ảnh, được bọc trong áo giáp nặng, mỗi con kéo một chiếc xe ngựa khổng lồ phía sau. Bản thân những chiếc xe ngựa cũng được bọc thép nặng nề, giống như những pháo đài lăn. Những bánh xe lớn của chúng nghiền nát đất khi chúng bay, và những chiến binh người thức tỉnh dày dạn kinh nghiệm canh gác trên các thành lũy, mang những vết sẹo của vô số trận chiến. Những chiếc xe ngựa cũng mang nhiều vết sẹo, một số cũ, một số mới. Áo giáp của chúng bị cong vênh và tạt hơi, rách ở một số chỗ, với gỗ được phủ phép bên dưới bị vỡ vụn và cháy đen. Những chiến binh người thức tỉnh bị bao phủ bởi bụi và đất, sự mệt mỏi và kiệt sức của họ có thể cảm nhận được ngay cả từ xa. Ngay cả các ghê cổ, vọng ảnh, dường như cũng mệt mỏi, những sợi xích khổng lồ nối chúng với những chiếc xe ngựa kêu lách cách một cách buồn tẻ. Tuy nhiên, đó là một cảnh tượng tuyệt vời để chiêm ngưỡng, đặc biệt là đối với một đứa trẻ. Gì Esco? Những ghê cổ, vọng ảnh, này còn lớn hơn cả con. Ồ, con tự hỏi những chiếc xe ngựa đó nặng bao nhiêu? Gì có nghĩ con có thể kéo một chiếc không ạ? Esco liếc nhìn tiểu lĩnh với một nụ cười. Sói con, chúng ta đừng nói về sự nghiệp tiềm năng của con với tư cách là một con sói gánh nặng, được không? Dĩ nghi ngờ rằng mẹ con sẽ vui khi biết rằng đứa con quý giá của mẹ đang mơ về việc bỏ trốn cùng một đoàn lữ hành để kéo xe ngựa. Thực tế, mẹ có thể sẽ chặt đầu dì ra khỏi vai nếu mẹ làm vậy. Và dì muốn giữ đầu mình gắn chặt vào cơ thể, cảm ơn con rất nhiều. Tiểu Linh cười khúc khích. Dì ơi, mẹ không cần biết, phải không ạ? Esco nhìn cậu một cách sốc và phẫn nộ. Cái gì, bây giờ nó biết nói dối rồi hả? Ai đã dạy nó? Tên côn đồ nào đang có ảnh hưởng xấu đến cậu bé trong sáng, ngây thơ này? Cô sẽ làm cho họ phá sản. Mẹ con có thể không biết, nhưng dì cả xì sẽ biết. Dì ấy biết mọi thứ, vì vậy hãy ngoan ngoãn và đừng bao giờ nói dối mẹ con. Esco thở hổn hển vì khó tiêu. Tiểu Linh liếc nhìn cô và nết mép cười. Con có nên kể cho mẹ về việc chúng ta đã thuyết phục một chú kia ký hợp đồng độc quyền với dì hôm nay không, dì? Cô háng giọng và quay đi. Nghĩ lại thì, những gì hẹp phỉ không biết không thể làm tổn thương cô ấy. Mẹ con là một người rất bận rộn, vì vậy chúng ta không nên làm phiền mẹ với mọi chi tiết nhỏ, phải không? Cô giơ tay lên và vội vàng chỉ về phía trước. Nhìn kia. Họ đang đến gần. Đoàn lữ hành đến vùng lân cận thành phố. Các ghế cổ, vọng ảnh, khổng lồ dừng lại và những chiếc xe ngựa dừng lại. Cả khu chợ đột nhiên sôi lên, vô số người lao về phía trước để chứng kiến sự xuất hiện vì mọi người ở đây đều kiếm sống bằng cách phục vụ các đoàn lữ hành, đây là thời điểm họ đã chờ đợi. Tuy nhiên, không ai vội vàng rời khỏi ranh giới của thành phố. Đầu tiên, đoàn lữ hành đến phải được kiểm tra với sự giúp đỡ của các mờ mọ gì, ký ức, đặc biệt và các công cụ ma thuật. Tuy nhiên, điều đó không mất nhiều thời gian. Cuối cùng, các lính canh hoàn thành nhiệm vụ của họ và cho những người du hành mệt mỏi đi qua. Những chiếc xe ngựa được đưa đến không gian trống trước cổng, các ghế cổ, vọng ảnh được giải tán và quá trình dỡ hàng hóa dài đằng đẵng bắt đầu. Trong mớ hỗn độn theo sau, Esco tìm thấy một người đàn ông khỏe mạnh trong bộ giáp da quái vật và vây tay thanh lịch với anh ta. Người đàn ông là một master và là chủ của đoàn lữ hành trở về. Anh ta đã thảo luận điều gì đó với một vài cấp dưới của mình, nhưng xua họ đi khi Esco đến gần. Giọng nói trầm, tự tin của anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô Esco, tôi nghĩ cuộc gặp của chúng ta không phải cho đến ngày mai. Tôi không ngờ cô sẽ đích thân gặp chúng tôi. Cô mỉm cười. À, tôi tình cờ ở trong khu phố. Tại sao lại để việc gì đó cho ngày mai khi nó có thể được thực hiện ngay hôm nay, phải không? Người đàn ông nán lại một lúc, rồi liếc nhìn tiểu lĩnh một cách bối rối. Và đây là... Esco duy trì vẻ mặt lịch sự. Ồ, cái này. Đây là sét lĩnh. Con của người bạn thân của tôi. Sói con, chào chú đi. Tiểu lĩnh nhăn mặt và quay mũi đi. Con không muốn. Chú này có mùi lạ. Nụ cười của Esco có chút gượng gạo. Lĩnh lĩnh. Đừng thô lỗ. Ngoài ra, đừng đi ngửi người khác. Cậu bé chỉ nhún vai một cách không vui. Câu nghiên cứu cậu vài giây, rồi quay sang Master đoàn lữ hành. Xin hãy tha thứ cho cách cư xử của cậu bé. Cậu bé thường rất ngoan ngoãn, ông biết đấy, khi cậu bé ở nhà. Với mẹ cậu bé. Senat Dena, dài sẹt bi hoặc vẹt, ngồi dưỡng bởi sói. Sơ tâm cốc thea, người quản lý phía đông. Ồ, tôi đang nói về cái gì vậy? Đúng rồi, lô hàng đặc biệt ông đã giao tôi sẵn sàng nhận nó ngay lập tức. Cứ cho là 1000 sao ổ sát, mảnh linh hồn. Người đàn ông nghiên cứu tiểu lình một hoặc hai khoảnh khắc, rồi mỉm cười rộng. Thật là một cậu bé náo nhiệt. Xin lỗi, nhóc. Tôi đã ở trên đường hàng tháng trời. Cậu biết người ta nói gì về mùi của cuộc phiêu lưu không? Ừm, thực ra nó giống mùi hôi thối hơn. Tuy nhiên, cậu sẽ quen thôi. Sau đó, anh ta liếc nhìn Esco và gật đầu. 1000 sao ô sát, mảnh linh hồn, nghe có vẻ hợp lý. Chúng ta ký văn bản chứ? Nụ cười của Esco cứng lại. Cô liếc nhìn tiểu lĩnh, rồi quay lại nhìn Master đoàn lữ hành. Sau khi im lặng vài giây, cô cười khúc khích. Tại sao? Tất nhiên rồi. Thời gian là tiền bạc, phải không? À, nhưng trước đó, tôi muốn cho ông xem một thứ. Cô giơ tay lên, triệu hồi một mở mọ gì, ký ức. Đồng thời, cô di chuyển ngón tay để tạo thành một dấu hiệu bóng tối. Cách đó không xa, mắt của Quentin đột nhiên trở nên sắc bén. Việc tiểu lĩnh không thích mùi của anh ta đã đủ đáng ngờ rồi. Esco duy trì vẻ mặt thoải mái. Nhưng một thương gia không mặc cả. Phải rất báo động đi. Có điều gì đó rất, rất sai với Master này. Chương 2433, Sơ Bín Lĩnh A họ giờ lừa gạt một kinh hoàng. Chương 2433, Sơ Bín Lĩnh A họ giờ lừa gạt một kinh hoàng. Cả dạ vạn Master, chủ đoàn lữ hành, dù là ai hay là gì đi nữa chuyển ánh mắt, tò mò nhìn mờ mọ gì đang hình thành trên tay Esco. Đó là một mờ mọ gì bất thường đấy, cô Esco. Đúng là vậy. Trong khi hầu hết các mờ mọ gì hình thành từ những tia sáng, một số lại khác biệt. Ví dụ, các mờ mọ gì được chế tạo bởi các sở mịt, thợ rèn phép thuật của pha lần vã lồ sang ngã, sẽ hiện ra trong một cơn lốc xoáy của những tia lửa đỏ rực. Cũng có những cái kỳ lạ hơn, ngay cả trong số những mờ mọ gì được sở kẹo bàn cho các người thức tỉnh. Những cái đó thường khá đặc biệt, dù không phải lúc nào cũng mạnh hơn phần còn lại. Tuy nhiên, các mờ mọ gì được chế tạo bởi lột bóp xạ đặc sở, chúa tể bóng tối, sau cái chết được cho là của hắn, luôn xuất hiện như một dòng thác bóng tối. Esco mỉm cười. Ừm, ông biết sở thế nào rồi đấy. Đôi khi nó thích màu mè. Cả dạ vạn Master, chủ đoàn lữ hành, cười khúc khích và liếc nhìn cô với nụ cười tò mò tương tự. Thật vậy. Chúng tôi, những thương nhân, phải nằm lòng những vấn đề này xét cho cùng là vậy. Người ta gán thêm giá trị cho những thứ kỳ lạ nhất. Một mỡ mỏ gì hào nhoáng có thể có giá gấp 10 lần dù chẳng mang lại lợi ích bổ sung nào. Cá nhân tôi thích mỡ mỏ gì của mình mạnh mẽ hơn là loẹ loẹt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn sở hữu vài cái sau này, rồi bán chúng với giá hời. Ông ta cười. Nụ cười của Esco lúc này có chút gượng gạo. Cả dạ vạn Master, chủ đoàn lữ hành, có vẻ hoàn toàn là con người. Đó thực sự là phần rùng rợn nhất. Cách ông ta hòa nhập hoàn hảo vào đám đông, không khác gì bất kỳ người nào cô từng gặp. Nhưng Esco tin chắc rằng ông ta, trên thực tế, không phải là người. Điều đó khiến cô nổi da gà nhiều hơn là việc đối mặt trực tiếp với chính sinh vật đó. Nhưng cô háo hức muốn cho tôi xem mở mỏ gì gì vậy. Cô không định triệu hồi vũ khí chứ, cô Esco. Do ông ta không hề có sự đe dọa, nhưng Esco đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhướng mày. Vũ khí? Trời đất ơi, chắc chắn là không. Tôi sẽ làm gì với một món vũ khí khi đang đi đôi giày cao gót này chứ? Cô cũng không nói dối. Đôi giày cao gót của cô thực sự không phải thứ người ta muốn đi trong một trận chiến khốc liệt. Mà thôi, Echo có thể lơ lửng và bay theo ý muốn, nên đó cũng chẳng phải vấn đề. Tuy nhiên cô là một người tình, không phải là một chiến binh. À, cái phần người tình thì cũng không được suôn sẻ cho lắm, thật lòng mà nói, nhưng đó là chuyện ngoài lề. Ai quan tâm chứ? Mình yêu tiền. Đó mới là sự lãng mạn thực sự. Cuối cùng, một chiếc gương tay bằng bạc được đánh bóng hiện ra trong tay cô. Đó là một phụ kiện nhỏ khá phong cách, được khắc những hoa văn lộng lẫy và khảm những mảnh hắc thạch được chạm khắc tinh xảo. Cả dạ bạn Master, chủ đoàn lữ hành, chăm chú nghiên cứu nó. Rốt cuộc thì cũng không phải là vũ khí. Ông ta liếc nhìn cô và mỉm cười. Tuy nhiên, xem ra tôi đã bị lộ. Thật bực mình. Tôi đã nghĩ mình đóng vai người này rất tốt. Tôi thậm chí còn đến khi Star, ngôi sao, đã đi và xa đạo, cái bóng mà cô ấy tạo ra cũng đi theo. Esco dùng mình. Vậy là hắn thật sự không phải người. Nghi ngờ của cô, thật không may, đã thành sự thật. Làm thế quái nào mà thứ này lại vượt qua được khâu kiểm tra? Thứ đứng trước mặt cô không phải là thương nhân Ascendent, thăng hoa, mà cô đáng lẽ phải gặp. Thay vào đó, đó là một vật chứa của Gazetzer, kinh hoàng vĩ đại, sở kỳ hoạt cờ. Các lực lượng của nhân loại hiện đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến thua cuộc chống lại sinh vật đáng ghét ở Eater của dạn, khu vực phía đông, nơi nó được cho là đã bị kiềm chế. Việc một vật chứa của sở kỳ hoạt cờ đến được Bạt Sơn, vượt qua mọi biện pháp đối phó được đặt ra để ngăn chặn chính khả năng đó, là một điều đáng báo động. Thật ra, nó thật đáng sợ. Esco cố gắng mỉm cười. Ý ông là gì? Bằng tay kia, cô kéo lịt lệ lỉnh lại gần hơn. Vật chứa của Sở Kỳ Nọt Cờ quan sát cô vài giây, rồi mỉm cười lịch sự. Tôi tò mò. Làm thế nào cô nhìn thấu được màn kịch của tôi? Echo cảm thấy một thôi thúc muốn chế nhạo nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, ngay cả khi cô hoàn toàn bất lực trước mặt nó. Cô có thể đã nói với hắn rằng Lịt Lệ Lĩnh không thích mùi của hắn, và quan trọng hơn, hắn đã hoàn toàn thất bại trong việc hiểu thương nhân là loại người gì, trước mặt Echo của xã đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, trong số tất cả mọi người. Sinh vật đáng lo ngại này đã không ngừng cải thiện khả năng bắt chước hành vi của con người, xảo quyệt khiến hết biện pháp đối phó này đến biện pháp đối phó khác được phát minh để kiềm chế nó trở nên vô nghĩa, nhưng nó vẫn thất bại trong việc thực sự hiểu được ý nghĩa của việc làm người. Nó không thể. Tất cả những gì Sở Kỳ Nọt Cờ có thể làm là bắt chước con người mà không thực sự hiểu những gì nó đang bắt chước. Theo một nghĩa nào đó, nó đã làm ngược lại với những gì các học viên của xã đảo đang sở, vũ điệu bóng tối, phải làm. Không phải là có nhiều người như vậy, ngay cả với tất cả sự huấn luyện. Dù sao đi nữa, Echo thực sự muốn hạ hê. Nhưng tại sao cô lại phải giải thích chính xác điều Sở Kỳ Nọt Cờ đã làm sai cho tên khốn đáng sợ này? Để nó có thể học hỏi từ sai lầm của mình và diễn tốt hơn vào lần sau sao? Ừ, không. Mình sẽ không ban cho thứ này một bài độc thoại anh hùng. Rốt cuộc, mình không phải anh hùng. Mình là một người trông trẻ. Vào ngày hôm nay, Lịt Lễ Lĩnh ôm chầm lấy Echo, cảm nhận có điều gì đó không ổn. Cách đó không xa, Quen Tín đang thận trọng tiến về phía họ. Đáp lại nụ cười của Sở Kỳ Nọt Cờ, cô liếc nhìn chiếc gương tay của mình. Hãy để tôi giải thích xong về mở mò gì này trước. Tôi triệu hồi nó vì một lý do, ông biết không? Cô xoay chiếc gương qua lại, tạo ra những phản chiếu lấp lánh trên những viên đá cội. Thứ này là nguyên mẫu của một mở mò gì mà sếp của tôi đã phát triển trong thời gian rảnh rỗi. Giao tiếp là một vấn đề nghiêm trọng trong giờ rảnh rỗi, có ngộng, thực tế là vậy. Chắc chắn rồi, ý mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, đã làm việc trên một giải pháp một giờ giảm sở cả vẹ cho giờ rằm rồn, có ngộng, hay đại loại thế. Tuy nhiên, việc bảo vệ nó khỏi tất cả những nỗi kinh hoàng của thế giới này đang tỏ ra là một vấn đề tự thân nó. Do đó, chúng tôi đã đưa ra giải pháp của riêng mình. À, giá mà có cách sản xuất hàng loạt chúng. Nhưng tôi đang lạc đề rồi. Vật chứa của Sở Kỳ Nọt Cờ nghiêng đầu. Giao tiếp. Cô hy vọng sẽ giao tiếp với tôi sao, người thức tỉnh. Thống nhất, cộng đồng, ứng. Echo ho khan. Cảm ơn, nhưng ông không phải gu của tôi. Xin lỗi. Đáng buồn là, tôi cũng chẳng thể làm gì chống lại ông, phải không? Ý tôi là, tôi chỉ là một người thức tỉnh đơn thuần, còn ông là một giúp kẻ giờ, kinh hoàng vĩ đại. Tôi thì làm được gì chứ? Ồ, nhưng tôi cảm thấy cần phải thông báo cho ông một điều. Cô chỉ vào Lịt Lệ Lĩnh, người đang bám lấy cô. Đây là con của bạn thân tôi. Và bạn tôi là một con sói cái thực sự khi bảo vệ con trai mình. Tình cờ là, hôm nay, chúng tôi biết được rằng mọi người trong thành phố này đều rất yêu mẹ của cậu bé. Ông biết tại sao không? Bởi vì cô ấy là Sen Adena. Giải sẹt bi hoặc được nuôi dưỡng bởi sói, sở tâm phóc thea ác, người quản lý phía đông, thea bổ bị ác, giá thú chiến tranh. Ông nên biết rõ cô ấy, xét đến số lượng vật chứa của ông mà cô ấy đã phá hủy. Echo kéo Lịt Lệ Lĩnh lại gần hơn và che mắt cậu bé bằng tay cô. Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ. Đúng rồi, quay lại với mờ mọ gì, ký ức. Nó có một cái tên thật kinh khủng, nên tôi sẽ miễn cho ông nôi đau khi nghe nó. Ý tôi là, tôi hoàn toàn có khả năng tự mình nghĩ ra một cái tên khủng khiếp. Hôm nay, hãy gọi nó là. Echo dừng lại một lúc rồi nói bằng giọng trang trọng, cồn mọ mi. Gọi mẹ. Và ngay khi cô vừa dứt lời, một tiếng sét đã xé toạc bầu trời phía trên họ. Chương 2434, khe tẹt dứt lệ về sở óc xạ bình khe vượt cái giá kinh hoàng của việc cứu thế giới. Chương 2434, khe tẹt dứt lệ về sở óc xạ bình khe vượt cái giá kinh hoàng của việc cứu thế giới. Echo đã không khoác lác khi nói rằng cô không cần đến vũ khí. Cô không phải là chiến binh, cũng chẳng có tham vọng trở thành một chiến binh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô vô hại. Xét cho cùng, cô cũng là một cựu thành viên của giờ ra mẹ Ami, đội quân người mộng mơ. Cô đã sống sót qua phột gọt tèn họ, bờ biển bị lãng quên, và đó không phải là do may mắn. Gì chứ, ông nghĩ điều hành một sòng bạc ở cái bờ gì tất cả sổ, lâu đài sáng, chết tiệt đó là công việc nhàn hạ à? Chắc chắn là không. Mở mò gì mà Echo đã triệu hồi là một chiếc gương giao tiếp mà các thành viên của xã đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, sử dụng khi làm nhiệm vụ. Nó cho phép họ nói chuyện với nhau từ xa, hoặc nghe lén các cuộc trò chuyện nếu chiếc gương được giấu ở một nơi tối tăm nào đó từ trước. Không phải là không có những cách tốt hơn để nghe lén người khác. Tất nhiên, Echo không thực sự cần chiếc gương để liên lạc với Hệ Phỉ và thông báo cho cô ấy về tình hình nguy cấp của họ. Cả sĩ hẳn đã biết, điều đó có nghĩa là Hệ Phỉ cũng đã được thông báo. Hơi rùng rợn khi biết rằng cả sĩ có thể đang theo dõi cô bất cứ lúc nào, nhưng trong những trường hợp hiếm hoi như thế này, điều đó cũng thật an ủi. Nếu có gì, Echo có thể cảm thấy vinh dự khi cô là một mục tiêu ưu tiên cao trong số nhiều người mà nhà tiên tri mù đang sử dụng làm mắt của mình. Trong mọi trường hợp, Echo cần chiếc gương bạc vì một lý do khác. Ngoài việc cho phép những người sở hữu chúng giao tiếp, những chiếc gương còn có thể phản chiếu những gì ở phía trước chúng qua một khoảng cách xa. Người kia chỉ cần có một mở mỏ gì tương ứng, điều mà Hệ Phi có. Sếp của Echo đã dệt nên bùa chú đặc biệt đó trong một khoảnh khắc thù bạn, lẩm bẩm điều gì đó về việc ăn cắp mánh khỏe của tên khốn đó bằng một giọng điên cuồng. Cô có một linh cảm về tên khốn được đề cập là ai, và đôi khi tự hỏi người đàn ông tội nghiệp đó đã làm gì để lọt vào danh sách đen của sếp mình. Hẳn phải là một việc gì đó lớn lao, xét rằng việc thả một cụ sét demon, ác quỷ bị người rủa, lên đầu hắn dường như không làm sủn nhì hài lòng. Tuy nhiên, điều quan trọng vào lúc này là Echo có thể sử dụng chiếc gương để phản chiếu môi trường xung quanh cho Hệ Phi. Nói cách khác, điều cô muốn truyền đạt không phải là một cảnh báo rằng họ đang gặp rắc rối. Đó là dữ liệu mục tiêu. Cách đó vô số cây số, trên đỉnh của lâu đài vĩ đại, dài sẹt Bihoves, được nuôi dưỡng bởi sói, đã quay về phía bắc và triệu hồi ngọn giáo của mình. Sau đó, cô nhắm cẩn thận và ném nó lên trời với một tiếng gầm trầm thấp. Một cơn bão nổi lên, xé toạc những lá cờ treo trên đỉnh thành thành từng mảnh và làm mọi người co rúm lại. Trong khi Esco đang nói chuyện với vật chứa của Sở Kinoaker, ngọn giáo đang xé toạc bầu trời. Nó vượt qua khoảng cách mà một người phàm sẽ cần nhiều ngày để đi bộ trong chưa đầy một phút. Đến khi nó đến nơi, Esco đã che mắt lịt lệ lình bằng một bàn tay. Đó không phải là vì sợ Sở Kinoaker. Thay vào đó, đó là vì một cậu bé không nên thấy những gì sắp xảy ra. Khi một tiếng sét vang lên phía trên họ, vật chứa của Gertzer, kinh hoàng bí lại, liếc nhìn lên. Đó là điều cuối cùng nó từng làm. Khi ngọn giáo rơi xuống từ trên trời, đâm trúng cựu cạ dạ Vạn Master, chủ đoàn lữ hành, với độ chính xác hoàn hảo, nó không chỉ đơn thuần xuyên qua cơ thể hắn. Thay vào đó, cơ thể hắn chỉ đơn giản là bị nghiền thành bột, biến thành một đám xương mù đỏ tươi. Ngọn giáo tiếp theo đâm xuyên qua những viên đá cuội, gây ra một trận động đất nhỏ làm rung chuyển khu chợ và tạo ra một vết nứt sâu chạy từ điểm đầu ngọn giáo chạm đất đến những chiếc xe ngựa lớn của đoàn lữ hành bầm dập. Một trong số chúng nghiêng đi khi bánh xe bọc thép của nó nổ tung thành một cơn bão mạnh vụn, rồi đổ sập với một tiếng rên đứt hai. Những bức tường của nhà thờ nhỏ mà Quẹn Tỉnh đã đề cập nứt ra. Xa xa, phía trên hồ, những bóng người nhanh nhẹn đã nhảy từ những đồng cỏ xanh ngọc lục bảo của Ý Võ Dì Island, đảo Nga, đó là các phỉ dở kỹ tợ, người giữ lửa, đang lao đến cổng thành. Tất nhiên, ép phỉ có lẽ sẽ đến sớm hơn nhiều. Rốt cuộc, không thể biết liệu vật chứa này của Sở Kỳ Ngoặc Cờ có phải là vật chứa duy nhất tránh được sự phát hiện hay không. Bất kỳ thành viên nào của đoàn lữ hành cũng có thể là một nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, cải trang. Không. Thực tế, Sở Kỳ Ngoặc Cờ đã vô tình tiết lộ khả năng né tránh ma thuật đã ngăn cản nó khỏi các gì ở đèo, pháo đài của con người cho đến nay. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai ở Bạt Sơn cũng có thể là một vật chứa. Thực tế, bất cứ ai ở bất kỳ thành phố nào của con người trong giờ rầm rộn, có ngộng, cũng có thể. Vì vậy, mọi thành phố của con người sẽ trải qua một thời kỳ bất ổn. Luật giới nghiêm sẽ phải được thi hành cho đến khi một hình thức ma thuật mới được phát triển. Sau đó, các thành phố phải được quét sạch, và bất kỳ vật chứa nào được phát hiện do đó sẽ phải bị loại bỏ. Tất cả chỉ vì Esco đã quyết định đưa Lỉnh Lỉnh đi một chuyến phiêu lưu nhỏ. Và mặc dù cô chưa biết, trong những tuần tới, một vài ổ nhiễm Sở Kỳ Ngoặc Cờ ẩn dấu thực sự sẽ được phát hiện ở các xi ở đèo, pháo đài, hẻo lánh của các vùng phía đông giờ rầm rộn, có ngộng. May mắn thay, chúng sẽ bị tiêu diệt trước khi thẻ giờ, kinh hoàng, ác tính có thể thực sự phát triển, do đó ngăn chặn một thảm họa khủng khiếp. Echo có thể không tình cờ cứu thế giới, nhưng những gì cô đã làm không xa vời với một kỳ công như vậy. Chết tiệt. Mình chỉ muốn vui vẻ trong ngày nghỉ của mình thôi mà. Cô liếc xuống chán nản. Sau đó, mắt cô mở to kinh hoàng. Ôi, không. Đôi giày ngoạn mục của cô. Một ít bột của vật chứa Sở Kỳ Ngoặc Cờ đã bắn lên chúng. Chúng đã bị hỏng. Chết tiệt. Đó là một tổn thất khủng khiếp. Vẫn không thể nhìn thấy gì vì mắt bị che, lịt lệ lỉnh cờ mình, hả? Chết tiệt là gì vậy, gì? Cô cắn môi, rồi nói bằng một giọng đẫm lệ, gì chứ? Cờ thờ không có gì. Quên những gì còn vừa nghe đi. Lịt lệ lỉnh im lặng một lúc, rồi dịch người, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô. Chết tiệt có phải là một trong những từ bậy đó không? Phải không? Esco tái mặt. Gì đã nói quên đi, sói con. Con không nghe thấy gì cả. Cậu bé buông thong vai. Được rồi, gì? Con đã quên rồi. Khi cô kéo cậu bé về phía xe ngựa và nhìn Quẹn Tỉnh một cách sâu sắc, Lịch Lễ Lĩnh thở dài và nói thêm, con thực sự không thể nhớ được. Chết tiệt. Trí nhớ của con đã kém đi rồi. Chương 2435, phun mùn trăng tròn chương 2435, phun mùn trăng tròn việc nhớ lại điều mà mình vốn đã biết là một trải nghiệm kỳ lạ, nhưng Sùn Nhỉ còn bối rối hơn khi biết lại những gì Esco đã làm ở cổng Bạc Sơn. Cậu nghiến răng. Esco dạy Tiểu Lĩnh một từ chửi thề. Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Được rồi. Cô ta cũng đã khám phá ra một sự thật kinh hoàng về Sở Kỳ Ngoặc Cờ, đẩy toàn bộ Hù Mạn Đô Mảnh, lãnh địa nhân loại, vào tình trạng thiết quân luật trong vài tuần, và ngăn chặn nhiều thành phố khỏi việc chịu tổn thất khủng khiếp hoặc sụp đổ hoàn toàn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Đứa nhóc mới 6 tuổi, vì sợ kẹo nữa chứ. Cô ta đang giao du với hạng vô lại thô tục nào mà lại ăn nói bậy bạ trước mặt một đứa trẻ. Cậu sôi sụp trong vài giây, rồi hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Không, điều đó không quan trọng. Mình sẽ xử lý Esco sau có những vấn đề cấp bách hơn phải giải quyết vào lúc này. Nhăn mặt, Sunny gật đầu quyết tâm và tiếp tục đi. Tuy nhiên, cậu chỉ đi được vài bước thì một ký ức khác lại hiện lên trong tâm trí cậu. Sun Nhi cứng người. Nephis đã làm gì thật ra, thôi bỏ đi. Đó chính xác là những gì Nephis sẽ làm. Sao mình lại ngạc nhiên chứ? Bật ra một tiếng cười giống tuyết, Sun Nhi liếc nhìn lên rồi tiếp tục bước đi. Vậy là, cô ấy đi câu cá ở hồ mà không có mình, hả? Thật nhân tâm. Vài tuần trước, Nephis đang ngồi ở rìa Ý Võ Dì Island, đảo Nga, ngắm nhìn biển sao lấp lánh trên bầu trời tối tăm phía trên mặt sơn. Tối nay, cũng giống như đêm trước, các khu vực của thành phố được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Cô vui khi thấy người dân của mình có thêm một bước tiến tới sự thịnh vượng ở đây trong giờ rầm rộn, có ngộng. Nhưng cũng vì thế, những vì sao có vẻ mở hơn trước. Điều đó khiến cô có một cảm giác tiếc nuối nhàn nhạt. Những vì sao có thể đã trở nên xa xôi hơn, nhưng đĩa trăng tròn nhợt nhạt đang từ từ trôi qua bề mặt hồ nước yên tĩnh lại có vẻ gần hơn bao giờ hết. Tối nay là đêm thứ ba, cũng là đêm cuối cùng trăng tròn mọc trên bản sơn trong tháng này. Trong ba đêm này, việc đi thuyền trên hồ bị cấm và mọi người bị giữ xa khỏi bờ. Đó là bởi vì khi trăng tròn mọc, ranh giới giữa thực và ảo trở nên mỏng manh ở đây. Tại Bạc Sơn, và nỗi kinh hoàng bị giam cầm trong đống đổ nát của lâu đài thực sự cố gắng phát huy ảnh hưởng đáng sợ của nó từ bên kia những phản chiếu. Vì vậy, Nepis phải ở lại thành phố trong thời gian trăng tròn để bảo vệ nó. Kỳ lạ thay, đối với cô, ba đêm nguy hiểm này thường là thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Cô dành phần lớn thời gian trên chiến trường, lãnh đạo lực lượng của nhân loại chống lại làn sóng ác mộng đe dọa nuốt chửng tất cả bọn họ. Bất chấp sự hiện diện ẩn giấu của một cụ sét demon, ác quỷ bị nguyền rủa, cảnh tượng trăng tròn hứa hẹn sự bình yên và thanh thản. Được rồi, cô không quen trải qua những đêm trăng này một mình. Sunny thường ở bên cô, hoặc ở ngay cạnh hoặc gần mình trong bóng của cô. Nepis đã quen với sự hiện diện của cậu mà không hề hay biết bây giờ cậu đã đi, sự vắng mặt của cậu cảm thấy kỳ lạ một cách không tự nhiên. Cô ngạc nhiên khi thấy mình nhớ cậu, ngay cả khi cậu mới đi được một ngày. Ai mà ngờ được một ngày nào đó mình lại có những cảm xúc này. Thật kỳ lạ, thực sự. Hoàn toàn không giống cô. Nhưng đó không phải là một cảm giác không được chào đón. Thực tế, nỗi đau ngọt ngào của việc nhớ nhung ai đó khiến cô cảm thấy hy vọng. Nó khiến cô tin rằng vẫn còn chút sự sống trong trái tim khô cằn và cháy bỏng của mình. Vì vậy, cô cố gắng tận hưởng cảm giác u sầu nhàn nhạt xa lạ. Sunny đã buộc phải rời đi vì những phức tạp không lường trước được, mặc dù không hoàn toàn bất ngờ ở dạ bên hơn. Hóa thân mà cậu đã gửi đến đó, cũng như ai, giờ đã mất tích. Hơn thế nữa, một cụ sẹt tí giản, bạo chúa bị nguyền rủa, và hai bị ác, giá thú, đã thoát khỏi một nhà tù do đệ mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi, tạo ra cho chúng, chỉ để rồi vài giây sau lại rơi vào một nhà tù khác, nhờ vào sự nhanh trí của sợi sản. Tuy nhiên, không ai biết điều gì sẽ thoát ra khỏi bàn cờ ngọc bích kỳ lạ tiếp theo, vì vậy các sổ về giúp, bá chủ, phải đến ngọc cung. Sunny đã đi trước, mang theo cả xì. Bản thân Nepis sẽ tham gia cùng họ sau khi trăng tròn kết thúc. Ngày mai, cô sẽ gặp lại cậu. Nhìn vào phản chiếu của mặt trăng chiếu trên mặt hồ, Nepis tự hỏi liệu khi đó cô có cảm thấy gì không? Cô sẽ vui mừng chứ? Hay chỉ đơn giản là hài lòng? Cô sẽ không cảm thấy gì cả sao? Nỗi buồn kỳ lạ trong lòng cô có tan biến không? Vào lúc đó, mặt nước bên dưới gợn sóng. Đĩa trăng nhợt nhạt đột nhiên có vẻ méo mó và kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào cô từ bên dưới như một con mắt tròn bị đục thủy tinh thể trắng. Hồ nước khuấy động, và một loạt sóng lăn ra ngoài, leo lên ngày càng cao trên bờ. Nepis nghiêng đầu, u ám quan sát tất cả diễn ra. Vậy là, nó đã chọn tối nay để ra tay. Thật là một sự trùng hợp không may mắn. Không may mắn đến mức, trên thực tế, Nepis có khuynh hướng tin rằng đó hoàn toàn không phải là sự trùng hợp. Liệu cụ sét demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đã đợi cho đến khi chỉ còn một số vết, bá chủ, ở lại thành phố để cố gắng trốn thoát? Trong mọi trường hợp, thời điểm không thể tồi tệ hơn. Nhân loại đang chìm trong thảm họa, bị bao vây bởi nguy hiểm và kẻ thù từ phía. Trong thế giới thức tỉnh, ngày càng có nhiều cổng mở ra mỗi tháng, và các trung tâm dân cư chỉ vừa đủ sức chống chọi với làn sóng nhỉ tật mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động. EAT của dạng, khu vực phía đông, đang cân bằng trên bờ vực của một thảm họa hoàn toàn. Cuộc chiến chống lại sở kỳ nuột cờ không xuân sẻ sự lây nhiễm đang lan rộng, và con người phải rút lui ngày càng xa, bỏ lại đất này, khu định cư và toàn bộ thành phố của họ. Trong giờ giảm đồn, coi ngộng, cuộc săn lùng taxi ở đèo, pháo đài, mới đang tỏ ra kém hiệu quả hơn cô mong đợi. Các quân đoàn ở Vạ Kênh, thức tỉnh, đang dọn dẹp nội địa của hai khu vực rộng lớn khỏi những sinh vật ghê tởm, trong khi đồng thời khám phá các vùng đất xa xôi ở phía đông, các địa ngục băng giá ở phía tây và các vùng nước đáng sợ của đại dương sương mù ở phía nam. Trong khi ở phía bắc, một quân đoàn bóng tối đang làm điều tương tự trong đám cây rối cháy đen của một khu rừng bị đốt cháy. Vị trí của mỏ dẹp vẫn chưa được biết. Asterion vẫn là một bí ẩn đáng lo ngại. Và bây giờ lại thêm chuyện này. Tất cả những điều này đang đè nặng lên Nepis, đẩy cô xuống đất. Sức nặng của cả thế giới, thậm chí là hai thế giới, đang đặt trên vai cô, khiến cô phải vật lộn để giữ cho mình không quỳ gối. Và rồi còn có những lời thì thầm lặng lẽ của nhiều linh hồn đang cháy như những vì sao trong không gian rộng lớn của đồ mảnh, vùng lãnh địa của cô. Khát khao của họ tràn ngập cô cả ngày lẫn đêm, áp lực của nó thậm chí còn áp đảo hơn, không thể chịu được nổi. Vào những lúc, Nepis mím môi. Sunny không ở bên cạnh cô. Cả sĩ cũng vậy. Ai đang mất tích, và hẹp phỉ đã đến mẹ sở của dạng, khu vực phía tây, để đối phó với cuộc khủng hoảng cả tỷ gọ gì phá vừa gạt, cộng loại 4, ở đó. Không có ai mà Nepis có thể tin tưởng để yểm trợ cho cô trong trận chiến chống lại một cụ sét demon, ác quỷ bị nguyền rủa, ở đây tại Bạch Sơn, ít nhất là không phải tối nay. Vậy nên, cô sẽ phải đối mặt với nó một mình. Cô sẽ phải gánh vác sức nặng và tiếp tục bước về phía trước, từng bước một gian nan. Thở dài khe khẽ, Nepis từ từ đứng dậy và liếc nhìn hồ nước tối tăm với ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt. Hai đôi cánh trắng ngoạn mục hiện ra sau lưng cô, xua tan bóng tối của màn đêm. Chỉ là một cụ sét demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Có gì phải lo lắng chứ? Một nụ cười xa cách, lạnh lùng xoắn trên môi cô. Triệu hồi bẩn xỉn, lời chúc phúc, cô bước một bước về phía trước và lao vào bóng tối. Chương 2436, Lọt Hỉ Bẩn Thiên Đường đã mất. Chương 2436, Lọt Hỉ Bẩn Thiên Đường đã mất. Một ngôi sao sáng bùng cháy trên bầu trời tối tăm phía trên Bạch Sơn. Những người dân, những người vẫn còn trên đường phố, bận rộn với công việc hoặc đơn giản là đang vui vẻ sau một ngày làm việc vất vả, ngước nhìn lên đầy ngạc nhiên, mắt họ bừng lên sự kinh ngạc. Ngôi sao rơi từ trên trời xuống, ngày càng lớn và sáng hơn. Chẳng bao lâu, nó giống như một thiên thạch trắng rực lửa lao từ thiên đường không ánh sáng xuống mặt đất. Ánh sáng của nó soi sáng màn đêm, xua tan bóng tối và làm cho mặt trăng tròn chiếu sáng cao trên bầu trời có vẻ nhợt nhạt khi so sánh. Ánh sáng bạc của mặt trăng không thể cạnh tranh với ánh sáng trắng tiêu đốt của ngôi sao rơi. Màn đêm cũng không thể cạnh tranh với nó. Trong giây lát, cứ như thể mặt trời đã mọc trên Bạch Sơn giữa đêm, mang theo vẻ đẹp khắc nghiệt của ban ngày. Sau đó, trước khi mọi người kịp sợ hãi, thiên thạch trắng rực lửa đâm vào mặt hồ. Có một tia sáng chói lòa và một đài phun nước sôi khổng lồ bốc lên không trung, bốc hơi thành một đám mây lớn khi nó làm vậy. Toàn bộ hồ nước sáng lên trong giây lát, như thể được chiếu sáng từ bên trong, rồi lại tối đi. Cứ như thế, ngôi sao rơi biến mất không dấu vết. Nước hồ dâng lên và gợn sóng, bề mặt của nó trở nên không yên, đĩa trăng tròn hoàn hảo phản chiếu trên bề mặt của nó bị vỡ tan và bị xóa sổ, thay thế bằng những mảnh vỡ của ánh sáng bạc. Ở phía bên kia của phản chiếu, nẹp bắn ra từ vực thẳm tối tăm của hồ nước và bay vút lên bầu trời kỳ lạ của tờ ZUE ba sơn thực, đôi cánh rạng rỡ của cô mở ra để tỏa sáng chói lòa trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng vỡ. Cô bay cao trên những tàn tích rộng lớn của lâu đài vĩ đại, nhìn xuống khi ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô, thấm đẫm làn da cô và liếm láp mái tóc cô. Ánh mắt rực lửa của cô lạnh lùng và tàn nhẫn. Không có sự thương xót trong ánh mắt đó, không do dự, không nghi ngờ, không hy vọng cứu rỗi. Chỉ có một lời hứa chắc chắn và không thể tránh khỏi về việc bị thiêu thành tro bởi làn sóng vô biên của ngọn lửa thanh tẩy. Cô nhìn những tàn tích của tờ ZUE bà sơn thực một cách vô cảm. Lâu đài đổ nát đã bị biến thành đống đổ nát bởi trận chiến giữa Mọt Găng và Mọt Dẹt. Hồ nước vốn đã cạn khô do cuộc đối đầu kéo dài của họ, lại đầy nước, lấp lánh kỳ lạ trong ánh sáng bạc của mặt trăng vỡ. Những vết nước sâu chạy qua ngọn núi nơi có tàn tích của lâu đài, chứa đầy nước tù động và mọc đầy rêu đỏ tươi. Có một sinh vật đang đợi cô ở trung tâm của tàn tích. Một ngọn núi thịt xám vô định hình cao chót vót trên đống đổ nát, được bao phủ bởi rêu và tràn ngập 100 chi kinh tởm mọc ra từ nó như một khu rừng kinh hoàng. Một sự hiện diện đáng sợ, kỳ lạ tỏa ra từ những sinh vật kỳ dị, khiến ánh sáng của mặt trăng dường như ngần ngại chạm vào nó. Kết quả là, sinh vật được bao quanh bởi một tấm màn bóng tối. Những cơn gió cũng tránh nó, vì vậy không gì làm xáo trộn sự im lặng chết chóc bao trùm tàn tích. Cứ như thể chính thế giới đang cố gắng trốn thoát khỏi nó, kinh tởm và sợ hãi bởi con quỷ cổ xưa. Khi nẹ phi nhìn, vô số con mắt kỳ dị đột nhiên lộ ra trên khối thịt xám của cụ Sét Đệ Mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, mở ra để nhìn lại cô với một sự thiếu cảm xúc đáng sợ một cách kỳ lạ. Cô giữ ánh mắt của nó trong vài giây dài, rồi gập cánh và lao xuống đất. Hạ cánh trên mép nước, cách nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, một khoảng, nẹ phi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía nó với những bước chân vững chắc. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra sau đó. Có một tiếng xào xạc, như thể chính tàn tích thở dài, và rồi, một giọng nói xa xăm vang lên từ sâu trong lâu đài đổ nát. Ta đã có một giấc mơ. Giọng nói vang lên bằng một ngôn ngữ đã bị lãng quên từ lâu, nghe kỳ lạ giống người mặc dù âm sắc trầm và khác thường của nó. Nephis tiếp tục bước đi, biểu cảm của cô không hề thay đổi. Giọng nói lại vang lên, đầy cảm xúc mơ hồ, không thể tả, ta mơ thấy mình lại được trọn vẹn. Vô số con mắt kinh tởm di chuyển nhẹ, nhìn sâu vào linh hồn cô. Ta mơ thấy mặt trời lại hiền hòa. Một nốt nhạc kỳ lạ len lỏi vào giọng nói xa xăm, khiến thế giới rùng mình. Ta mơ thấy mình lại có cánh. Khu rừng kinh hoàng của những chi xương sầu khuấy động, đen kịt và cháy xém. Ngươi không phải là người đã ép buộc giấc mơ đáng ghét đó lên ta. Ngươi cũng không phải là người đã đánh cắp nó khỏi ta. Phải không? Nephis tiếp tục bước đi, không đưa ra câu trả lời nào. Tuy nhiên, ta không thể tha thứ cho ngươi. Đôi cánh đó của ngươi, thật đẹp. Những con mắt kinh tởm của cụ Sét Đệ Mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, trở nên tối hơn, và giọng nói của nó trở nên lạnh lùng và xảo quyệt, đầy ác ý đến mức khiến Nephis phải dừng lại trong giây lát. Huyết mạch của mặt trời. Ngươi đến để thiêu đốt ta sao? Ngọn núi thịt xám di chuyển, gợn sóng khi những mảnh đá cổ xưa biến thành bụi dưới sức nặng khổng lồ của nó. Một tiếng cười giống tuyết, điên cuồng, đáng sợ vang lên trên tàn tích. Vậy ta sẽ dập tắt ngươi chứ? Hay ta sẽ nguyền rủa ngươi? Ta sẽ kể cho ngươi nghe mặt trời đã bị phá hủy như thế nào, thiên đường của chúng ta đã bùng cháy như thế nào, vùng đất của mặt trăng đã bị cho tàn nuốt chửng như thế nào, tất cả chúng ta đã gục ngã như thế nào, hết người này đến người khác. Ta sẽ giúp ngươi trở nên vĩnh hằng, luôn thay đổi chứ? Giọng nói thì thầm sau đó, trở nên yếu ớt và mờ nhạt, giống như ta. Bước về phía trước với một thanh kiếm trong tay, Nephis trả lời đều đều, ta không quan tâm đến việc nói chuyện với ngươi, nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Tại sao phải lãng phí hơi thở của chúng ta? Lưỡi kiếm của Bẩn Xỉn, lời chúc phúc, tỏa sáng với ánh sáng chói lòa, trở nên trắng nóng và phát sáng. Tất cả những gì ta quan tâm là kết liễu ngươi. Vì vậy, hãy chuẩn bị chết đi. Nâng kiếm lên, Nephis chỉ vào cụ Sét Đệ Mòn, ác quỷ bị nguyền rủa. Cô là một sụn cỡ dìm titan mà đồ mảnh của cô bao gồm hàng tỷ linh hồn. Sinh vật này là một vị thần cũ kỹ, tan bỡ, sa ngã. Nó có quyền gì để nguyền rủa cô? Một nụ cười cay đắng xoắn trên môi cô. Đúng, ta đến để thiêu đốt ngươi. Ta đến để phá hủy ngươi. Không giống như của ta, nỗi đau của ngươi sẽ nhanh chóng thôi. Hãy biết ơn. Chương 2437, áp dụ dạ thì hòn sự khước từ chương 2437, áp dụ dạ thì hòn sự khước từ Nephis đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều sau khi đạt được sự tợ gì mà gì, tối thượng. Tuy nhiên, có sự tinh tế trong sức mạnh mới tìm thấy đó không phải tất cả đều đến dễ dàng, và không phải tất cả đều có thể được sử dụng tự do trong mọi tình huống. Lấy ví dụ như sự tợ gì mà Spectability, khả năng khía cạnh tối thượng, của cô. Sunny đã có được khả năng triệu hồi các bóng ma đang yên nghỉ trong mình vào sự tồn tại, do đó trở thành một đội quân biết đi, một đội quân bóng tối không thể phá hủy ngày càng lớn mạnh với mỗi sinh vật sống mà cậu giết, không hơn không kém, điều đó khiến cậu trở thành một sự tồn tại thực sự đáng sợ. Nephis cũng đã có được một khả năng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Sunny's Ability, khả năng tối thượng, của cô không làm gì để củng cố chính Nephis thay vào đó, nó củng cố các thần dân của đồ mảnh, vùng lãnh địa, của cô, cho phép cô chữa lành và củng cố họ bằng ngọn lửa của mình từ xa. đó là lý do tại sao thật không may là cô phải đối mặt với cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, một mình. Không phải là có nhiều người ngoài kia có thể hỗ trợ cô trong một trận chiến chống lại một cụ Sét Nhì Tật Mạ Dở Cờ Dễ Tù, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Nhưng, tất nhiên, cô không bao giờ đơn độc không thực sự. Rốt cuộc, đỗ mảnh, vùng lãnh địa của cô bao gồm toàn bộ nhân loại. Không phải mọi người phàm đều là một phần của nó, nhưng hầu hết là vậy. Trong khi đó, trong số các ở hỏa kê nét, thức tỉnh, chỉ có những người của xa đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối, hoặc những người bị lưu đày đến xì ở đèo, pháo đài, hình sự ở gọt dạ vỡ mới không thuộc về đô mảnh, vùng lãnh địa của cô. Phần còn lại của họ bị ràng buộc với Nephis, hoặc bởi khát khao của chính họ, hoặc bởi việc được neo vào các gạ tờ bầy, cánh cổng, mà các chư hầu chèn sen đèn, siêu biệt, của cô kiểm soát. Hoặc có thể chính cô mới là người bị ràng buộc với họ. Cô có thể cảm nhận được tất cả họ, luôn luôn. Ngọn lửa khát khao của họ giống như vô số vì sao chiếu sáng trong một vực thẳm của bóng tối vô biên, tất cả được kết nối với linh hồn cô bằng những sợi dây ánh sao. Một số ngôi sao xa xôi và lạnh lẽo, nhỏ đến mức gần như không tồn tại, những ngôi sao khác giống như những đống lửa khổng lồ, cháy sáng đến mức ánh sáng của chúng chói lòa, và niềm đam mê của chúng lấp đầy vực thẳm bằng hơi ấm. Có vô số ngôi sao trong đồ mảnh, vùng lãnh địa của Nephis để cô có thể hiểu hết chúng một cách riêng lẻ, nhưng việc chìm đắm trong sự to lớn tập thể của chúng lại quá dễ dàng. Đôi khi, cô phải vật lộn để nhớ xem bản sắc của mình kết thúc ở đâu và sự rộng lớn của chúng bắt đầu ở đâu. Trong những giây đó, những điều tương tự đã giúp cô duy trì nhân tính của mình lại giúp cô duy trì ý thức về bản thân. Tờ giờ UNAM, tên thật của cô. Những mối liên kết quý giá mà cô đã tạo dựng với những người khác. Tình cảm mà cô giữ trong lòng. Và quan trọng nhất, khát khao mãnh liệt của chính cô. Khát khao của chính cô. Mục tiêu của cô. Thật kỳ lạ, thực sự trước đây, Nephis đã cảnh giác với việc mất đi nhân tính của mình. Nhưng bây giờ, cô lại cảnh giác với việc trải nghiệm quá nhiều nhân tính, tất cả, có thể. Về việc hòa tan hoàn toàn vào sự bao la của đồ mảnh, vùng lãnh địa của mình. Trở thành một lực lượng nguyên tố thay vì một con người. Có thể đó là cảm giác của các vị thần. Có thể đó là ý nghĩa của việc làm một vị thần. Một apotheosis, thần thánh hóa, thực sự. Nếu vậy, Nephis không muốn liên quan gì đến nó. Một nguyên tố hùng mạnh như một lực lượng của tự nhiên, nhưng nó không có phương hướng. Nó không có niềm tin. Nó không có ý chí. Nó không có những gì cần thiết để đạt được điều cô mong muốn. Đi về phía cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, cô truyền ý chí của mình vào khát khao của mình, rèn nên một lớp áo giáp không thể phá vỡ từ nó. Ta không đơn độc. Tuy nhiên, sinh vật này nó đơn độc, và nó sẽ chết một mình, bị chém bởi kiếm của ta và bị thiêu bởi ngọn lửa của ta. Mỗi ngày, những ngôi sao mới bùng cháy trong sự rộng lớn đầy sao của đô mảnh, vùng lãnh địa của cô. Và mỗi ngày, một số trong số chúng bị dập tắt mãi mãi. Nephis cảm nhận được sự mất mát của những ngôi sao này một cách mơ hồ. Có vô số chúng để thương tiếc sự mất mát của mỗi ngọn lửa riêng lẻ, nhưng cô luôn nhận thức được có bao nhiêu số phận đang bị phá vỡ và nghiền thành bụi bởi thế giới tàn nhẫn của Nhì Tật Mạ Dở Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp. Có bao nhiêu hy vọng và ước mơ bị định đoạt mãi mãi không được thực hiện. Cô chịu đựng nỗi đau của sự ra đi của họ một cách cá nhân. Khi cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, khuấy động và lao về phía trước, những chi dài của nó kéo ngọn núi thịt xám quái dị qua đống đổ nát với tốc độ ngoạn mục. Nephis lấy nỗi đau đó và chuyển nó vào yêu, ý chí của mình, rèn nên một thanh kiếm không khoan nhượng từ nó. Cô cảm nhận được yêu, ý chí của chính cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, đang định hình lại thế giới xung quanh họ. Cố gắng định hình lại chính Nephis. Đến lúc đó, cô đã biết vị thần sa ngã này là gì và nó nắm giữ sức mạnh gì. Đã có những manh mối để cô ghép lại. Cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, đến từ hồ Lơ Sơ Hóc Gọt Giả Bờ, nơi nó đã ẩn náu khỏi mặt trời bị diệt trong hàng nghìn năm. Cũng có những gợi ý trong những gì sinh vật đã nói với cô, ký ức của nó về một mặt trời hiền hòa, về việc có cánh, những chi xương sầu, cháy xém của nó. Nhưng Nephis không cần phải đoán đối thủ của mình là gì. Bởi vì một trong những ngôi sao sáng nhất trong đồ mảnh, vùng lãnh địa của cô là Cà Si, và trong khi hai người họ ở rất xa nhau, bạn của cô vẫn ở bên cô, nhìn thấy những điểm mà không người phàm nào khác có thể. Cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, có thể được gọi là ạp dù dạ thì hòn, sự khất từ. Nó nắm giữ sức mạnh của sự từ chối, từ bỏ và phủ định. Bất cứ thứ gì nó phủ nhận đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt, và mọi thứ nó từ chối đều bị định đoạt, bị xóa sổ khỏi sự tồn tại. Will, ý chí, độc ác của nó đáng sợ, rộng lớn như một đại dương, và kiên định một cách áp bức trong sự ác độc xảo quyệt của nó. Không có gì ngạc nhiên khi mỏ dẹt đã bỏ chạy khi đối mặt với sinh vật đáng lo ngại này. Nếu có thì, đó là một phép màu khi cái bóng của Sunny đã xoay sở để du ngủ ạp dù dạ thì hòn, sự khất từ. Khi khối thịt xám và những chi cháy xém lao vào cô, Nephis truyền ngọn lửa của mình vào Blessing, lời chúc phúc. Thanh kiếm sắc liên kết bóng tối, trước đây tập trung chúng thành một tia sáng trắng tinh khiết hủy diệt, và ánh sáng đó sẽ tỏa khoảng cách giữa cô và Nhì Tật Mạ Dở Cờ Dễ Tù, sinh vật tác động, khổng lồ trong tích tắc, đe dọa cắt đôi ngọn núi thịt kỳ dị. Tuy nhiên, thay vào đó, nó chỉ đơn giản là bị dập tắt, bị phủ nhận bởi thẩm quyền tợ dọa phản, ô uế của vị thần sa ngã. Nephis cau mày. Đòn tấn công của cô không bị chống cự, cũng không bị làm chệch hướng. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là bị từ chối, bị hủy bỏ trước khi có cơ hội gây sát thương, như thể chính khái niệm bị thương bởi ngọn lửa của cô đã được con quỷ nham hiểm tuyên bố là một sự giả dối. Và vì cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, đã tuyên bố như vậy, nó đã trở thành sự thật. Tay cô chùn lại trong một phần giây. Làm thế nào mình có thể giết một vị thần phủ nhận khả năng giết nó của mình? Cụ Sét Đệ Mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, là một vị thần sa ngã, tha hóa. và vị thần đó không tin vào Nephis. May mắn thay, cô tin vào chính mình. Chương 2438, cồn sẹp pop hủ mạn nhỉ tỷ khái niệm về nhân loại. Chương 2438, cồn sẹp pop hủ mạn nhỉ tỷ khái niệm về nhân loại. Tia sáng trắng chói lòa đâm vào nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cao chót vót và bị dập tắt, bị từ chối sức mạnh để làm hại nó, hay đúng hơn là biến mất mà không để lại dấu vết trên lớp thịt sáng của cụ Seth Demon, ác quỷ bị mình rửa. Thời gian và không gian tự uốn cong, cho phép khối lượng khổng lồ của nó đến gần Nephis nhanh hơn nhiều so với khả năng của nó. Đôi cánh của cô tạo ra một cơn bão, hất cô bay về phía sau, ra khỏi đường đi của vô số chi xương sầu vươn về phía trước, nhằm mục đích tóm lấy cô trong một cái nắm chết người. Thế giới đã để cụ Seth Demon, ác quỷ bị mình rửa, đi qua quá nhanh chống lại chuyển động của cô, làm cạn kiệt đà tiến của cô và làm cô chậm lại. Nếu không có lớp áo giáp hưu, ý chí mà Nephis đã rèn cho mình, cô có thể đã không thể di chuyển được. Như vậy, cô chỉ vừa đủ sức tránh được khu rừng kinh hoàng của những bàn tay cháy xém, lách qua giữa các ngón tay của cụ Seth Demon, ác quỷ bị mình rửa. Bay về phía sau, cầu nghiến răng. Nhi tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, có 100 tay, nhưng Nephis chỉ có một thanh kiếm. Và ngay cả thanh kiếm đó cũng đã tỏ ra vô hiệu trước quyền uy của vị thần sa ngã. Quyền uy mà nó sở hữu quá tuyệt đối trong khả năng từ chối cô. Con kinh hoàng cổ xưa sử dụng nó vừa như một lá chắn, vừa như một vũ khí, vừa như mồi nhử, vừa như cái bẫy, ngăn cản đối thủ làm hại nó trong khi đồng thời từ chối khả năng trốn thoát của họ. Nephis cau mày. Không, đối thủ của cô không chỉ đơn thuần sử dụng quyền uy của sự khước từ. Nó nhân cách hóa sự khước từ chính khái niệm từ bỏ một thứ gì đó, do đó phủ nhận sức mạnh và chính sự tồn tại của nó. Đó là những gì hưu, ý chí, có thể đạt được khi được nâng lên đến bờ vực của sự tuyệt đối. Làm thế nào để chiến đấu chống lại một hưu, ý chí, tuyệt đối? Mặc dù Nephis chưa biết điều đó, nhưng kỹ thuật mà Sùn Nhị sẽ sử dụng trong trò chơi của AGN là truyền dẫn và nhân cách hóa một khái niệm đối lập trực tiếp với sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, hai người họ hoàn toàn khác nhau, và những gì Sùn Nhị có thể đạt được không phải là những gì Nephis có thể hoặc nên cố gắng bắt trước. Cô có con đường riêng của mình để rèn rũa. Ngay lúc đó, vô số con mắt của cụ Seth Demon, ác quỷ bị mình rửa, khóa chặt vào hình bóng thoáng qua của Nephis, chiều sâu không thể dò được của chúng lóe lên một ý niệm đáng lo ngại. Và một lúc sau, cô cảm thấy chính sự tồn tại của mình bắt đầu mờ nhạt. Bởi vì áp dụ dạ tỷ hòn, sự khước từ đã chán chơi với con mồi của mình. Thay vì chống lại các đòn tấn công của cô, con quỷ chỉ đơn giản chọn từ chối chính Nephis, từ chối sự tồn tại của cô, buộc thế giới phải xóa sổ cô hoàn toàn. Làm thế nào để mình chống lại hưu, ý chí của một vị thần? Đó là một câu hỏi phức tạp, một câu hỏi mà chỉ một số ít người buộc phải tự hỏi mình kể từ khi nhỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp giáng xuống thế giới. Tuy nhiên, đối với Nephis, câu trả lời rất dễ dàng. Cô chỉ đơn giản phải phá vỡ nó bằng chính mình. Cô chỉ đơn giản phải nghiền nát nó. Nếu nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, từ chối bị thiêu đốt, cô phải thiêu đốt nó bằng ngọn lửa mạnh hơn. Nếu nó từ chối bị cắt, cô phải chém nó bằng một lưỡi kiếm sắc hơn. Nếu nó từ chối chết, cô chỉ đơn giản phải thuyết phục cái chết đến lấy nó. Này, nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Nephis đáp xuống đống đổ nát và trượt lùi, bị đẩy gần đến mép nước. Mắt cô bừng lên ánh sáng trắng đáng lo ngại. Ngươi nghĩ ngươi có thể dập tắt ta dễ dàng như vậy sao? Sự hiện diện của cô vốn đã mờ nhạt, đột nhiên có vẻ rõ ràng, rộng lớn và không thể dò được. Áp dù dạ thì họn, sự khước từ có thể đã có thể phủ nhận sự tồn tại của một sen, của một sổ vệ dịch, bá chủ, yếu hơn, có lẽ là vậy. Nhưng Nephis ai trị và truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân loại. Để từ chối sự tồn tại của cô, sinh vật đó sẽ phải xóa sổ toàn bộ nhân loại khỏi sự tồn tại trước. Để dập tắt tất cả vô số vì sao chiếu sáng bầu trời rộng lớn của linh hồn cô trong tích tắc. Cô là trẻ trinh sơ ta, ngôi sao đổi thay, ngôi sao hủy diệt, nữ thần của nhân loại. Nephis không thích những từ này và thậm chí đã thực hiện các biện pháp để ngăn cản mọi người gọi cô bằng danh hiệu đó, cũng như thờ phụng cô như một vị thần. Nhưng trong khi cô chưa trải qua apotheosis, thần thánh hóa, ở một mức độ nào đó, có sự thật trong những gì một số người đang nói. Về mọi mặt, cô đã trở thành hiện thân của nhân loại. Thanh kiếm của cô là thanh kiếm của tất cả mọi người và mang sức nặng của tất cả hy vọng và ước mơ của họ, của tất cả khát khao của họ. Ngọn lửa của cô được tiếp sức bởi ham muốn của họ. Sao ngươi dám từ chối ta? Gầm gừ, Nephis lao về phía trước. Bất xỉn, lời chúc phúc được củng cố bởi tất cả sao phờ làm, ngọn lửa linh hồn của cô được củng cố nhiều hơn cả cơ thể và linh hồn của cô do đặc tính phờ làm cô đủ ít dẫn truyền lửa của nó. Đồng thời, khả năng áp đảo hưu, ý chí của nhì tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động của nó được tăng cường hơn nữa bởi đặc tính dị phỉ hình lý tơ, thanh tẩy ánh sáng, phẩm chất đặc biệt của thanh kiếm sao liên kết bóng tối, khiến nó đặc biệt gây chết người đối với những kẻ bị nhiễm cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Nhưng, quan trọng hơn, nó đã trở thành vật chứa hưu, ý chí của cô. Và hưu, ý chí của cô được tiếp sức bởi khát khao giết cụ Seth Demon, ác quỷ bị mình rửa. Ham muốn là gốc rễ của mọi đức hạnh, không kém gì tội lỗi. Hầu như không có nguồn sức mạnh ý chí nào mạnh mẽ hơn khát khao nồng cháy. Cháy lên, tập trung toàn bộ hưu, ý chí của mình vào mũi kiếm, Nephis di chuyển nó theo một nhát chém xuống cùng một nhát chém xuống mà cô đã luyện tập vô số lần, cho đến khi mọi chi tiết nhỏ nhặt của việc thực hiện nó một cách hoàn hảo được hấp thụ vào chính xương tủy của cô. Và đáp lại hưu, ý chí của cô, thế giới bùng cháy. Nó cháy sáng rực rỡ, đống đổ nát đá tan chảy và hồ nước tối tăm sôi sục. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, bởi vì trong khoảnh khắc tiếp theo, Nephis cũng truyền hưu, ý chí của mình vào việc nói ra những lời. Một vở, câu thơ, đáng sợ gồm các tờ giờ UE nảm, tên thật, được liên kết thoát ra khỏi môi cô, triệu hồi lửa và sự hủy diệt xuống thế giới. Ngọn lửa trắng dữ dội dâng lên và gầm gừ, nuốt chửng chính kết cấu của sự tồn tại. Nhưng Nephis vẫn chưa xong. Giải phóng những giới hạn của lớp vỏ trần tục, cô giải phóng hình dạng transcendent, siêu việt, thực sự của mình. Một khối lửa trắng bốc lên từ mặt đất, dễ dàng cao bằng ngọn núi thịt xám kỳ dị. Ngọn lửa di chuyển như thể nó có sự sống của riêng mình, dâng lên để đối mặt với cụ Set Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Khi nó làm vậy, khối lửa giả dạng một hình bóng có cánh dạng rỡ cầm một lưỡi kiếm dạng rỡ. Lưỡi kiếm khổng lồ được dệt từ ánh sáng trắng tinh khiết rơi xuống, nhằm mục đích cắt đứt một tá chi bị cắt rời của Abomination, sự đê tởm. Ánh sáng của tất cả thật chói lòa đến mức dường như bình minh đã chiếu rọi bóng tối vỡ vụn của tờ Zeruhe Bản sơn thực. Và được chiếu sáng bởi ánh sáng đó, cụ Set Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, co rúm lại, kinh hãi bởi những ký ức về bầu trời bị diệt tàn nhẫn. Tất nhiên, và tất yếu, nó chỉ chôn bước trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Ngày mai cũng cầu đề cử ạ. Mai đầu tháng, chương sẽ bị chậm vì nguồn liệt chậm. Khoảng ngày 4 tháng 5 sẽ lên bù lại chương ngày 123 ạ. Chương 2439, khi vần hèn hẻo thiên đường và địa ngục. Chương 2439, khi vần hèn hẻo thiên đường và địa ngục. Thế giới bùng cháy. Bóng tối của đêm bị khuất phục, bị xua đổi bởi một vực thẳm trắng tinh khiết của ánh sáng rực rỡ. Đống đổ nát bằng đá bốc cháy, nước của hồ rộng lớn cũng bốc cháy. Những hạt bụi siêu nóng nhỏ li ti tràn ngập không khí, biến những tàn tích đổ nát thành một lò nung không thể thoát ra. Không khí tự nó bốc cháy, bầu trời ngập tràn ánh sáng thiêu đốt, biến mọi thứ bên dưới khoảng không tàn nhẫn của nó thành tro tàn và tro bụi. Đại dương lửa vô biên gầm thét, những tiếng gầm của nó hòa quyện và tan chảy vào nhau để đọc lên một chuỗi lời cầu nguyện. Hủy diệt, hủy hoại, diệt vong. Đồng thời, thế giới lạnh giá và đóng băng, không còn chút hơi ấm nào. Hồ nước lớn bị bao phủ bởi băng, đóng băng rắn chắc. Sương giá và sương muối bao phủ đống đổ nát, vẽ nên những hoa văn kỳ lạ trên đống đổ nát bằng đá. Những viên đá tự chúng đã trở nên yếu và giòn, san sảng vỡ tan từ một cái chạm nhỏ nhất. Những tinh thể băng nhỏ li ti trôi chậm trong không khí lạnh giá, tỏa sáng trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng vỡ vụn. Một sự im lặng sâu lắng, chết chóc bao trùm đống đổ nát của lâu đài khổng lồ đó là một nơi hoàn toàn không có hơi ấm và sự sống, một nơi mà chính ý tưởng về sự sống cũng trở nên xa lạ và ghê tởm. Thế giới đã bị xé làm đôi bởi cuộc đụng độ giữa một sụn tợ dìm Titan và một cụ Set Demon, hai nửa lợm chầm của nó đang tranh giành quyền thống trị. Nephis đã truyền hưu ý chí bất khuất của mình vào ngọn lửa, thiêu rụi cả thế giới. Địa ngục rực rỡ mà cô đã giải phóng khủng khiếp đến mức chính kết cấu của thực tại cũng bị đốt cháy, và mọi thứ xung quanh cô đều bốc cháy, ngay cả những thứ chưa bao giờ có ý định cháy. Đồng thời, Áp Du Dạ Tỳ Hòn, sự khước từ, đã khước từ ngọn lửa. Sinh vật ghê tởm từ chối bị đốt cháy, và khi làm vậy, nó đã phủ nhận chính khái niệm về nhiệt, biến thế giới thành một địa ngục băng giá. Hai thế giới đối lập đã được sinh ra từ cuộc đụng độ tàn khốc của hưu, ý chí của họ, cả hai cùng tồn tại song song như những khả năng không được hiện thực hóa cũng không hoàn toàn bị xóa bỏ, và do đó bị treo lơ lửng trong một trạng thái đối đầu không xác định. Khi Nephis và Áp Dụ Dạ Tỳ Hòn, sự khước từ, chiến đấu, view, ý chí của họ căng thẳng chống lại nhau, một thế giới hoặc thế giới kia hình thành trong một hoặc hai khoảnh khắc ngắn ngủi, trở thành hiện thực. Sau đó, cụ Set Demon sẽ bị thiêu đốt và đốt cháy một nhịp tim sau, ngọn lửa nuốt chửng cơ thể ghê tởm của nó sẽ bị dập tắt, và Nephis đột nhiên thấy mình bị bóp nghẹt bởi cái lạnh không thể chịu được được. Thứ ghê tởm này, cô loạn choạng dưới áp lực chiến đấu với view, ý chí và quyền năng không thể do được của vị thần sa ngã, với sự thông thạo xảo quyệt của nó đối với khái niệm khước từ, thứ đe dọa phủ nhận chính sự tồn tại của cô, chưa nói đến khả năng gây hại cho cụ Set Demon. Đồng thời, cô phải chiến đấu với chính sinh vật ghê tởm đó. Khu rừng xương sầu đáng sợ tàn phá khắp đống đổ nát, tạo ra một sức mạnh hung dữ đến mức vô số tấn đá vụn biến thành bụi mịn mỗi khoảnh khắc. Nephis đã cắt đứt hàng chục cánh tay của Áp Dụ Dạ Tỳ Hòn, sự khước từ, rồi lưỡi kiếm được dệt từ ánh sáng cắt xuyên qua thịt và xương của cụ Set Van, kẻ bị nguyền rủa, một cách dễ dàng, đốt cháy những gốc cây chảy máu. Nhưng sinh vật ghê tởm quá mạnh mẽ và quá rộng lớn, khả năng bóp méo các quy luật tuyệt đối theo hướng có lợi cho nó quá độc tài. Vì vậy, cô cũng không thoát khỏi cuộc đụng độ dữ dội của họ mà không bị thương. Mỗi khi Nephis xoay sở để tung ra một đòn, tay của Áp Dụ Dạ Tỳ Hòn, sự khước từ, sẽ xé nát hình dạng rực lửa của cô. Những ngón tay dài của sinh vật ghê tởm đen lại, và móng vuốt của nó nứt ra ngay khi chạm vào ngọn lửa trắng, nhưng mỗi lần, một chút hơi ấm lại bị hút đi từ Nephis, làm cho ngọn lửa của cô yếu đi một chút, kém gay gắt hơn một chút. Với mỗi đòn cô nhận được, tuyên bố về sự tồn tại của cô trở nên mờ nhạt hơn một chút. Và cũng có một điều gì đó đáng sợ hơn nhiều đang xảy ra. Có hàng tỷ ngọn lửa nhỏ kết nối với linh hồn của Nephis, được buộc với nó bằng những mối ràng buộc của sự khao khát. Chúng giống như những sợi dây neo cô vào thế giới và củng cố sự tồn tại của cô. Chúng là những thần dân trong đồ mảnh, vùng lãnh địa của cô. Với mỗi đòn cô nhận được, những ngọn lửa đó dường như cũng mở đi một chút. Đó là khi Nephis nhận ra sự thật rằng cô cảm thấy một điều gì đó mà cô đã không cảm thấy trong một thời gian rất, rất dài. Cô cảm thấy sợ hãi. Khi bắt đầu trận chiến chống lại Áp Dụ Dạ Tỳ Hòn, sự khước từ, cô đã coi nó với sự chế nhạo, tin chắc rằng con quỷ đáng sợ sẽ không thể phủ nhận sự tồn tại của cô, bởi vì nó cũng sẽ phải phủ nhận sự tồn tại của toàn bộ nhân loại cùng với cô. Nhưng bây giờ, cụ Set Demon đang làm chính điều đó. Hàng tỷ người được kết nối với Nephis và đồ Manop Lọt Chìm, lãnh địa khao khát của cô, ban cho cô sức mạnh to lớn và một đại dương sở tỷ dịch hệ sensor, tinh hoa linh hồn, gần như vô tận. Nhưng mối liên kết đó là một lưỡi kiếm hai lưỡi. Bởi vì Nephis được kết nối với nhân loại, một kẻ thù đặc biệt xảo quyệt có thể vươn qua khoảng không tối tăm thông qua cô, và đi theo những tia sáng sao đẹp đẽ đến nguồn của chúng, đến những người đã được cô truyền cảm hứng và những người mà cô phải bảo vệ. Áp dù dạ tỷ hòn, sự khước tử là một kẻ thù như vậy. Cú sét đệ mòn này già, mạnh mẽ và đáng sợ. Nó đã bay lượn trên bầu trời vô biên với tư cách là một trong những sở tỷ dị tinh linh của coi giới của Sunwood, thần mặt trời. Trước khi rơi vào vực sâu ghê tởm của cỏ dù tỷ hòn, sự tha hóa, nó đã sống sót qua đủ mồ, cuộc chiến diệt vong, sống lâu hơn Lord Oblitus, chúa tể ánh sáng, và dành hàng nghìn năm ẩn nó khỏi ánh sáng tàn nhẫn của bầu trời mồ côi trong bóng tối oi bức của gọt giả vờ. Và bây giờ, nó ở đây, trong những tàn tích ẩn giấu của tờ giờ UE Bạc Sơn, pháo đài thực sự. Được giải thoát khỏi vực thảm rực rỡ đã giam cầm nó, và tự do lan truyền ảnh hưởng ghê tởm của mình theo ý muốn. Chỉ có một trở ngại cản đường nó. Thực ra là hai trở ngại. Chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, và Lột Vóp xạ đọc sờ, chúa tể bóng tối. Và chỉ có một trong số họ ở đây để đối mặt với cụ sẹt đệ mòn bây giờ. Nephis tắm mình trong sự thống khổ của phận, khuyết điểm của mình, cho phép nó thanh lọc tâm trí và củng cố quyết tâm của cô. Cô tập hợp ngọn lửa của mình, cô là ngọn lửa. Linh hồn cô chứa đựng ngọn lửa. Mình cần kết thúc nó ngay bây giờ. Trong trận chiến hữu, ý chí, này, cô cần phải muốn kết thúc cụ sẹt đệ mòn ở đây và ngay bây giờ, muốn kết thúc nó một cách mãnh liệt đến mức ham muốn thiêu đốt của cô không thể bị phủ nhận. Vì vậy, Nephis vươn sâu vào trái tim mình, nhớ lại mọi lý do cô có để muốn giết kẻ thù, và mọi lý do cô có để muốn ngăn kẻ thù giết mình. Để là người cuối cùng đứng vững. Và rồi, cô đã nói một tên mà trước đây cô không thể gọi lên. Cô đã gọi lên nạm óc Họa Sĩ Ẩn, tên của khát vọng. Họa Sĩ Ẩn, có thể dịch là đam mê, mong muốn, niềm khao khát, sự khát vọng. Chương 2440, não lệ gờ óc Họa Sĩ Ẩn tri thức của sự khát vọng. Chương 2440, não lệ gờ óc Họa Sĩ Ẩn tri thức của sự khát vọng. Gọi lên nạm óc Họa Sĩ Ẩn, tên của khát vọng, khó hơn nhiều so với bất kỳ tên nào khác mà Nephis từng gọi lên. Có lẽ là bởi vì, không giống như các tên khác, nguồn gốc của tên này là chính Nephis. Sự khao khát của chính cô, ham muốn của chính cô, mong mỏi của chính cô, khát vọng của chính cô phải biết chúng, phải bùng cháy với chúng, phải thừa nhận chúng một cách thẳng thắn không giả tạo hay dối trá. Sau đó, cô phải truyền chúng vào tên, và truyền tên đó bằng linh hồn của mình. Định hình thế giới theo giai điệu của trái tim cô, và buộc cả hai phải cộng hưởng với nhau. Bản thân hành động này vô cùng khó khăn rốt cuộc, con người nào hoàn toàn trung thực với chính mình, hoàn toàn trung thực về bản thân. Ai mà không sợ phải phơi bày bản thân và bộc lộ sự thật về con người mình cho cả thế giới thấy, để chính họ thấy. Bước đầu tiên đã khó, nhưng bước thứ hai còn gian nan hơn. Gọi lên nạm óc Họa Sĩ Ẩn, tên của khát vọng, có nghĩa là rút nó ra từ chính mình, và việc truyền nó đã đặt nhiều gánh nặng lên linh hồn và ý chí của Nephis hơn bất cứ điều gì cô từng cảm thấy trước đây khi sạp tìm, định hình. Nhưng cô đã chịu đựng. Cô đã chịu đựng khoảnh khắc tự suy ngẫm trung thực tàn nhẫn, với tất cả sự ích kỷ và yếu đuối của mình được phơi bày, và cô cũng chịu đựng gánh nặng của việc truyền nạm óc Họa Sĩ Ẩn, tên của khát vọng. Cô đã gọi lên nó. Cuối cùng cô đã thành công. Và khi cô làm vậy, cứ như thể những tấm che mắt đã được gỡ bỏ khỏi mắt cô. Nephis nghe thấy sợ thì thầm vào tai mình, nhưng cô không cần phải nghe giọng nói đáng ghét của nó để biết rằng cô đã làm chủ được một nhánh khác của Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình, mượn mọ gì Oblitus, ký ức ánh sáng. Cô đã làm chủ được não lệ Gorg Passion, tri thức của khát vọng. Giống như những gì đã xảy ra với não lệ Gorg Fizer, tri thức của lửa, và não lệ Gorg Đẹp Dục Sần, tri thức của hủy diệt, cô có thể tận hưởng thành quả lao động của mình. Một dòng thông tin tuôn vào tâm trí cô, như thể một phong ấn đã bị phá vỡ, hoàn thiện và bổ sung những gì cô đã hiểu một cách trực giác. Một sự hiểu biết sâu sắc về vô số vấn đề, một sự nắm bắt bản năng về những bí mật tinh tế và kỹ thuật phức tạp, một bộ sưu tập các tên liên quan đến khát vọng và ham muốn. Cứ như thể cô đã dành cả đời để cố gắng khám phá và thấu hiểu một điều gì đó về mặt lý thuyết trong khi đồng thời áp dụng khối kiến thức đó vào thực tế và bây giờ đang nhận được thành quả của trải nghiệm sống đó mà không có chính ký ức. Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Nephis có thể đánh giá và củng cố lợi ích của việc làm chủ một nhánh khác của Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình sau ngay bây giờ, cô vẫn còn quay cuồng sau khi gọi lên nạm óc Họa Sĩ Ẩn, tên của khát vọng. Chuyện tên đó giống như đổ thêm dầu vào ham muốn vốn đã gay gắt của cô. Được đốt cháy bởi sự gọi lên của Họa Sĩ Ẩn, khát vọng, nó bùng lên với cường độ thậm chí còn lớn hơn, được khuyến khích và trao quyền bởi ma thuật của cô. Ham muốn của cô, đến lượt nó, lại tăng cường và khuyến khích lưu, ý chí, của cô, làm cho nó mạnh hơn rất nhiều. Nó giống như một sự tăng cường toàn diện cho tinh thần rực lửa của cô, một lời tiên tri tự ứng nghiệm giống như gian lận. Nó giống như một thứ gì đó mà cô luôn có ý định sở hữu, nhưng cho đến bây giờ vẫn bị từ chối. Nền tảng của toàn bộ Aspect, khía cạnh của cô, hoặc có thể là một mảnh ghép còn thiếu đã ngăn cản cô thực hiện bước tiếp theo. Nephis đột nhiên cảm thấy vô cùng sống động. Ngay cả nỗi thống khổ khủng khiếp của phận, khuyết điểm của cô dường như cũng bất đau đớn hơn trong giây lát. Nỗi đau vẫn như cũ nhưng sự đau khổ mà nó mang lại cho cô không còn vô nghĩa như trước, và do đó dễ chịu được hơn. Không còn nghi ngờ, không khoan nhượng, bùng cháy với đam mê. Will, ý chí của cô nở rộ với sức nóng không dè dặt, và điều đó đủ để phá vỡ thế bế tắc giữa quyền năng của cô và của cụ sẹt đệ mọn. Thế giới vốn đã bị xé làm đôi, cuối cùng đã được khôi phục lại nguyên vẹn. Địa ngục băng giá do ảp dụ dạ tỷ hòn, sự khước từ, tạo ra đã bị khuất phục, và địa ngục rực rỡ của ngọn lửa thanh tẩy đã được hiện thực hóa, chiếm lấy vị trí hợp pháp của nó trong thực tại. Và vì vậy, giống như Nephis đã hứa, ảp dụ dạ tỷ hòn, sự khước từ, bùng cháy. Người đã giết ảp dụ dạ tỷ hòn, sự khước từ. Sau khi trở lại hình dạng người, Nefis khuỵu gối và thở hổn hển, ôm lấy ngực. Cô cố gắng hít không khí vào phổi bị thiêu đốt của mình, nhưng không còn không khí để cô hít thở, tất cả đã bị đốt cháy, biến tàn tích của tờ ZUE bạc sờn, tháo đài thực sự, thành một sa mạc rực rỡ, ngột ngạt. Lâu đài đổ nát không còn nữa, biến thành một đồng bằng rộng lớn của xỉ trắng nóng, phát sáng. Hồ nước cũng biến mất, nước đen của nó biến thành những đám mây tợ lạt mạ siêu nóng. Tàn tích của thành phố đã bị ẩn giấu bên dưới hồ, và xương của những công dân cũ của nó đã biến thành tro bụi. A a ừ. Nefis cố gắng lên gì, nhưng không có không khí để mang giọng nói của cô, không có âm thanh nào phát ra. Cô ngậm miệng và nghiến răng, chịu đựng nỗi đau trong im lặng. Ngay cả sau khi cô đã chế ngự được ý chí của cụ Sét Đệ Mòn bằng cách gọi lên nạm óc Phạ Sĩ Ẩn, tên của khát vọng, trận chiến của họ vẫn kéo dài một thời gian. Cô đã gây ra cho sinh vật ghê tởm xảo quyệt vô số vết thương nghiêm trọng và cũng nhận lại không ít vết thương. Cơ thể cô hoàn hảo và nguyên sơ, nhưng linh hồn cô tàn nát. Cô cũng đã đốt cháy các xảo ổ co, lõi linh hồn của mình, làm hỏng một vài lõi gần đến mức vỡ tan. Nhưng vì cô là một người lai được sinh ra từ hai thế giới, không thuộc về thế giới nào, cô có thể hấp thụ các xảo ổ mảnh linh hồn của các nỉ tất mạ dở cờ dễ thủ, sinh vật tác động, bị ngọn lửa của cô giết chết giống như cô sẽ làm với con người. Áp dù dạ thì họn, sự khước tử, là một củ sẹt đệ mòn, và còn là một con cổ xưa vì vậy, các lõi của cô bây giờ đang tự xây dựng lại, sau khi nhận được một lượng lớn sau phờ vua ơ mẹn, mảnh linh hồn, sau cái chết của sinh vật lê tẩm. Chỉ áp dù dạ thì họn, sự khước tử, hả? Dường như sờ kẹo, ma pháp, không cho rằng đáng để đề cập đến dạ, cấp bậc, và cơ lạc, hạ, của các củ sẹt nỉ tất mạ dở cờ dễ thủ, sinh vật tác động bị mình rửa. Khi thông báo về cái chết của chúng, thực ra cũng có lý. Rốt cuộc, chỉ từng có một ạp dụ dạ thị hòn, sự khước tử, trên thế giới. Nó là duy nhất, vì vậy không ai có thể nhầm lẫn nó với một nỗi kinh hoàng khác mang cùng tên. Nefis nhìn xung quanh, chìm đắm trong sức nóng của địa ngục rực rỡ do chính cô tạo ra. Sẽ mất một thời gian dài để tờ ZUE bạc sờn, pháo đài thực sự, ngồi đi. Và không có lý do gì để cô ở lại đây nữa. Ngược lại, có rất nhiều lý do để cô rời đi càng sớm càng tốt. Mặc dù cô không còn truyền nạm óc vạ xỉ ẩn, tên của khát vọng, nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được dư âm của nó. Thông thường, cô sẽ bị hút cạn mọi cảm giác và cảm xúc sau khi lạm dụng Aspect, khía cạnh của mình một cách triệt để, nhưng hôm nay, Nefis lại tràn đầy chúng. Cô muốn trở về bạc sờ nào ảnh. Cô muốn tận hưởng thức ăn ngon, thỏa mãn cơn khát bằng rượu thơm, làm dịu cơ thể mệt mỏi của mình bằng cái vớt ve lạnh lẽo của nước và đắm mình trong vòng tay của nó. Cô muốn gặp Sunny. Cô khao khát cậu với một cường độ đến mức cảm thấy hơi đáng sợ. Đi thôi. Nín thở, cô không còn lựa chọn nào khác. Nefis đứng dậy và nhìn xung quanh lần cuối. Sắc của áp dụ dạ tị hòn, sự khước tử, đã biến thành tro bụi. Không còn sao ô sát, mảnh linh hồn, nào để thu thập vì cô đã hấp thụ các sầu phờ vua mẹn, mảnh linh hồn. Cô đang đứng gần một trong những vết nứt sâu được hình thành trên núi trong cuộc vây hãm bạc sờn, nó tối tăm và dường như không đáy, dẫn xuống rất sâu. Không còn gì để cô làm ở đây. Nefis quay người, định trở về. Nhưng rồi, có thứ gì đó cọ vào chân cô. Cau mày, cô cúi xuống và nhặt lên một mảnh kính vỡ nhỏ nằm trên mép khe nước, thứ duy nhất lạnh lẽo trong lò nung trắng nóng của những tàn tích bị hủy diệt. Mảnh kính bị bồ hóng làm đen, nhưng khi cô cạo nó bằng ngón tay, một con mắt trắng rực lửa nhìn lại cô từ bên dưới. Đó là phản chiếu của chính mắt cô, và ngọn lửa trắng đang nhảy múa trong sâu thẳm của nó. Một tấm gương. Nefis ném cái nhìn cuối cùng vào khe nước tối tăm, cái cau mày của cô sâu hơn. Sau đó, cô ném mảnh gương vỡ đi và quay người. Đã đến lúc cô rời đi. Dạ vẹn thuật đang chờ đợi. Cơ vơ tờ đầu tháng cầu đề cử ạ. Chương 2441, ỉm vệ đi ạt ỉm hạt tác động tức thời. Chương 2441, ỉm vệ đi ạt ỉm hạt tác động tức thời. Sùn ní lắc đầu, bước đi không ngừng. Những ký ức về khoảnh khắc biết được việc Nefis đã làm ở bạc sờ nối tiếp bởi ký ức về cuộc đoàn tụ với cô ở dạ vẹn hợp đúng lúc đó, cậu cuối cùng cũng về đến nơi. Sau nhiều tuần bị bao quanh bởi những đám mây cho bụi quần quận và đám sinh vật cụ xét, bị mình rùa, ghê tởm, hết trận chiến này đến trận chiến khác, cậu thực sự trông rất thảm hại. Cơ thể cậu có thể đã được tái tạo và hoàn thiện bởi phần xoẹp bờ, kết cấu thịt, nhưng cậu vẫn không thể chờ đợi lâu hơn để được tắm, ngâm mình trong bùn, hay tốt hơn nữa, thả lỏng cơ thể mệt mỏi trong phòng sông hơi, rồi lao thẳng xuống làn nước lạnh như băng. Thật trùng hợp làm sao khi cậu thực sự có thể dùng một cú lao xuống nước lạnh ngay lúc này. Để lại hóa thân bầm dập của mình tự lo liệu, Sunny chuyển sự tập trung sang ạ vạ tạ vẫn còn trong phòng hội đồng. Chị em nhà Song lúc này đã rời đi, để lại cậu một mình với Nefis và Cassie. Bầu không khí trong căn phòng rộng rãi giờ đã khác. Hoàng hôn đã chút hơi thở cuối cùng, nhường thế giới lại cho vòng tay của bóng tối bầu trời bên ngoài. Những ô cửa sổ cao lớn đã nhuốm màu đen kịt, lấp lánh những vì sao, tuyết nhảy múa trong những cơn gió lạnh. Cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi đã tan biến, thay vào đó là một sự nghiêm trang. Sunny im lặng vài giây, rồi cất tiếng với một tiếng thở dài. Lần này cậu mô tả chi tiết những gì đã xảy ra trong coi giới thu nhỏ của trò chơi AGN, không lãng phí thời gian vào những câu đông đùa hay lời nói dí dỏm. Việc kể lại mọi thứ cậu đã trải qua cũng giúp cậu nhìn nhận lại các sự kiện của những tuần qua. Để xem nào. Đầu tiên, cậu giải thích bản chất của thế giới nhỏ bé đáng sợ được tạo ra bởi AGN mạng lưới rộng lớn gồm những ngọn núi cao chót vót, các sờ nào and asdomain, lãnh địa tuyết và cho, tầm quan trọng của bình minh và hoàng hôn đối với các quân cờ, vai trò của lâu đài và đền thờ, và cuối cùng sự tồn tại của trọng tài đáng sợ ẩn mình dưới những đám mây. Đây là những luật lệ chi phối Ilem, trò chơi tử thần. Sau đó, cậu mô tả hành động của chính mình trong trò chơi và những trận chiến cậu đã tham gia. Trận chiến chống lại Cờ Zito Hải, tổ ong pha lê, tương đối không đáng kể, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Tốt nhất, đó là một bài thực hành quý giá trong việc chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ trong khi bị một đô mảnh, vùng lãnh địa, thù địch áp chế. Điều đó thực ra không phải là trải nghiệm mới mẻ đối với Sunni hay Nephis, những người đã phải chịu một phiên bản tồi tệ hơn nhiều của sự áp chế tương tự mỗi khi họ bước vào thế giới thực. Tiếp theo là trận chiến chống lại Abu Nasr, kẻ no đủ. Đó là một bài học quý giá hơn nhiều một bài học vô giá, thậm chí, vì đó là lần đầu tiên Sunni chiến đấu với một sinh vật ghê tởm cụ xét, bị nguyền rủa. Từ cuộc đụng độ đó, cậu đã học được cách các vị thần cấp thấp hiện thân cho các khái niệm và vũ khí hóa chúng để bẻ cong các quy luật tuyệt đối của sự tồn tại theo hướng có lợi cho họ, cũng như hiểu rõ hơn về khuynh hướng tự nhiên của hữu ý chí của chính mình. Cuối cùng, Sunni đã đánh bại Abu Nasr, kẻ no đủ, bằng cách sử dụng ma thuật để chống lại và kiểm chế quyền lực của dã thú, sau đó từ từ đầu độc linh hồn của nó bằng hữu ý chí chết chóc. Nephis mỉm cười yếu ớt khi cậu mô tả việc nghiền nát con sâu vô hạn dưới gót giày của mình. Một giải pháp thật thanh lịch. Sunni bật cười khúc khích. Cảm ơn. Giết Abu Nasr, kẻ no đủ, là viên sỏi khởi đầu cho một trận tuyết lở. Với một bóng ma xả cơ rẻ, thiêng liêng, trong tay, anh có thể đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn và từ từ xây dựng lợi thế trước sơ nào tỷ giản, bạo chúa tuyết. Thêm nữa nó cũng khá là thỏa mãn. Cậu tiếp tục, mô tả cuộc đua đến gì nó chủ, đề thờ sự thật, và cuộc bao vây đầu tiên của nó trận chiến của cậu chống lại mong, sói, câu thần chú vĩ đại mà cậu đã dệt, và sự hủy diệt cuối cùng của ngọn núi lửa. Các chi tiết về cách cậu đã cầm chân một cụ xét demon, ác quỷ bị nguyền rủa, trong khi cung cấp năng lượng cho cái bẫy của mình bằng chính sức mạnh của ác quỷ đã có tác động lớn hơn đối với Nephis và Cassie. Đặc biệt Cassie trông có vẻ choáng váng. Vậy là, cậu đã truyền một khái niệm đối lập với khái niệm của họ, sói. Sunni gật đầu. Khi cậu chiến đấu với các vị thần, bản thân trận chiến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có một cuộc đụng độ của các yêu, ý chí, diễn ra cùng lúc, ẩn khỏi tầm mắt nó ảnh hưởng đến nhịp điệu của trận chiến, quyết định ai sẽ giành được lợi thế quyết định. Các vị thần định hình lại thế giới xung quanh họ theo những gì họ là, và để đánh bại họ, trước tiên cậu phải phá vỡ tầm nhìn về thực tại đó. Lý tưởng nhất là đạt được điều đó bằng sức mạnh áp đảo, nhưng vì chúng ta yếu hơn các cụ xét ăn, kẻ bị nguyền rủa, tôi đã phải sáng tạo. Cassie mỉm cười. Tuyệt vời. Trong khi đó, Nephis suy ngẫm sâu sắc về lời nói của cậu. Cuối cùng, một tiếng thở dài thoát ra từ môi cô, và cô nhìn Sunni một cái nhìn dài. Nó có phần khoe khoang, thỏa mãn, một chút tự hào. Tuy nhiên, Nephis dường như không tự hào về bản thân. Đúng hơn, cô ấy dường như tự hào về Sunni và kết quả là hài lòng với chính mình. Cô ấy bị sao thế nhỉ? Đó là một kỹ thuật đáng kinh ngạc, Sunni. Đáng buồn thay em không nghĩ ai ngoại trừ anh có thể sử dụng nó. Aspect, khía cạnh, và Aspect Legacy, di sản khía cạnh của anh khiến anh có khả năng thích ứng siêu việt, và khả năng bí ẩn này để chuyển các khái niệm ngoại lai là đỉnh cao của chúng. Không ai khác có thể làm được điều gì đó như vậy. Sunni im lặng vài giây. Ừm, cô ấy không sai. Được rồi, cậu vẫn chưa giải thích làm thế nào cậu đã suýt giết ai sau khi đưa kỹ thuật này đi một bước xa hơn trong trận chiến chống lại của Peter, kẻ điều khiển, nhưng điều đó có thể đợi thêm một chút. Rốt cuộc, ai lại không thích được bạn gái khen ngợi và nhận được những ánh nhìn như vậy từ cô ấy chứ? Sunni muốn tận hưởng giây phút thứ hai lâu hơn một chút. Cậu thở dài. Câu thần chú anh tạo ra có công lớn nhất trong cái chết của họ, sói, và bờ răng dần, người khổng lồ đồng tao. Bản thân nó là một bước đột phá quan trọng, có thể thực hiện được nhờ những bài học anh đã học được khi tạo ra một cây cung cho thai. Thực ra trong số tất cả những gì anh thu được trong trò chơi ADN, cái này có thể là cái có tác động tức thời nhất. Nephis nhìn cậu một cách chăm chú. Ý anh là? Sunni gật đầu. Phải. Nó mở ra một chân trời hoàn toàn mới về các khả năng cho chúng ta. Anh có thể phát triển và mở rộng thêm nhánh ngoại bình. Dệt, với này sau đó, anh sẽ có thể tạo ra những câu thần chú phức tạp hơn. Ngay cả với 7 cơ thể, anh sẽ không thể phù phép mọi gì ở đèo, pháo đài, của nhân loại nhưng làm như vậy cho các thành trì quan trọng nhất của chúng ta trong giờ rằm rộn, khói ngộng, có thể khả thi, miễn là có đủ mảnh linh hồn xả cơ rẻ, thiêng liêng, để cung cấp năng lượng cho các câu thần chú. Nephis nhìn Cassie. Cassie, cậu có nghĩ rằng cậu có thể giúp Sunni tích hợp các đùa chú của cậu ấy vào các công sự của Cassie ở đèo, pháo đài, của con người bằng ma thuật dùng không? Nữ tiên tri mụ suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của cô một lúc, rồi ngập ngừng nói bay. Nó không phải là không thể. Việc kết hợp hai trường phái ma thuật sẽ không làm cho kết quả lớn hơn, nhưng nó có thể đẩy nhanh quá trình và làm cho các sen phụ trách các xì ở đèo, tháo đài, vận hành và bảo trì các mạng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Sunni và tôi sẽ phải dành nhiều thời gian bên cạnh nhau để xây dựng khuôn khổ. Tôi chưa bao giờ xem xét kỹ lưỡng các mạng dùn quy mô lớn trước đây, nhưng nó không nên hoàn toàn khác với ma thuật của ý vọ gì tạm ơ, tháp ngả, và chèn mở dạ cờ, kẻ phá xỉu xích. Nephis thở dài. Thời gian tất cả đều quy về thời gian, phải không? Cô im lặng một lúc. Tuy nhiên, đó là điều đáng để đầu tư thời gian. Các thành phố của chúng ta cuối cùng sẽ bị bao vây khi điều đó xảy ra, phải có cách để giữ an toàn cho dân số trong khi các tướng lĩnh đẩy lùi kẻ thù. Sunni, em sẽ rất biết ơn nếu anh và Cassie ưu tiên dự án đó. Sunni mỉm cười. Chắc chắn rồi. Anh có thể dành ra một hoặc hai hóa thân. Thực tế, cậu rất vui khi nhận được cơ hội này. Sunni không theo đuổi danh tiếng hay sự công nhận. Bị buộc vào bóng tối bởi sự tiết lộ về lý do tại sao dòng dõi của mẹ vợ bị các vị thần cấm đoán phù hợp với cậu nếu không phải vì thực tế là cậu không thể tự do phát huy nhiều ảnh hưởng từ bóng tối như cậu mong muốn. Nhân loại được bảo vệ bởi hai sổ về dịch, bá chủ, nhưng một trong số họ bị hạn chế nghiêm trọng trong những gì cậu có thể làm để thực sự giúp đỡ mọi người. Vì vậy, việc củng cố các thành phố của con người trong giờ rằm rộn, có ngộng là một cách tốt để áp dụng sức mạnh của cậu vì lợi ích của tất cả mọi người một cách bí mật, nhưng hiệu quả. Biểu cảm của Sùn Nì trở nên u ám khi cậu tiếp tục câu chuyện của mình, mô tả cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cụ Sét Demon, ác quỷ bị nguyền rủa và những ngày mất tích trong ký ức của cậu. Sau đó, cậu kể cho Nephis và cả sĩ về trận chiến chống lại Giặc Kim, vua chuột và cách cậu và Kai đã tận dụng điểm yếu cố hữu của cụ Sét bị ác, dã thú bị nguyền rủa đó để tiêu diệt nó. Khi cậu làm vậy, cậu triệu hồi bóng ma của Giặc Kim, vua chuột để minh họa cho quan điểm của mình. Kỳ lạ thay, sự xuất hiện của một con chuột đen lớn trong hoang dã trên lòng bàn tay cậu không gây ấn tượng nhiều với hai người phụ nữ. Thực tế, phản ứng của họ dường như không hề nhiệt tình, vì một lý do nào đó. Cứ như thể họ không thích cục cưng đen dễ thương này. Nhưng tại sao họ lại không thích chứ? Những người kỳ quặc. Giải tán chuột sau khi gãi đầu nó vài cái, Sùn Nhỉ cân nhắc lời nói của mình và mô tả trận chiến cuối cùng của trò chơi ạ gì ẹn trận chiến chống lại sở tỷ gì tốt đục, chính cụt Peter, kẻ điều khiển. Chương 2442, Sephiroth xịn chu kỳ tự cùng tự cấp chương 2442, Sephiroth xịn chu kỳ tự cùng tự cấp và thế là, anh chém bay đầu của sở não tỷ dạn, bạo chúa tuyết. Câu kết thúc phần mô tả trận chiến với vẻ mặt trầm tư, nhìn những vì sao đang cháy bỏng trên bầu trời đen lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Anh nghĩ nó chủ yếu nói dối để làm anh bối rối à thì, thật ra, anh không nghĩ nó có miệng, nên nó đã nói dối bằng bất cứ thứ gì nó có thay cho răng. Đúng Peter, kẻ điều khiển, chắc chắn không miễn nhiễm với sự điên rồ của cỏ rủ tỉ hòn, sự thăng hóa, như nó đã thể hiện, ít nhất là vậy. Còn về phần còn lại, cậu cao mày, có lẽ có một chút sự thật trong những gì nó nói, rốt cuộc. Ngay cả khi nó đã hoàn toàn bóp méo ý nghĩa của tất cả để gieo những hạt giống nghi ngờ vào tâm trí anh. Nhân tiện nói đến, Sùn Nhỉ đã cảm thấy một vài hạt giống đó vẫn đang lớn lên trong lòng sau khi trở về từ trò chơi ạ gì ẹn chắc chắn sẽ sớm sinh ra những con ấu trùng nghi ngờ. Cậu đầu độc chúng bằng ý chí chết chóc, và xóa sổ chúng hoàn toàn, run mình trong sợ hãi và ghê tởm, sau đó yêu cầu Nephis thanh tẩy cậu bằng ngọn lửa rạng rỡ của cô ấy để đề phòng. Ai cũng trải qua quá trình thanh tẩy tương tự. Điều đó đã hoàn thành công việc, ngăn chặn một Peter, kẻ điều khiển, lây nhiễm thế giới bằng ác ý nham hiểm của nó từ bên kia nấm mộ. Mọi chuyện có thể đã khác nếu nó gặp một đối thủ ít hoang tưởng và được thông tin đầy đủ hơn. Phòng hội đồng im lặng một lúc. Sau đó, Nephis nói bằng một giọng trầm âm, thực ra, em có xu hướng tin ít nhất một điều mà con bướm đêm đã nói với anh. Sùn Nhỉ nhướng mày. Ồ, điều nào vậy? Cô nhìn ra xa, một vẻ mặt xa xăm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Điều nó nói về ngọn lửa đang suy yếu. Nếu anh nghĩ về nó điều đó chỉ là tự nhiên, phải không? Sùn Nhỉ chăm chú nhìn cô cẩn thận. Anh không chắc. Tự nhiên. Làm thế nào vậy? Nephis thở dài nhẹ nhàng. Thế giới của chúng ta được tạo ra bởi các vị thần, những người được sinh ra từ phở làm óc đệ xì giờ, ngọn lửa khao khát. Nhưng một ngọn lửa thực sự cần nhiên liệu để cháy nó không thể tồn tại trong chân không. Vậy, có nhiên liệu gì để phở làm óc đệ xì giờ, ngọn lửa khao khát, cháy, từ hàng tỷ năm trước cả khi thời gian tồn tại. Sùn Nhỉ hơi nghiêng đầu, bối rối trước lời nói của cô. Nhiên liệu gì? Sau đó, mắt cậu hơi mở to. Còn có thể có gì khác, trong cõi vĩnh hằng trước khi thời gian tồn tại. Cậu thì thầm, vòi, hư không? Nephis gật đầu. Điều đó hợp lý. Một nguồn nhiên liệu vĩnh cửu. Vô tận cho một ngọn lửa bất tử, không thể cạn kiệt. Mắt cô cũng bùng lên với một lời hứa về những ngọn lửa trắng. Nhưng cũng có một xung đột không thể hòa giải giữa vòi, hư không, luôn thay đổi và đệ xì giờ, khao khát, vĩnh viễn không đổi. Vì vậy, các vị thần đã gây chiến chống lại vòi, hư không, và cuối cùng giam cầm nó tách biệt ngọn lửa khỏi vòi, hư không, bằng hư vô. Bây giờ, ngọn lửa cháy trong chân không, bị tước đi nhiên liệu nguồn của nó. Vì vậy, ngọn lửa đang suy yếu, và đồng thời, ngọn lửa đang tự duy trì, bằng chính nó từ chính nó. Cả sĩ lên tiếng vào lúc đó. Giọng câu nghe nhẹ nhàng trong sự im lặng của phòng hội đồng, nhưng nó có tự duy trì. Đó là một chu kỳ khép kín, tự cung tự cấp. Tất cả chúng ta đều là một phần của ngọn lửa, và những ham muốn của chính chúng ta cung cấp nhiên liệu cho nó. Đúng Peter, kẻ điều khiển, đã cố gắng hết sức để tô vẽ sự thật đó như một thứ gì đó ghê tởm và đáng kinh ngạc, nhưng tôi nghĩ ngược lại. Đối với tôi, nó có vẻ đẹp. Một ngọn lửa tự đảm bảo, cháy rực rỡ với sự phấn đấu và khao khát của con người. Cô đối mặt với họ và mỉm cười ngập ngừng. Các vị không nghĩ vậy sao? Nephis nhìn những vì sao, trong khi Sùn Nhỉ nhún vai. Ừ, chúng ta thực sự là của ngọn lửa của sự tồn tại rộng lớn và kỳ lạ này mà các vị thần đã tạo ra. Vì vậy, toàn bộ lập luận của Bụt Peter, kẻ điều khiển, đều vô nghĩa sau những lời ngụy biện của nó, vì nó đang cố gắng thuyết phục tôi rằng bị phá hủy và tiêu thụ bởi vòi, hư không, là một sự lựa chọn tốt hơn so với việc sống đơn giản là vì việc sống không phải lúc nào cũng là nắng vàng và hoa hồng. Cậu khịt mũi. Tôi không biết các vị thế nào, nhưng nắng vàng bị đánh giá quá cao, tôi thích thư giãn trong bóng râm hơn. Và về hoa hồng, hầu hết những bông hoa tôi gặp trong đời đều cố gắng ăn tôi, xé tôi thành từng mảnh bằng gai của chúng. Hoặc đưa phấn hoa của chúng vào cơ thể tôi để sử dụng làm phân bón, không có điều nào trong số đó có lợi cho việc sống, như nó xảy ra. Sùn Nhỉ mỉm cười. Đúng vậy, cuộc sống đôi khi tàn nhẫn, cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng, và đối với một số người, những người như cậu, nó thường cay đắng hơn là ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn ngọt ngào. Cuộc sống cũng đẹp, vui vẻ và thú vị, đầy những điều quý giá như tình cảm, sự mãn nguyện, thành tựu, niềm vui, nó chứa đựng tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, đam mê, có vẻ đẹp, sự theo đuổi trí tuệ, thử thách và sự hồi hộp. Mặc dù cuộc sống của Sùn Nhỉ không hề dễ dàng, nhưng đó cũng là một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc lớn lao. một mặt của cuộc đời cậu không thể tồn tại nếu không có mặt kia, và những cuộc đấu tranh cậu đã vượt qua để có được vị trí hiện tại đã mang lại ý nghĩa cho tất cả, khiến mỗi chiến thắng cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều. Đó cũng là ngọn lửa. Và đó là những gì cậu phải bảo vệ khỏi bị có dù tỉ hòn, sự tha hóa, nuốt chửng, khỏi bị nuốt chửng bởi ác ý xa lạ của vòi, hư không, nguyên thủy. Cậu thở dài và nhìn Nephis. Chính em cũng đã từng đụng độ với một cụ xét oan, kẻ bị nguyền rủa, phải không? Em nghĩ sao? Sunny đã giết 4 cụ xét nì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, trong trò chơi ạ gì en áp vun đần sơ, kẻ no đủ, ngọc, sói, giác kim, đua chuột, và một tệ tờ, kẻ điều khiển. Vợ giật dần, người khổng lồ đồng tao, cũng đã chết do hành động của cậu, trong khi 3 vị thần sa ngã khác đã chết một cách bí ẩn. Đó là một thành tựu ngoạn mục, không nghi ngờ gì và tuy nhiên, Sunny không cảm thấy nhiều tự tin vào lúc này. Thực tế, cậu bị chấn động sâu sắc bởi những trải nghiệm của mình trong game, trò chơi tử thần. Sự thật là, trong khi Sunny ở thế bất lợi lớn trong thế giới đáng sợ của tạo vật của AGN, các luật lệ của nó cũng đã có lợi cho cậu. Các cụ xét oan, kẻ bị mượn rùa, đã bị hạn chế trong cách họ có thể di chuyển và những gì họ có thể làm, chẳng hạn. Bản chất của Asdomain, lãnh địa cho, đã làm cho trận chiến giành Xenos chủ, đền thờ sự thật, dễ dàng hơn, trong khi bản thân đền thờ đã trao quyền cho những người bạn đồng hành của cậu một cách phi thường. Và ngay cả khi đó, cậu cũng chỉ vừa đủ sống sót. Nếu Sunny gặp những cụ xét oan, kẻ bị mượn rùa, tương tự trong những vùng hoang dã của giờ rằm rộn, khói ngộng, ai biết mọi chuyện sẽ ra sao? Nephis im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng u ám, nó nguy hiểm hơn nhiều so với em tưởng tượng. Sự thật là, em may mắn còn sống. Biểu cảm của cô tối sầm lại. Con cù xét demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đó có thể đã quét sạch toàn bộ nhân loại. Em đã đánh bại nó, vâng nhưng chiến thắng của em không được đảm bảo. Trận chiến rất xích sao, thực tế, không khác gì một canh bạc. Cô mím môi. Tóm lại, các cù xét oan, kẻ bị nguyền rủa, quá nguy hiểm. Mỗi một người trong số họ đều là một mối đe dọa ở cấp độ tuyệt chủng, bất kể anh và em đã trở nên mạnh mẽ đến đâu. Và cũng có không ít người trong số họ ngoài kia. Chỉ riêng ở đây, trong rễ vẽ lịch, ngọc cùng, đã có 5 người chỉ có trời mới biết còn bao nhiêu người ở gọn giả bờ, cả trong hồ lạm sở, vùng giống, và trong Sea of Ash, biển cho tàn. Nephis cao mày. Còn có các ít rồn, vùng chết, ở phía nam gọn giả bờ, các vùng đất hoang băng giá ở phía tây giả bền hơn, hố lào mùn bèn, dãy núi hồ lào, và ẩn đờ Iver, thế giới ngầm, vỡ nẹt phò rét, khu rừng cháy, Abin, vực thẳm, và xa đảo rồn, coi bóng tối, các vùng đất chưa được khám phá và sâu thẳm của sở Tom Si, biển bão, và các khu vực khác của giờ rằm rồn, coi ngộng, mà chúng ta thậm chí chưa khám phá ra. Cuối cùng, cô nhìn Sunny và thở dài mệt mỏi. Nếu tất cả chúng hoặc thậm chí chỉ một số trong số chúng đột nhiên hội tụ về Hù Màn Đồ Mảnh, lãnh địa nhân loại, chúng ta sẽ không có cơ hội. Và đó thậm chí còn chưa kể đến các cụ nô lì văn, kẻ bất kính. Xét đến khoảng cách lớn giữa cờ nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại, và cụ xét nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác ngộng bị mình rủa, đã là như vậy, em e rằng cả hai chúng ta hợp lại cũng sẽ không đủ mạnh để đối mặt với dù chỉ một tên. Sunny im lặng, một vẻ mặt u ám trên khuôn mặt. Không phải là cậu không có gì để nói, chỉ là cậu đồng ý với Nephis. Hai người họ là những chiến binh mạnh nhất của nhân loại cho đến nay và họ chỉ vừa đủ mạnh để đối đầu với các sinh vật ghê tởm cụ xét, bị mượn rủa, bị cô lập. Điều gì sẽ xảy ra nếu một u nhô li nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác ngộ bất kính, lộ diện thay vào đó? Cậu dùng mình. Nephis, trong khi đó, lắc đầu. Điều đó có nghĩa là lý luận của chúng ta là đúng. Việc trở thành sủ tơ dịm, tối thượng, hoàn toàn không đủ để đạt được mục tiêu của chúng ta. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Và chúng ta phải đạt được sức mạnh đó càng nhanh càng tốt. Cô nhìn cậu, ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng thấp hơn, hoặc ít nhất một trong hai chúng ta phải làm vậy. Nếu họ sẵn lòng. Sunny im lặng một lúc, dựa vào lưng ghế xạ đảo trải, ghế bóng tối. Nhiều suy nghĩ lang thang trong đầu cậu một cách vô định, nhưng cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói, có một điều khác về trải nghiệm của tôi trong trò chơi AGN mà tôi phải nói với mọi người. Một điều khá quan trọng. Có lẽ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì chúng ta đã biết cho đến nay. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Nephis và Cassie. Nó liên quan đến một nhóm người tự gọi mình là The Mạnh Nạ, 9 người, Weber, và Nhi Tất Mạ Giờ Sở Kẹo, Ác Ngọc Ma Pháp. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2443, Sụt Mạ Gì Hóa Kệ Vợ Gì Thỉnh Tóm Tắt Mọi Thứ. Chương 2443, Sụt Mạ Gì Hóa Kệ Vợ Gì Thỉnh Tóm Tắt Mọi Thứ. Sụt Nhi đã dành hơn một thập kỷ để khám phá những bí mật đáng sợ của giờ rằm rộn, có ngộng, và từ từ ghép nối sự thật của nó. Con đường đến với kiến thức mà cậu hiện có đã được lát bằng máu và những tàn tích âm ỉ, và rất ít người nếu có biết nhiều như cậu về bản chất ẩn giấu của thế giới. Điều đó không có nghĩa là những người khác đã không tìm kiếm sự thật với sự quyết tâm tương tự, và rằng không ai khác có quyền đối với kiến thức bị cấm mà cậu che giấu. Các sổ bê dịch, bá chủ, quá cố đã biết vô số bí mật, ví dụ. Cũng có Nephis, cô ấy biết gần như nhiều như Sunny, đã dành những năm họ xa cách để theo đuổi những sự thật của riêng mình. Cậu không có độc quyền về kiến thức bí ẩn, và thế giới cũng không đứng yên trong khi cậu đi vắng. Chỉ là Sunny có một lợi thế áp đảo khi giải quyết những bí ẩn lạnh người của quá khứ hoặc ít nhất là đã từng có. Lợi thế đó là ở chi bộ, thuộc tính, bẩm sinh trước đây của cậu, phệ đen, định mệnh, đã đặt cậu vào một quỹ đạo va chạm với hệ vợ và các nhân vật chính khác của ngày tận thế từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, Nephis có một lợi thế lớn của riêng mình. Lợi thế đó là Cassie. Hầu như không có người nào trên thế giới phù hợp hơn để học hỏi những sự thật đã mất và bị lãng quên hơn cô ấy, vì vậy, Nefis và Cả Sĩ đã học được khá nhiều bí mật giống như Sunny trong những năm cậu vắng mặt. Sau đó, ba người họ đã kết hợp kiến thức của mình lại với nhau. Tuy nhiên, bây giờ, Sunny lại một lần nữa đi trước rất xa. Bởi vì lần này, bí mật mà cậu đã học được thực sự làm rung chuyển thế giới. Đó là một bí mật để kết thúc mọi bí mật, cũng như là câu trả lời cho vô số bí ẩn đã ám ảnh họ trong nhiều năm. Vì vậy, Sunny đã kể cho họ mọi thứ cậu đã học được trong trò chơi AGN. Mẹ vợ đã thách thức để mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi, tham gia một ít game, trò chơi tử thần, như thế nào? Then nói nạ, 9 người, là ai? Mẹ vợ đã chết lần đầu tiên dưới tay họ phần như thế nào? Cô ấy đã giết để mòn óc phép, quỷ của số phận, một lần nữa trong xa đảo rộn, coi bóng tối, như thế nào? Nỉ tất mạ giờ sợ kẹo, ác mộng ma pháp, đã được hoàn thành bằng cách nuốt chửng các vị thần như thế nào? Và tại sao? Tất nhiên, cậu chỉ có thể nói cho họ sự thật mà không giải thích tất cả liên quan đến cá nhân cậu như thế nào. Cả Sĩ đã suy luận ra rất nhiều về việc Sunny là ai và đã từng là ai từ những khoảng trống trong ký ức của cô ấy và những điều cô ấy dường như không thể nhớ được, trong khi Nefis cũng có những nghi ngờ của riêng mình, nhưng cuối cùng, cả hai đều không thể giữ lại kiến thức về những gì họ đã biết về cậu trong quá khứ. Khi cậu nói xong, một sự im lặng sững sờ bao trùm phòng hội đồng. Một cơn bão tuyết đang hoành hành bên ngoài cửa sổ, che khuất bầu trời đầy sao, căn phòng dường như tối hơn trước, với những bóng tối nép mình trong các góc và không ai dám nói gì trong một thời gian dài. Cuối cùng, chính Sunny là người phá vỡ sự im lặng. À, tôi đã theo đuổi sự thật này quá lâu rồi, mọi người biết đấy. Cảm giác gần như không thật, cuối cùng cũng biết tất cả, ít nhất là hầu hết. Tôi không hoàn toàn biết phải cảm thấy thế nào. Nhưng tôi biết rằng kiến thức là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Vì vậy, có cảm giác như chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều mặc dù vẫn như cũ, tôi nói vậy. Cả Sĩ vẫn đứng yên, vẻ mặt xa xăm. Cô dường như đang sốt sắng nghĩ về điều gì đó, hàng nghìn suy nghĩ tràn ngập sau đôi mắt xinh đẹp, không nhìn thấy của cô. Sunny dùng mình khi tưởng tượng những gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ bé xảo quyệt của cô ấy. Trong khi đó, Nefis thì u ám và tập trung, nhìn Sunny với cường độ im lặng nhưng gay gắt. Sau một lúc, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ, "Vậy để em hiểu cho đúng." Cô đứng dậy và đi đến cửa sổ, quan sát cơn bão tuyết hoành hành sau tấm kính pha lê trong suốt. Giọng câu nghe vẫn xa cách như thường lệ, nhưng giờ đây lại chứa đựng vô vàn cảm xúc cần giấu. Từ rất lâu rồi, vào buổi hoàng hôn của thời đại hoàng kim, các vị thần đã trở nên xa cách và thờ ơ, bỏ bê nhiệm vụ của họ, ít nhất là những gì con người coi là nhiệm vụ của họ. Trong sự vắng mặt thờ ơ của họ, một đế chế được thành lập bởi Ogot, thần chiến tranh, và có lẽ được ông ta bảo trợ đã phát động một loạt các cuộc chinh phạt đẫm máu, từ từ lan rộng khắp các coi giới của người phạm như một bệnh dịch. Cuộc chinh phạt đó tiếp tục cho đến khi họ gặp một quốc gia nhỏ, hòa bình một nền văn hóa không thờ phụng vị thần nào, mà thay vào đó xây dựng các ngôi đền cho chính số phận. Cô quay lại và nhìn Sunny với một cái cau mày. Nền văn hóa đó đã bị chinh phục và xóa sổ, nhưng không phải trước khi gửi đi 9 anh hùng của số phận hoặc quái vật, tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người trong một nhiệm vụ để trả thù cho người dân của họ. Trả thù cho người dân của họ bằng cách giết các vị thần. Sunny gật đầu và tiếp tục, nhưng làm thế nào người phàm có thể hy vọng đánh bại các vị thần? Then nói nạ, 9 người, không phải là đối thủ của họ, và vì vậy, họ đã lên đường châm ngòi một cuộc chiến giữa các đà ẹ mần và các vị thần, biết rằng nó sẽ đưa đế chế chiến tranh và toàn bộ sự tồn tại cùng với nó đến sự hủy diệt. Bằng cách đó, họ đã trở thành những kiến trúc sư của sự diệt vong đã nuốt chửng thế giới. Nefis mỉm cười đen tối. Chỉ có một đà ẹ mần từ chối tham gia vào đúng hồ, cuộc chiến diệt vong. Đà ẹ mần đó, trên thực tế, biết những gì Then nói nạ, 9 người đang cố gắng đạt được từ lâu, cũng như biết rằng sẽ không có người chiến thắng trong cuộc chiến, rằng mọi thứ sẽ bị nó phá hủy, chỉ còn lại những xác chết sau đó. Vì vậy, đại ẻ mần đó đã nghĩ ra một kế hoạch của riêng mình, một kế hoạch để bẻ cong số phận. Cô hít một hơi thật sâu và kết thúc bằng một giọng lạnh lùng, nghiền ngã, hệ vợ đã tạo ra nhỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, để nó lan truyền không bị chú ý giữa những người tị nạn tuyệt vọng của ngày tận thế, và sau đó thao túng một trong khe nói nạ, 9 người, để giết họ trong xa đảo rộn, coi bóng tối, nơi vòi gạt, cổng hư không, đang đứng vòi gạt, cổng hư không. Đã được ai đó mở ra trong trận chiến cuối cùng của đúng hồ, cuộc chiến diệt vong. Cái chết của hệ vợ là một chất xúc tác đã hoàn thành sợ kẹo, cho phép nó nuốt chửng cả các vị thần và các đà ẹ mẩn và thực hiện thiết kế thực sự của nó. Cả Sĩ cuối cùng cũng cự mình, hơi nghiêng đầu và thì thầm, để du ngủ phột gọt tèn gốt, vị thần bị lãng quên, người đã được giải thoát khỏi gọi, thưa không. Và sau đó lây nhiễm cho những con người tìm thấy nơi trú ẩn trong các địa vị nẹ rộn, cõi thần thánh. Mồ côi trong một nỗ lực để nuôi dưỡng các vị thần mới, những vị thần được dạy để thách thức số phận, và do đó sẽ có thể tiêu diệt phột gọt kẻ oan, kẻ bị lãng quên, một lần và mãi mãi trong sâu thẳm của sẽ vân thì tất mạ giờ, ác mộng thứ 7. Biểu cảm của Nefis trở nên lạnh lùng. Chỉ là nó không diễn ra hoàn toàn như mẹ vợ đã hy vọng, cho đến bây giờ. Rốt cuộc, mọi đi vì nẹ rộn, cõi thần thánh, bị lây nhiễm bởi sở kéo đều đã khuất phục trước cơn lũ ác mộng và bị giờ rằm rộn, cõi mộng, nuốt chửng, nền văn minh của họ bị hủy diệt và bị cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, nuốt chửng. Người dân của Toái Lỷ Tật Si, biển Hoàng Hôn, nền văn minh của Gọt Giả Bờ, và những người còn lại, tất cả họ đều đã biến mất, và chúng ta là tất cả những gì còn lại. Những tia lửa cuối cùng của ngọn lửa. Sunny thở dài, rồi gật đầu. Mọi người hiểu điều đó có nghĩa là gì, phải không? Cả Sĩ là người trả lời, điều đó có nghĩa là nhân loại về cơ bản đã sai lầm về cơ chế và mục đích của sở kẹo. Thực tế, cái mà chúng ta gọi là nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, thực sự là hai quá trình kết nối với nhau, nhưng riêng biệt tất nhiên, chúng ta đã có những nghi ngờ, nhưng bây giờ đã được xác nhận. Vị thần bị lãng quên ngủ, mơ một cơn ác mộng, những tàn tích của giấc mơ của ông ta tràn vào thực tại, từ từ lây nhiễm cho toàn bộ sự tồn tại. Đó là nơi các nỉ tật mạ giờ xin, hạt giống ác mộng, đến, làm ô uế mọi thứ xung quanh chúng bằng có rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Và khi các xin, hạt giống, nở hoa, ác mộng của Phột Gọt Tèn Vốt, vị thần bị lãng quên, tiếp tục lan rộng các cổng mở ra ở các cõi giới mới, và những thế giới đó sau đó được tích hợp vào đi vì nẹ rộn, cõi thần thánh, của chính ông ta vào giờ rằm rộn, cõi ngộng. Sunny ngả người ra sau, nhìn ra xa. Vì vậy, nỉ tật mạ giờ sợ kẹo, ác mộng ma pháp, không tạo ra nỉ tật mạ giờ xin, hạt giống ác mộng, và nó cũng không tạo ra nỉ tật mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng. Đúng hơn, nó giống như một giao diện được xây dựng trên tất cả, thông qua tất cả, giống như một sự hiện diện cộng sinh hoặc có lẽ là ký sinh. Nó xây dựng các nỉ tật mạ giờ, ác mộng, bên trong các xin, hạt giống, và cấp cho những người mang nó một cách để truy cập vào các nỉ tật mạ giờ, ác mộng, này để tiêu diệt các xin, hạt giống, từ bên trong. Đó là lý do tại sao những người không mang sợ kẹo, ma pháp, không thể thách thức một xin, hạt giống, nếu họ tiếp cận một cái, họ sẽ chỉ đơn giản là tự phơi mình trước có dù tỉ hòn, sự tha hóa. Cả xì hít một hơi run rẩy. Đó là một trong những chức năng chính của sở kẹo. Chức năng thứ hai là nuôi dưỡng những người mang nó theo nhiều cách khác nhau và giúp họ đi trên con đường thăng hoa với tốc độ không thể tưởng tượng được đối với các ở họa cây nét, thức tỉnh, tự nhiên một cách tàn nhẫn nhất, nhưng cũng khá hiệu quả. Cô thở ra từ từ trước khi nói thêm, chức năng chính thứ ba của nó. Sunny kết thúc câu. Là cái cơ bản nhất, nằm ở gốc rễ của tất cả. Đó là để giữ cho Phuột Gọt Kèn Buốt, vị thần bị lãng quên, ngủ. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói với một chút thích thú trong giọng nói, tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về cách sở kẹo hoạt động. Ví dụ, điều gì cung cấp năng lượng cho nó? Liệu nó có tiêu thụ một chút sở phờ của Ermen, mảnh linh hồn của mọi sinh vật sống bị những người mang nó giết không? Hay nó đang sử dụng ác mộng của Phuột Gọt Kèn Buốt, vị thần bị lãng quên, làm tin vĩnh cửu để tự cung cấp năng lượng? Liệu nó có còn nguyên vẹn, hay cơ chế của nó đã bị tha hóa qua nhiều thiên niên kỷ? Chính xác thì nó tạo ra các nỉ tật mạ giờ, ác mộng, như thế nào, và bản chất của những bóng ma cư ngụ trong chúng là gì? Anh khá chắc chắn rằng sở không được dệt từ các sợi tinh chất, mà từ chính các sợi dây định mệnh. Có phải đó là lý do tại sao nó có vẻ toàn tri, sở hữu kiến thức về cả quá khứ và tương lai không? Sunny lắc đầu. Weber, đại ẻ mần nham hiểm đó hắn đã thực hiện một mánh khỏe khá tuyệt vời hồi đó, vào lúc cuối cùng. Có lẽ là vậy. So với những gì sở kẹo là, ngay cả hành động giết các vị thần và các đại ẻ mần gần như có vẻ mờ nhạt. Ý anh là, ai có thể đoán được rằng việc giết các vị thần chỉ đơn thuần là phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục tiêu thực sự? Và ai có thể đủ trơ cháo để đối xử với cái chết của họ theo cách đó? Cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy một ngạt. Sunny bây giờ là phệ tệ lẹt, kẻ không có số phận, nhưng điều đó dường như không giải thoát cậu khỏi sự kìm kẹp của Weber. Đại ẻ mần mơ hồ đã hình dung ra một vai trò cho người thừa kế của hắn, người kế tục của hắn, và ngay cả sau khi bị xé khỏi tấm thảm định mệnh, Sunny vẫn đang diễu hành theo nhịp trống của hắn. Đó là bởi vì Weber không cần phải thao túng số phận của cậu để kiểm soát cậu. Hắn chỉ đơn giản có thể thao túng toàn bộ thế giới và không để lại cho Sunny lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến nơi mà đệ Monophet, quỷ của số phận, đã muốn cậu đến. Mặc dù cậu không còn là phệ tẹt, định mệnh, nữa, sức nặng của những quyết định mà Sunny đã đưa ra đảm bảo rằng những lựa chọn trong tương lai của cậu sẽ phù hợp với những gì Weber đã hình dung. Đã ẻ mẩn chết từ đó. Cậu thở ra từ từ. Tất cả đều hấp dẫn, và còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Nhưng những chi tiết này không thực sự quan trọng ngay bây giờ, phải không? Nephis, người đã giữ im lặng cho đến lúc đó, nhìn cậu một cái nhìn sâu sắc. Vậy thì, điều gì quan trọng? Sunny đối mặt với ánh mắt của cô, cẩn thận lựa chọn lời nói của mình. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng hơi nhẹ nhàng hơn bình thường. Ừm, là em. Mục tiêu của em luôn là phá hủy sở kẹo. Bây giờ em biết rằng nó không ác độc như chúng ta tin, và rằng sự tồn tại của nó là cần thiết để giữ cho Phuột Gọt Tèn Buốt, vị thần bị lãng quên, không nuốt chửng tất cả chúng ta. Điều đó có thay đổi gì không? Hay đúng hơn, nó có thay đổi mọi thứ không? Nephis chăm chú cậu một lúc, vẻ mặt không thể bảo được. Sau đó, cô hơi mím môi và quay sang cửa sổ. Tất nhiên, nó không thực sự thay đổi nhiều. Chương 2444, giờ giảm óc the Phuột Gọt Tèn Buốt, giấc mơ của vị thần bị lãng quên. Chương 2444, giờ giảm óc the Phuột Gọt Tèn Buốt, giấc mơ của vị thần bị lãng quên. Sunny nhìn cô, sững sờ. Nó không thay đổi nhiều. Tại sao vậy? Nephis nán lại một lúc lâu, rồi nhún vai. Mục tiêu của em luôn là phá hủy nhị tật mạ giờ sợ kẹo. Nhưng hồi em chọn mục tiêu đó, em còn trẻ và biết ít về thế giới. Khi em lớn lên và học hỏi nhiều hơn, sự hiểu biết của em về thế giới mở rộng, và do đó, mục tiêu của em cũng mở rộng theo. Nhị tật mạ giờ sợ kẹo, các nhị tật mạ giờ, ác ngộng, đối với em, chúng là một và giống nhau. Em muốn phá hủy tất cả chúng. Và ngay cả khi gốc rễ của cái ác là chính nhị tật mạ giờ, ác ngộng, sợ kẹo cũng không thoát khỏi tội lỗi. Giọng cô trầm xuống một chút. Các cậu dường như chấp nhận rằng nỉ tật mạ giờ sở kẹo là một thế lực nhân tử, nhưng em không đồng ý. Ứng với những gì chúng ta biết bây giờ, không thể phủ nhận rằng mục đích của nó ít nhất là một mục đích cao cả. Nó được tạo ra để cứu thế giới, không hơn không kém. Tuy nhiên, các cậu quên rằng nó được tạo ra bởi một đại ẻ mẩn, một sinh vật thần thánh cổ xưa, như chính thời gian và khái niệm về lòng nhân từ và sự cao quý của hắn sẽ khá xa lạ với chúng ta. Quay lại, cô nhìn Sunny và cả sĩ một cách lạnh lùng. Chắc chắn nỉ tật mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp thúc đẩy con người đi trên con đường thăng hoa nhanh nhất có thể để cho chúng ta sức mạnh chống lại nhị tật mạ giờ, ác ngộng, đang lan rộng. nhưng các cậu có xem xét rằng nó có thể đang không thực hiện điều đó theo cách tốt nhất có thể không? Theo như em thấy, giải pháp của sở cho vấn đề là chỉ đơn giản ném càng nhiều xác người vào đó càng tốt. Hầu hết sẽ chết một cách ghê rợn, và sau đó, thậm chí nhiều người hơn sẽ chết. Vô số sinh mạng sẽ bị hủy hoại, và cả thế hệ sẽ bị xóa sổ. Nhưng miễn là một vài người sống sót và đạt được một dạng cấp bậc cao hơn thì mọi thứ đều ổn, phải không? Sunny im lặng vài giây, cân nhắc lời nói của cô. Sau đó, cậu ngập ngừng nói, nhưng em không thể phủ nhận rằng nó hiệu quả, phải không? Và rằng chúng ta đang ở trong một tình huống khá tuyệt vọng, nên không phải là chúng ta được tha hồ lựa chọn. Nephis lắc đầu. Nó có hiệu quả đến vậy không? Hay nó thô thiển và lãng phí? Hãy nghĩ lại mọi thứ anh đã trải qua. Thực sự không có cách nào tốt hơn sao? Chúng ta là những nhà vô địch mạnh nhất của nhân loại, anh và em. Nhưng có phải vì chúng ta là người giỏi nhất, hay vì chúng ta may mắn? Mọi chuyện có khác đi không nếu sở kẹo khác đi? Tất cả những sinh mạng đã mất đó, tất cả tiềm năng bị lãng phí đó. Thế giới sẽ ra sao nếu phở ợt lột bóp the bở gì tất cả sổ, chúa tể đầu tiên của lâu đài sáng, không bị sở kẹo gửi vào một cái bẫy chết người, ví dụ. Ông ta và đội quân của mình có thể đi được bao xa? Còn đạo ý rồng the sẽ bẹn kim, đạo ý rồng đùa rắn, thì sao? Nếu sở không gửi ông ta vào một nghỉ tật mạ giờ, ác mộng, mà chỉ có người miễn nhiễm mới có dụ tỷ hòn, sự thăng hóa, mới có thể chinh phục, điều gì sẽ xảy ra với người dân của toái lì tật si, biển hoàng hôn? Cô lắc đầu và nghiến răng. Anh chỉ có thể nhìn sở kẹo dưới ánh sáng tích cực bởi vì anh là người hưởng lợi của nó, chứ không phải nạn nhân của nó. Bất kể mục đích của nó là gì, sở kẹo tàn nhẫn, phi nhân và ghê tởm. Tất cả sức mạnh vĩ đại này, tất cả tiềm năng đáng kinh ngạc đó và anh nói với em rằng đệ mòn ốc vị của số phận, vĩ đại không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn là buộc trẻ em vào hàng của Nhi Tật Mạ Giờ, ác mộng. Anh có biết bao nhiêu Astizan, ứng viên, chết mỗi năm mà không bao giờ trở thành sở lịp tờ, người ngủ, không? Em biết, bởi vì em có thể cảm nhận được ngọn lửa của họ bị dập tắt ngày đêm. Thực sự không có cách nào tốt hơn sao? Những ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt Nephis, và cô nhăn mặt. Anh có thể thuyết phục em rằng Nhi Tật Mạ Giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp, là một cái ác cần thiết mà chúng ta mắc kẹt, nhưng anh không thể thuyết phục em rằng nó lành tính. Anh không thể thuyết phục em không ghét nó. Sau đó, đột nhiên, vẻ mặt của cô dịu đi, trở nên lạnh lùng và vô cảm một lần nữa. Nephis im lặng vài giây, rồi thở dài và quay lại cửa sổ. Cha dù sao thì cũng không quan trọng. Em đã nói thật khi nói rằng kiến thức mới này sẽ không thay đổi nhiều trong mọi trường hợp về cảm giác của em đối với sở kẹo. Từ rất lâu rồi, em đã nói với ai đó rằng em dự định chinh phục tất cả các nỉ tất mạ giờ, và phá hủy sở kẹo, ma pháp. Và em vẫn vậy. Chỉ là bây giờ, em biết rằng sẽ có một sệ vân nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ 7, sau xịt nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ 6, và rằng em sẽ phải kết thúc phột gọt kèn gốt, vị thần bị lãng quên, trước khi tháo dỡ sở kẹo. Cô cười cay đắng. Dù sao thì lúc đó cũng không cần nó nữa. Vì vậy, toàn bộ cuộc tranh luận này đều vô nghĩa. Sunny cau mày, rồi hơi nghiêng người về phía trước. Nhưng đó chính là vấn đề, Nephis. Nó không vô nghĩa. Em đã quên mục tiêu của chúng ta là gì sao? Đó là ngăn chặn sự hủy diệt của nhân loại. Giết phụt gót kén bút, vị thần bị lãng quên, là điều hẹ vợ muốn đạt được, không phải chúng ta. Ai quan tâm đã ẹ mẩn gian trá đó muốn gì? Hẹ vợ đã chết, vì vậy chúng ta tự do làm những gì chúng ta muốn. Và để đạt được điều đó chúng ta không cần phải mạo hiểm bản thân trong một trận chiến chống lại một sinh vật mà cả các vị thần và các đại ẹ mẩn đều không thể ngăn chặn. Cậu nắm chặt tay. Chúng ta không cần chinh phục sẽ vần nhỉ tất mã giờ, bảy cơn ác ngộng, và tiêu diệt phụt gọt kèn gốt, vị thần bị lãng quên. Chúng ta cũng không cần phá hủy sở có thể tiếp tục giữ cho thứ đó ngủ. Nó đã giam giữ hắn ta trong nhiều thiên niên kỷ, và nó có thể giam giữ ông ta thêm vài thiên niên kỷ nữa. Chúng ta chỉ cần trở nên đủ mạnh để đối đầu với những sinh vật đang đe dọa nhân loại ở đây và bây giờ chúng ta chỉ cần trở thành đi vì nẹ, thần thánh. Những người khác sẽ gọi cậu là kẻ ngốc hoặc kẻ hèn nhát vì suy nghĩ như vậy, nhưng Sùn Nhỉ không quan tâm. Thực tế, thay vào đó, cậu coi những người không thể nhìn xa hơn những gì đã được định sẵn cho họ là ngu ngốc. Chắc chắn, Phật God Kengot, vị thần bị lãng quên, là nguồn gốc của cỏ rủ tỷ hòn, sự thăng hóa, đang tàn phá thế giới, và việc tiêu diệt ông ta về mặt lý thuyết sẽ ngăn chặn sự lây lan của Nhỉ Tật Mạ Giờ, ác mộng, nhưng vậy thì sao? Chưa ai trong số họ từng xem xét khả năng về một thế giới không có Nhỉ Tật Mạ Giờ xin, hạt giống ác mộng, và Nhỉ Tật Mạ Giờ cờ dệ tủ, sinh vật tác mộng, trước đây. Đây chỉ đơn thuần là những sự thật không thể tách rời của cuộc sống cho đến vài ngày trước, và thay vì mơ mộng về một loại thiên đường nào đó, họ đã bận rộn lên kế hoạch làm thế nào để đảm bảo sự sống còn và thịnh vượng của nhân loại trong thực tế. Miễn là việc tái định cư an toàn của nó vào giờ rằm rộn, có ngộng, có thể được đảm bảo, và miễn là có những nhà vô địch đủ mạnh để kìm hãm các cụ xét nhì tất mạ giờ cờ dễ tù, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, và ú nô li nhì tất mạ giờ cờ dễ tù, sinh vật ác mộng bất kính, nhân loại không chỉ có thể sống sót, mà còn phát triển mạnh mẽ trong thế giới mà họ đang sống. Đã có những thành phố rộng lớn như Bạt Sờn và Dạ Vẹn Hợt ở đây, trong giờ rằm rộn, có ngộng, có đèn đường điện và những cánh đồng màu mỡ, những con đường đang được xây dựng xuyên qua vùng hoang dã, các đoàn lữ hành thương mại đang đi lại giữa các thành trì của con người, và những người định cư mới đang đến mỗi ngày. Chắc chắn, cũng có nỉ tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác ngộng, và những nỗi kinh hoàng không thể tả nhưng đó chỉ là cuộc sống. Cậu chưa bao giờ biết điều gì khác, và hầu hết nhân loại cũng vậy. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản mọi người sống cuộc sống của họ từ việc đấu tranh, phấn đấu và phát triển mạnh mẽ trong thế giới nguy hiểm, nhưng hào phóng và tuyệt đẹp này. Đó là những gì Sunny muốn bảo vệ. Đó là lý do tại sao cậu đã trở về từ cuộc hành trình đến rìa thế giới, quyết tâm thay đổi nó. việc giết một thần có dù tỷ họn, sự tha hóa, cổ xưa nào đó không liên quan gì đến điều đó. Sunny có thể ngủ yên ngay cả khi biết rằng vượt gọt kèn gốt, vị thần bị lãng quên, đang mơ về cậu ở đâu đó ngoài kia, bị giam cầm trong một nhì tật mạ dơ, ác ngộng, bởi sở kẹo. Chắc chắn, có khả năng sở kẹo sẽ thất bại vào một ngày nào đó và tù nhân của nó sẽ thức giấc, nhưng đó cũng không phải là một thực tế xa lạ. Rốt cuộc, ngay cả trước khi nhì tật mạ dơ sở kẹo, ác ngộng ma pháp, giáng xuống, mọi người đã biết rằng mặt trời sẽ chết vào một ngày nào đó, và rằng toàn bộ vũ trụ đang tiến tới sự diệt vong cuối cùng. Nhưng không ai lao mình vào mặt trời vì điều đó. Thế giới luôn có nghĩa là sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, có lẽ rất lâu sau khi nhân loại đã tự hủy diệt mình 10 lần. Sự thức tỉnh của Forgotten, vị thần bị lãng quên, không khác gì cái chết nhiệt của vũ trụ về mặt đó. Chỉ có điều việc tiêu diệt Forgotten, vị thần bị lãng quên, có lẽ sẽ khó khăn và chết chóc hơn nhiều so với việc tiêu diệt vũ trụ. Rốt cuộc, ông ta già hơn vũ trụ, đã tham gia vào việc tạo ra nó, và đó là người mà mẹ vợ muốn họ giết. Sunny lắc đầu. Việc trở thành Divine, thần thánh, đã đủ bất khả thi rồi. Chắc chắn anh hiểu rằng chúng ta được truyền dạy để đếm và làm mọi thứ theo số 7, và rằng việc phớt lờ kết luận logic của con đường được mẹ vợ vạch ra cho chúng ta có cảm giác sai trái, nhưng mục tiêu của chúng ta là trở thành thần để bảo vệ nhân loại, không phải để thách thức phái nôn nhỉ tất mã giờ, ác mộng cuối cùng, và sửa chữa một sai lầm do các vị thần thực sự mắc phải khi thiết kế thế giới, không phải để loại bỏ phần khuyết điểm của sự tồn tại. Dù sao thì một thế giới hoàn hảo cũng là một thế giới chết, vậy tại sao chúng ta lại muốn lao vào một thứ gì đó hoàn toàn chí tử và trên hết là vô nghĩa? Nephis nhìn cậu với một cái cau mày sâu. Để ngăn chặn vô số người bị nhỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác ngộng ma pháp, cướp đi sự lựa chọn của họ. Để cứu vô số sinh mạng khỏi cái chết trong các nhỉ tật mạ dở, ác ngộng. Để đảm bảo rằng ngày tận thế không bao giờ đến. Để phá hủy sợ kẹo một lần và mãi mãi. Tại sao anh không thể thấy điều đó? Sunny không trả lời một lúc, im lặng nhìn cô. Cậu biết rằng sâu thẳm trong lòng, Nephis là một người ích kỷ. Rằng cô ấy làm những gì cô ấy muốn, và đó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp hạnh phúc rằng những gì cô ấy muốn là trở thành một người chính trực và tử tế, tất nhiên là theo sự hiểu biết khắc nghiệt của riêng cô ấy về sự chính trực và tử tế. Nhưng điều cô ấy thực sự muốn là phá hủy sở kẹo, thứ mà cô ấy ghét, và làm như vậy theo cách mà cô ấy sẽ không phải xấu hổ. Để trả thù chính mình với thế giới. Nhi tất mạ giờ gạt, cống ác mộng, nhi tất mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp, thực sự tất cả đều giống nhau đối với cô ấy. Cô ấy sẽ không thể dễ dàng từ bỏ khát vọng mãnh liệt nhất của mình. Nhưng, Sunny cũng là một người ích kỷ. Anh thấy điều đó. Nhưng anh đơn giản không muốn em vứt bỏ cuộc sống của mình, Nephis. Không phải trong một nỗ lực để tạo ra một loại vườn địa đàng hoàn hảo nào đó, trong tất cả mọi thứ. Anh cần em sống làm ơn, hãy cố gắng thấy điều đó. Cả hai đều im lặng một lúc, nhìn nhau. Cuối cùng, Nephis thở dài và quay đi. Dù sao thì chúng ta đang tranh cãi điều gì vậy? Thậm chí còn không đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống sót qua phịp nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ 5, chưa nói đến xịt nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ 6. Chúng ta thậm chí không thể nghĩ đến việc thách thức sẽ bân nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ 7, ngay bây giờ, và sẽ không thể trong nhiều năm. Vì vậy hãy để đến lúc đó rồi tính. Sunny nán lại một lúc, rồi miễn cưỡng gật đầu. Chắc chắn rồi. Hãy tập trung vào những gì chúng ta cần làm ngay bây giờ, thực sự. Cậu biết rằng cô ấy chưa bị thuyết phục, và rằng quyết tâm phá hủy nhì tật mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, của cô ấy vẫn vững chắc như mọi khi. Nhưng, Sunny cũng biết rằng nhiều thứ có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, cậu ngầm đồng ý không tiếp tục cuộc trò chuyện này sau, hiện tại. Nephis thở dài. Vậy, kế hoạch của anh là gì? Cậu ngả người ra sau và mỉm cười. Cha. Vì em đã tử tế xử lý con cụ Seth Demon, ác quỷ bị người lên rùa, đó và dọn đường đến Mi Giờ Mã Giờ, Mê Cung Gương, anh đã nghĩ mình sẽ rủ Lệ Phỉ và khám phá tờ Giờ U.E. Bà Sơn một chút. Ồ, nhưng anh muốn dừng lại một chút ở vùng đất hoang băng giá phía tây đây trước. Có thứ gì đó ở đó anh muốn thử tìm. Anh sẽ khởi hành đến Bà Sơn sau đó. Nephis ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Tốt. Thực ra, em đã tìm thấy thứ gì đó sau trận chiến với Ảp Dù Dạ Tỷ Hòn, sự thức tử. Một mảnh vỡ của một trong những rẻ phở lại chỉ ẩn, phản ảnh của Mo Z. Nó có thể đã ở đó từ khi chúng ta giải phóng con cụ Seth Demon, ác quỷ bị người lên rùa, đó ở tờ The U.E. Bạc Sơn một năm trước, nhưng có điều gì đó mách bảo em rằng nó đến đó sau. Vì vậy, hắn có thể đang ẩn náu đâu đó trong Mi Giờ Mã Giờ, Mê Cung Gương, tốt là anh sẽ đến đó. Nụ cười của Sunny hơi mờ đi. Gã đó. Tuyệt vời làm sao? Cùng với đó, cậu quay sang Cassie. Không phải hắn đang trốn trong mảnh gương đó một cách tình cờ đấy chứ? Cô lắc đầu. Không. Áp dù dạ thì hỏn, sự khước từ, sẽ bắt được hắn, và tôi đã kiểm tra lại để chắc chắn. Sunny gật đầu nhẹ nhõm. Tốt. Vậy thì tôi đoán hôm nay chúng ta xong việc rồi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần chút thời gian để tiêu hóa tất cả thông tin mới này. Cậu nhìn Nephis, biết rằng hai người họ có rất nhiều điều để nói và nói cho rõ. Nhưng điều đó tốt hơn nên làm một mình. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc từ phía chân trời. Một ngày mới đã đến với Dạ Vân Hợt. Cờ vờ tờ cầu đề cử.